Chương 1061, đảm lượng thật không nhỏ a. Chương 1061, đảm lượng thật không nhỏ a. Tử Cấm Thành phụ cận, La gia. Nửa đêm 2 điểm, La Dương không có ngủ, còn tại lo lắng chờ đợi, hai chân thỉnh thoảng tại nhà mình trong phòng đi tới đi lui, hai cánh tay cầm lại lòng, nuối lòng lại nắm, phía sau lưng đã sớm thấm một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cục, chói hai chuông điện thoại di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, liên tục không ngừng nhận điện thoại, "Uy, La tiên sinh, chờ gấp a." Điện thoại bên kia truyền đến Tô Trầm Chu hơi có vẻ trêu chọc thanh âm. Một giờ trước, Tô Trầm Chu liền cùng La Dương thông qua điện thoại, nói La Tuyết Nhạn ở trên tay mình. Buổi tối đó xác thực không may, Nhạc Tử Hằng cùng La Tuyết Nhạn đều ở bên ngoài cùng với bằng hữu chơi, cũng đều bị Tô Trầm Chu bắt lấy, đương nhiên, bọn hắn cơ hồ mỗi lúc trời tối ở bên ngoài chơi. Đây chính là đời thứ hai sinh hoạt, vô ưu vô lự, không ràng buộc, cũng không cần giống châu ngựa đồng dạng công việc, cũng không cần vì xe phòng ở cùng sữa bột tiền phát sầu, ngoại trừ chơi, còn có thể làm gì? Lần thứ nhất thông điện thoại thời điểm, La Dương liền hỏi hắn muốn làm gì, Tô Trầm Chu sâu kín nói, "Không nóng nảy, chờ một lúc sẽ liên lạc lại ngươi, nhìn ngươi lão không thành thật." Không thành thật, ngươi khuê nữ đừng nghĩ sống qua đêm nay. Bởi vậy, La Dương không dám liên hệ bất luận kẻ nào, một mực chờ cho tới bây giờ cái giờ này. Thằng đến Tô Trầm Chu giải quyết xong Nhạc gia phụ tử, mới cho hắn gọi điện thoại tới. "La tiên sinh, không có báo cảnh a?" Tô Trầm Chu cười ha hả hỏi. "Không có." La Dương lòng nóng như lửa đốt hỏi, "Nữ nhi của ta thế nào?" "Yên tâm, hảo hảo nha." "Đến, La cô nương, cùng ngươi cha nói một câu." Một lát sau, điện thoại bên kia liền vang lên La Tuyết Nhạn tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng thanh âm, "Cha, khuê nữ, ngươi đừng sợ, cha sẽ cứu ngươi ra." La Dương lập tức cắn răng nói, "Cha, ngươi đừng tới, bọn hắn vừa rồi." La Tuyết Nhạn còn chưa nói xong, liền bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, chỉ còn lại ô ô ô thanh âm, hiển nhiên lại bị cuốn lên băng dán một loại đồ vật. Rất nhanh, Tô Trầm Chu thanh âm vang lên lần nữa, "La tiên sinh, đến Thúy Hồ tiểu điểm bên này thấp địa công viên một chuyến đi. Cụ thể địa chỉ, ta sẽ phát cho ngươi. Nhớ kỹ, một người đến, nửa giờ trong vòng đổi tới, tuyệt đối đừng dở trò gian, không phải con gái của ngươi liền mất mạng." "Tốt, ta lập tức đi." La Dương không chần chờ chút nào, lúc này đáp ứng yêu cầu của hắn. Cúp điện thoại, La Dương vội vàng đi ra ngoài, hắn không có nhạc đảo nhiều như vậy nội tâm trò, cũng không có biết gì thư cái gì, chủ yếu các loại thời gian quá dài, sớm đã hao hết tất cả lý trí cùng tỉnh táo. Rất nhanh, hắn liền xe chạy tới thấp địa công viên cổng. Vừa mới xuống xe, liền thấy được một cái khác chiếc xe, một cỗ phổ phổ thông thông Hồng Kỳ H9. Căn cứ bảng số xe, hắn nhận ra kia là nhạc đảo xe. Nhạc đảo cũng đến đây. Giống như ta tao ngộ. La Dương có chút nhăn đầu lông mày, nhớ tới nữ nhi trước đó đã nói, "Cha, ngươi đừng tới, bọn hắn vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Đến mức nữ nhi thất kinh, thà rằng không muốn mạng của mình, cũng cầu khẩn hắn tuyệt đối không nên đi tới. La Dương nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay, mang đến lo lắng đau nhức. Rõ ràng, hắn đã đoán được cái gì. Mình đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, cầu viện, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. La Dương bản năng lấy ra điện thoại. Nhưng Tô Trầm Chu chỉ cấp hắn nửa giờ, mắt thấy cũng nhanh đến, lúc này hẳn là gọi cho ai. Quay đầu nhìn thoáng qua đứng sừng sững ở trong bóng tối Thúy Hồ tử điếm, La Dương bản năng gọi cho Lưu Kiến Huy. Mặc dù hai người trước kia từng có ma sát, nhưng giờ này khắc này, khoảng cách gần hắn nhất chỉ có Lưu Kiến Huy, huống chi gần nhất còn đứng ở một phe cánh. "Là tiên sinh, có chuyện gì?" Trước đây không lâu mới tiếp nhận thi quốc đống điện thoại, cho nên Lưu Kiến Huy cũng không có ngủ thực. La Dương cấp tốc giảng một chút mình bây giờ sợ tình huống. "Ta lập tức liền dẫn người tới." Nghe xong về sau, Lưu Kiến Huy đương nhiên phi thường giật mình. "Đừng." La Dương lập tức nói ra, "Tô Trầm Chu đã cảnh cáo ta, nhất định phải một người đi. Nữ nhi của ta trên tay hắn, không thể dùng sức mạnh." "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Lưu Kiến Huy hỏi ngược lại. "Ta không treo điện thoại, đến hiện trường về sau, tận lực kéo dài thời gian, cùng sắp hiện ra trận tình huống miêu tả cho ngươi. Lưu bí thư, đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh." Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, La Dương cấp tốc dặn dò. "Tốt, ta đã biết." Ngay tại Thúy Hồ tiểu điếm, Lưu Kiến Huy lúc này xoay người rời giường, đeo bờ Bluetooth hay nghe, cẩn thận lắng nghe. Một bên khác, La Dương cấp tốc đi vào thấp địa công viên. Hồ nhân tạo bên cạnh nhà trệt bên trong, La Tuyết Nhạn ngồi dưới đất, trên thân buộc dây thừng, ngoài miệng quấn lấy băng dán, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt bối rối. Tô Trầm Chu cùng Tiêu Thiên Khuyết tụ cùng một chỗ, cộng đồng đưa tay nướng một cái mặt trời nhỏ, màu da cam quang mang mang đến một chút ấm áp, nhưng vẫn là đem hai người quấn đến quá sức, thân thể không ngừng mà run rẩy. "Phương Bắc thật là lạnh a, nhất là đến ban đêm, đơn giản yếu nhân mệnh." Tiêu Thiên Khuyết nhẹ nhàng chép miệng. "Đúng vậy à, cái này đều nhanh đầu xuân, lại còn như thế lạnh, hô thành vẫn là phải ấm áp không ít." Tô Trầm Chu cũng rất là cảm khái. Làm xong sự tình tranh thủ thời gian rút lui, thật chịu không được. Tiêu Thiên Khuyết giơ cổ tay lên, nhìn một chút thời gian, La Dương cũng sắp đến đi. "Đến, tự nhiên sẽ hô chúng ta, cùng trước đó nhạc đạo đồng dạng." Tô Trầm Chu sâu kín nói. "Hắn sẽ xin giúp đỡ Lưu Kiến Huy không?" Tiêu Thiên Quyết lại hỏi. "Sẽ." Tô Trầm Chu cười lạnh một tiếng, ngựa khí chém đinh chặt sắt. La Tuyết Nhạn mới vừa nói đến một nửa im bặt mà dừng, lại thêm nhạc đào dừng ở thấp địa công viên cổng xe. La Dương chính là cái kẻ ngu, cũng nên đoán được bên trong chuyện gì xảy ra. Huống chi, khoảng cách gần hắn nhất chỉ có Lưu Kiến Huy, không cầu viện Lưu Kiến Huy, chẳng lẽ xin giúp đỡ thi quốc đống? Tô Trầm Chu nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. "Đây chính là ta muốn đem địa phương tuyển tại thấp địa công viên, cùng ngay trước mặt La Tuyết Nhạn, giết chết nhạc gia phụ tử nguyên nhân." Nhạc đạo, La Dương, Lưu Kiến Huy, từng bước một, toàn dẫn ra. Còn phải là Tô lão gia tử, một chiêu liền đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Tiêu Thiên Quyết cảm thấy bội phục đồng thời, vừa nghi ngờ nói, thứ bảy cục sĩ Dương cấp cao thủ cũng không ít ta, Lưu Kiến Huy toàn mang tới làm sao bây giờ?
Sẽ không.
Tô Trầm Chu ngữ khí như cũ cương nghị quả quyết, đừng nhìn Lưu Kiến Huy cùng Thịnh Lực tạm thời hòa giải, nhưng hắn vẫn như cũng là cái tiểu nhân, loại người này bản tính, tiếp qua 100 năm cũng sẽ không biến hóa. Biết bên này chỉ có ngươi cùng ta, hắn sẽ chỉ mang mình người tới, tuyệt sẽ không đem công lao chắp tay nhường cho người. Tiêu Thiên Quyết càng thêm bội phục, Tô lão gia tử đối với tình người nắm chắc quá tinh chuẩn. Tô Trầm Chu buồn bã nói, cũng không có gì, đã thấy nhiều, tự nhiên đã hiểu, chăm hay không bằng tay quen. Người bình thường trong đầu đang suy nghĩ gì, ta chỉ cần liếc hắn một cái, hoặc là trò chuyện vài câu, liền biết cái bảy tám phần. Nói đến đây, Tô Trầm Chu lại lắc đầu, đáng tiếc, Thịnh Lực cùng Tống Trần còn chưa có trở lại, bằng không thì cũng đem hắn hai cùng nhau thu thập. Đã rất lợi hại. Tiêu Thiên Quyết nghiêm túc nói, ăn một miếng cũng không mập ngay được, chúng ta từng bước một đến mà. Lần này trước cạn nhạc đảo, La Dương cùng Lưu Kiến Huy, lần sau lại làm Thịnh Lực, Tống Trần cùng Thi Quốc Đống. Nói tóm lại, đắc tội lao nhân ra ngài, nhất định phải trả giá đắt. Ai, lời này ta thích nghe. Tô Trầm Chu rốt cục nở nụ cười, sống nhiều năm như vậy, còn không có cái nào cựu gia có thể từ trên tay của ta chạy thoát. Tốt, tốt. Tiêu Thiên Quyết xoa xoa tay, thở dài nói ra, xong xuôi chuyện này, liền nhanh đi về đi. Tô Trầm Chu nghi ngờ nói, ngươi chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghĩ như vậy về nhà, trước kia không phải tự xưng là lãng tử, liền thích ở bên ngoài tung bay sao, vợ con đều không có cách nào giác tâm của ngươi. Tiêu Thiên Quyết trầm mặc một trận, lẩm bẩm, trước kia đúng là lãng tử à, liền thích đi theo ngài chạy khắp nơi, thượng thiên vào biển cũng không có vấn đề gì, cảm thấy gia đình với ta mà nói chính là vương hữu. Từ khi lão Kỷ chết mất, ta cả người đột nhiên luống cuống, không nhịn được nghĩ nếu như ta cũng đã chết, người nhà của ta ai tới chiếu cố. Cho nên ta hiện tại không có việc gì liền muốn về nhà, ôm một cái lão bà, trêu chọc hài tử, đem lão Kỷ người nhà nhận lấy ăn bữa cơm. Có thể vượt qua đơn giản như vậy mà cuộc sống bình thường, đã rất hạnh phúc. Người có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt, nam nhân là hẳn là đối gia đình phụ trách. Tô Trầm Chu trầm rãi nói, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi thật bất hạnh qua đời, ta sẽ chiếu cố lao bà của ngươi hài tử. Ta biết. Tiêu Thiên Quyết sắc mặt ngưng trọng nói, lão, nếu quả thật có một ngày như vậy, hết thảy liền cũng phiền phức ngài. Phi phi phi, nói cái gì nha? Tô Trầm Chu đột nhiên cười ha hả, hai ta đều sẽ sống lâu trăm tuổi, thẳng đến đi không được vào cái ngày đó, còn có thể nằm tại trại an dưỡng trên giường bệnh tuổi như bức. Không sai, chính là như vậy. Tiêu Thiên Quyết cũng cười ra tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng la, Tô lão gia tử, ngươi ở đâu? Ta đến, đến rồi. La Dương đến. Tô Trầm Chu cùng Tiêu Thiên Quyết lướt nhau, đồng thời đứng dậy. Ô ô ô, La Tuyết Nhạn gấp đến độ kêu lên tiếng. Gấp cũng vô dụng, La gia đắc tội lao ra chúng ta tử, các ngươi thì nên trả giá vốn có đại giới. Tiêu Thiên Quyết đi qua, một tay lấy La Tuyết Nhạn nhấc lên, đi theo Tô Trầm Chu cùng ra ngoài. Hô hô, cửa mở ra trong nháy mắt, lạnh thấu xương gió bức liền phá tiền đến, thổi đến mấy người mặt đều có chút bắt đầu bặm mẹo. Tô Trầm Chu cất bước đi ra ngoài, Tiêu Thiên Quyết dẫn theo La Tuyết Nhạn đi theo. La Dương quả nhiên đứng ở ngoài cửa, đầy mặt lửa giận. Ô ô ô, La Tuyết Nhạn một mặt lo lắng, không ngừng mà chu lên, hiển nhiên muốn truyền đạt tin tức gì, đáng tiếc ngoài miệng kề cận bằng dán, một chữ đều nhả không ra. La tiên sinh thật một người tới rồi. Tô Trầm Chu mỉm cười nói, đảm lượng thật không nhỏ a. Tô lão gia tử đảm lượng cũng phi thường lớn. La Dương trầm giọng nói ra, mang một cái Tiêu Thiên Quyết, liền dám đến kinh thành. Không biết bên này có rất nhiều người muốn mệnh của ngươi không? Tô Trầm Chu chỉ dẫn theo Tiêu Thiên Quyết một người. Thúy Hồ tiểu điếm, nghe được tin tức này, Lưu Kiến Huy nhảy lên một cái, cấp tốc ra phòng ngủ của mình, đem cối sát, bàn thạch cùng ảnh nhận đều gọi lên, thông chi bọn hắn đến thấp địa công viên đi. Lưu bí thư, xảy ra chuyện gì rồi? Mấy người còn buồn ngủ, một bên mặc quần áo một bên mê mang hỏi. Không kịp giải thích, trước theo ta đi, trên đường lại nói. Lưu Kiến Huy vội vã đi ra ngoài, mấy người lập tức đuổi theo. Nhắc tới cũng xảo, mấy người vừa ra cửa, vừa vận động tới mới từ bên ngoài trở về Lôi Hoàng. Cái này kêu là làm thiên ý. Lôi Hoàng tuy là đỉnh cấp cao thủ, vẫn là thứ bảy cục sĩ Dương cấp cán sự, nhưng một đầu hoàng mao cũng không phải bất luận, thực chất bên trong vẫn là cái tinh thần tiểu tử, không có việc gì liền thích ngâm cái đi, uống cái rượu. Lần này cũng giống như vậy, uống đến đã khuya mới trở lại được, một thân mùi rượu, đi đường ngã trái ngã phải, nhìn xem say khướt. Song phương cứ như vậy như nước trong veo đục phải. Trước kia hai bên không hợp nhau thời điểm, Lôi Hoàng sẽ không phản ứng bọn hắn, nhưng là hiện tại đã hợp tác, khẳng định phải lên tiếng chào hỏi. Lưu bí thư, đã trễ thế như vậy đi nơi nào à? A, ngủ không được, đi bên ngoài ăn chút bữa ăn khuya. Lưu Kiến Huy cười ha hả nói, thế nào, có muốn cùng đi hay không? Không thể không nói, Tô Trầm Chu đích thật là cái am hiểu sâu tâm lý học cao thủ, hắn thực sự hiểu rất rõ Lưu Kiến Huy loại người này, vô luận đứng tại cái nào trận doanh, đều có chính hắn tính toán. Tô Trầm Chu chỉ dẫn theo Tiêu Thiên Khuyết một người, như vậy ta mang dưới tay mấy cái huynh đệ như vậy đủ rồi, không riêng có thể bắt lấy bọn hắn, còn có thể nhất cử đề cao mình tại thứ bảy cục địa vị, đơn giản nhất tiễn xong điều, đây chính là Lưu Kiến Huy chân thực ý nghĩ. Hắn nhìn Lôi Hoàng đã uống nhiều quá, mới giả ý mời, coi là đối phương sẽ không đồng ý, dù sao hai bên trước kia thật không hòa hợp. Ai ngờ Lôi Hoàng cũng là thật ra mặt dày, lúc này gật đầu nói ra, "Hảo, ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Chúng ta hiện tại một phe cánh, là nên nhiều liên hệ hạ tình cảm." Lưu Kiến Huy đau cả đầu, nhưng là lời đã ra miệng, cũng không tốt thu hồi lại, chỉ có thể nói ra, "Vậy thì đi thôi." Nói xong, Lưu Kiến Huy dẫn đầu đi về phía trước, những người khác cũng đều nhao nhao đuổi theo. Lôi Hoàng theo sát phía sau, còn tựa như quen Hàn Huyền, chuẩn bị đi cái nào ăn bữa khuya. "Ta có chỗ tốt, đề cử cho các ngươi thế nào?" Lưu Kiến Huy không có phản ứng, vội vã đi lên phía trước, khối sắt bọn người nhìn ra sự tình không thể coi thường, cũng đều trầm mặc không nói. Lôi Hoàng tính tình vốn là có chút sững sờ, lúc này uống rượu, càng là không biết thiên địa là vật gì, còn tại đại đại liệt liền nói, thật, ta để cử địa phương đặc biệt tốt, có rượu có thịt, cam đoan các ngươi được hoàn nên tâm, chơi đến vui vẻ. Đám người vẫn không để ý tới hắn. Lôi Hoàng kỳ quái nói, các ngươi thế nào, làm sao đều không nói lời nào? Tâm sự đi, không phải rất không ý tứ. Tất cả mọi người vẫn là không để ý tới hắn, từng cái cắm đầu tiếp tục đi tới. Lôi Hoàng gấp mắt, một cái bước xa chui lên tìm đến, khối sắt, ngươi nếu là không nói chuyện, ta liền đem ngươi thích ảnh nhận bí mật công bố cho mọi người. Khối sắt mặt vụt một chút đỏ lên, đừng, chớ có nói hiệu nói vượng. Ảnh nhận một mặt kinh ngạc, bàn thạch thì cao mày nói, Lôi Hoàng, nói mò gì? Lôi Hoàng cười hì hì, thế nào, nói hắn không nói ngươi a? Cho là ta không biết, ngươi cũng thích ảnh nhận. Ảnh nhận khuôn mặt càng thêm chấn kinh. Bàn thạch tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, ngươi lại nói bậy, ta nếu không khách khí. Cấp cấp a, cái này đúng nha. Lôi Hoàng vỗ tay nói, cũng làm câm điếc rất không ý tứ, cái này chẳng phải bắt đầu nói chuyện. Tới đi, nói một chút, tiếp xuống chuẩn bị đi đâu? Đang khi nói chuyện, mấy người đã ra Thúy Hồ tiểu điếm. Lưu Kiến Huy dừng lại bước chân, nâng đỡ trên lô hai bờ Bluetooth hay nghe, nói mà không có biểu cảm gì. Lôi Hoàng, ngươi đi đi lái xe tới đây đi. Ta lái xe a. Lôi Hoàng một mặt chấn kinh, không được, ta uống rượu, lái xe không uống rượu không lái xe, đạo lý này ta còn là minh bạch. Ngươi bạn tới, đổi lại những người khác mở. Lưu Kiến Huy thanh âm dồn dập lên. A, vậy được. Lôi Hoàng lúc này mới đáp ứng, hướng bãi đỗ xe phương hướng đi. Nhìn hắn lưng ảnh Việt đến càng xa, Lưu Kiến Huy khoát tay chợt lại nói, đi. Đám người liền đi theo Lưu Kiến Huy bước chân, vội vã hướng thấp địa công viên đại môn phương hướng đi. Khối sắt lặng lẽ tới gần ảnh nhận, thấp giọng nói ra, đừng nghe tên kia nói mò à, ta không có thích ngươi. Ảnh nhận trầm mặt nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Khối sắt lập tức mở miệng. Ông ngong ngong, rất nhanh, Lôi Hoàng đem xe lái tới, lại phát hiện cửa tiểu điểm không có mở ai. Làm cái gì? Lôi Hoàng loạn trà loạn choạng mà xuống xe, ánh mắt bốn phía quét qua, rốt cục nhìn thấy Lưu Kiến Huy đám người thân ảnh, lại là hướng thấp địa công viên đi. Hơn nửa đêm, đây là làm gì? Lôi Hoàng khiếp sợ trừng lớn mắt. Chương 1062, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chương 1062, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thấp địa công viên, hồ nhân tạo bên cạnh, gào thét trong gió lạnh, hai người đối thoại vẫn còn tiếp tục. Đối phó một cái ngươi mà thôi, muốn dẫn nhiều ít người a? Tô Trầm Chu mặt mỉm cười, một cái tay vác tại sau lưng, nói, đã đủ rồi. Là đầy đủ. La Dương gật gật đầu, biết Lưu Kiến Huy ngay tại trên đường tới, lúc này liền cố ý kéo dài thời gian, Tô lão gia tử, việc này cùng Tuyết Nhạn không quan hệ. Có thể trước thả nàng không? Ai làm lấy chịu, ngươi có cái gì liền hướng về phía ta tới đi. Ta thật vất vả mới đem ngươi nữ nhi bắt lấy, bên người nàng nhỏ lại chó cũng không biết, cơ hồ một ngày đổi một người bạn trai, nghĩ nắm giữ hành tung của nàng nhưng quá khó khăn. Nói buông liền buông, làm ta ngốc ca. Tô Trầm Chu như cũng nét miệng cười, La tiên sinh, cũng nên để cho ta nhìn thấy điểm thành ý a. Ta xin lỗi. La Dương gật đầu, nhận chân chân nói, trước đó là lỗi của ta, không nên cùng ngài đối nghịch. Tô lão gia tử, ta cam đoan về sau không dạng này. La gia nhận sợ, phục nhuyễn, hướng ngài thành khẩn xin lỗi, thật xin lỗi. La Dương một bên nói, một bên sông Tô Trầm Chu cúc một cái vượt qua cựu thập độ cùng, đầu cơ hồ muốn đụng phải mũi giày của mình, thành ý có thể nói rất đủ. Tô Trầm Chu lại là cười không nói, cũng không tỏ thái độ cũng không nói chuyện. Có ý tứ gì? La Dương ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày. Có ý tứ gì? Quỳ xuống thôi. Tiêu Thiên Quyết cả tiếng mà nói, có ngươi như thế biểu đạt thành ý sao? Cúc cái cung liền xong được à? Nghĩ hay lắm. Ô ô ô, La Tuyết Nhạn dùng sức lắc đầu, trong mắt cũng có nước mắt nhỏ xuống. La Dương không có nhúc nhích. Tô Trầm Chu lại cười, thế nào, còn chơi nam nhi dưới đầu gối là vàng bộ kia a? La tiên sinh, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, là con gái của ngươi trọng yếu, vẫn là ngươi tôn nghiêm trọng yếu. La Dương nhẹ nhàng cắn răng, Tô lão gia tử, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi liền sẽ thả nữ nhi của ta không? Ngươi không có tư cách có kẻ mà cả. Tô Trầm Chu lại lấy ra cái tẩu, lấy ra diêm, chắn gió, châm lửa, một mạch mà thành, theo một sợi khói xanh lối ra, hắn nhàn nhạt nói ra, trả lời ta liền tốt. Quỳ, vẫn là không quỳ. Tô lão gia tử, ta muốn cho ngươi kể chuyện xưa. La Dương trầm mặc một trận, đột nhiên ngẩng đầu nói, nói đi. Dù sao đêm dài đằng đẵng, có nhiều thời gian hao tổn. Tô Trầm Chu lại lần nữa mặt lộ vẻ mỉm cười. Tốt. La Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút tan rã, tựa hồ ngay tại hồi ức một ít sự tình. Kia là rất nhiều năm trước, gia phụ vẫn là người thiếu niên thời điểm, liền tích cực tham dự kháng chiến công việc. Đương nhiên, bởi vì hắn nhỏ tuổi, cũng không có chính thức gia nhập quân đội, chỉ là đảm nhiệm một chút chân chạy, đưa tin công việc. Có một lần hắn ở trên núi chăn dê, vừa lúc bị địch nhân bắt được, địch nhân hỏi hắn có hay không thấy qua làm lính, hắn nói không có, địch nhân không tin, liền cơ lấy roi đến quất hắn, rút trọn vẹn hơn nửa giờ. Lúc ấy hắn mới 16 tuổi a, bị rút đến da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Nói đến đây, La Dương thật dài thở ra một hơi, Tô lão gia tử, ngài đoán một chút đến tiếp sau, gia phụ cuối cùng khuất phục không có. Ta không đoán, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Trầm Chu nhếch miệng cười nói, kỳ thật ngươi căn bản chính là đang trì hoãn thời gian, đang chờ Lưu Kiến Huy dẫn người tới đúng không? La Dương lông mày có chút nhíu lên, một đôi nắm đấm cũng nắm lại. Không sai biệt lắm đi. Tô Trầm Chu nâng lên cổ tay, nhìn một chút đồng hồ, từ ngươi nhìn thấy ta cùng Tiêu Thiên Quyết, lợi dụng trong túi không có cúp máy điện thoại mật báo bắt đầu. Đến bây giờ 10 phút đồng hồ trôi qua, Lưu Kiến Huy hẳn là đến đây đi, nơi này khoảng cách Thúy Hồ tiểu điếm cũng không xa. La Dương cái trán có chút thấm hạ mồ hôi lạnh, phía sau lưng cũng biến thành có một ít dính. thật sự cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được Tô lão gia tử? Các ngươi kinh thành người, buộc cùng một chỗ cũng không phải Tô lão gia tử đối thủ. Tiêu Thiên Quyết đồng dạng cười lạnh. Cùng lúc đó, lốp bốp tiếng bước chân vang lên, vắng vẻ trên đường nhỏ quả nhiên tuôn ra vài bóng người, chính là Lưu Kiến Huy, Khối Sát, Bản Thạch cùng Ảnh Nhận. Nhìn thấy Tô Trầm Chu cùng Tiêu Thiên Khuyết trong nháy mắt, Lưu Kiến Huy lúc này hưng phấn nói, "Nhanh, bắt lấy bọn hắn." "Các ca, ta liền biết Lưu Kiến Huy sẽ chỉ dẫn hắn người tới." Nhìn thấy cái này màn, Tô Trầm Chu ngược lại cười ha hả, phản phất gặp được khắp thiên hạ vui mừng nhất sự tình. Đạp đạp đạp, Khối Sát, Bản Thạch cùng Ảnh Nhận lúc này hướng phía hai người bọc đánh quá khứ, La Dương lại biết trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, nếu không Tô Trầm Chu sẽ không như vậy bình tĩnh, lúc này quay đầu la lớn, "Không được qua đây, chạy mau." Đáng tiếc đã muộn. Lốt bút, rối loạn tiếng bước chân vang lên lần nữa, hai bên trong rừng cây đồng thời thoát ra mấy người. Đúng là Tô gia danh xưng vũ trụ Hồng Hoàng tứ đại đỉnh cấp hộ vệ, Vương Vũ, Lý Trụ, Lưu Hồng cùng Cố Hoàng, còn có một quản gia Tô Mộng. Bọn hắn vừa hiện thân, liền lập tức hướng ba người vây lại, Tiêu Thiên Quyết vứt xuống trong tay La Tuyết Nhạn, vậy đang chạy vội quá khứ. Tô Trầm Chu thì lập tức bắt lấy La Tuyết Nhạn, ngẩng đầu nhìn về phía trong sân chiến đấu. Tô gia sáu cái đỉnh cấp cao thủ, đối chiến ba tên thứ bảy cục sĩ Dương cấp cán sự, thấy thế nào đều không giống như là có bất kỳ huyền niệm bộ dáng. A, nhìn thấy cái này màn, Lưu Kiến Huy toàn thân phát run, bản năng xoay người chạy. Đây chính là Lưu Kiến Huy, trước đó đau lòng tiểu gia Kiên quyết đứng tại thứ bảy cục bên này là thật, lúc này nhìn thấy nguy hiểm, trước tiên lựa chọn chạy trốn, cũng là thật. Người nha, vốn chính là phức tạp động vật. Nhưng hắn vừa chạy hai bước, bên cạnh trong bụi có thoát ra một người đến, lại là Tô gia đại công tử Tô Thần Phong. Trắng bệnh dưới ánh trăng, Tô Thần Phong mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, "Lưu bí thư, ngươi chạy sao?" Nhìn thấy chỉ có Tô Thần Phong một người, Lưu Kiến Huy hoàn toàn không sợ, một cái công tử ca mà thôi, có gì phải sợ. Thế là không lùi mà tiến tới, đang xông đi lên, hai cánh tay nắm thành quả đấm, chuẩn bị cầm xuống Tô Thần Phong, dùng cái này áp chế Tô Trầm Chu, buông tha mình thủ hạ. Đây cũng là chân thực Lưu Kiến Huy, nên chạy thời điểm tuyệt đối sẽ không chân nhũn ra, nhưng có cơ hội cứu mình thủ hạ, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nhỏ Vương bắt đạn, liền ngươi còn muốn bắt ta? Tiếp sau đi. Lưu Kiến Huy đồng dạng cười gằn, nào về phía Tô Thần Phong. Hai người cùng một chỗ nhe răng cười, mà lại cười đến 10 phần đúng chỗ, tiêu chuẩn người xấu mô bản, giống như là hai cái nhân vật phản diện đang tiến hành quyết đấu. Nhưng mà Lưu Kiến Huy vừa chạy vội tới Tô Thần Phong trước người, đã cảm thấy bụng mình đột nhiên đau xót, tựa hồ bị cái gì lợi khí cho đâm trúng. Chuyện gì xảy ra, không thấy được Tô Thần Phong rút đau a? Lưu Kiến Huy khiếp sợ cúi đầu, chỉ thấy Tô Thần Phong tay sắc thực dán mình bụng dưới, trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí hoặc là lưỡi dao. Không cần, bởi vì Tô Thần Phong tay chính là vũ khí. Kia là một con người máy, màu xám bạc kim loại sơn phủ, khớp nối thiết kế tinh diệu, đường cong cứng rắn rõ ràng, nơi bàn tay phân hóa ra 5 ngón tay, mỗi cái ngón tay đều có thể độc lập uốn lượn cùng mở rộng, tựa như chân chính ngón tay đồng dạng linh hoạt đa dạng. Dưới ánh trăng tản ra băng lãnh ánh sáng. Giờ này khắc này, người máy ngón giữa bộ phận bắn ra một cây thật dài lưỡi dao, chính đâm vào Lưu Kiến Huy trong bụng, đau đớn kịch liệt tại hắn trong bụng khuyết tán ra đến, máu tươi cũng một chút xíu lan tràn ra, cái trán xuất mồ hôi, khí lực ngay tại sói mòn. Có phải hay không xem thường công tử ca? Hả? Có phải hay không xem thường? Tô Thần Phong như cũ cười gằn, khuôn mặt vặn vẹo mà kinh khủng, tay của hắn chậm rãi giơ lên, Lưu Kiến Huy thân thể lại cũng dần dần đi theo dâng lên. A a, Lưu Kiến Huy hoảng sợ kêu to, trong bụng đau đớn khó nhịn, tứ chi không ngừng đong đưa. Thủy Trung không tránh thoát được Tô Thần Phong trói buộc. Tô Thần Phong một cái hết ăn lại nằm công tử ca, từ đâu tới khí lực lớn như vậy, một tay đem một người trưởng thành dễ dàng giơ lên không trung. Lưu Kiến Huy suy đoán, là con kia người máy tác dụng, không chỉ có thể giống như họ vợ dỉn bắn ra lưới dao, còn có thể tự động nắm cử tạp vật, hiện đại khoa học kỹ thuật sát thực phi thường phát đạt, lại thêm Tô gia lại rất có tiền, không có cái gì là bọn hắn làm không được. Cáp 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 cáp, Tô Thần Phong cười lớn, đem Lưu Kiến Huy nâng quá đỉnh đầu, giống như là đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Cha, chính là gia hỏa này đắc tội ngươi không? Chính là hắn. Vẫn nắm lấy La Tuyết Nhạn, Tô Trầm Chu đồng dạng phân chấn cười to, "Tốt tốt tốt, mau đưa hắn đưa tới." Phanh, thừa dịp Tô Trầm Chu chuyển di lực chú ý thời điểm, La Dương nắm lấy cơ hội, hung hăng một chút đâm vào hắn trên thân, La Tuyết Nhạn rốt cục tránh thoát hắn trói buộc, cốt lục lục lăn ra ngoài. Tô Trầm Chu cũng bị đụng ngã trên mặt đất, thậm chí cái hốt còn nặng nề dập đầu trên đất. La Dương cấp tốc hướng mình nữ nhi bổ nhào qua, luống cuống tay chân giải ra trên người nàng giấy thừng. "Cha." Nhìn thấy cái này màn, Tô Thần Phong tự nhiên cũng gấp, cấp tốc đem trong tay Lưu Kiến Huy ném đi, đang hướng Tô Trầm Chu chạy vội qua khứ. Âm một tiếng, Lưu Kiến Huy rơi xuống trên mặt đất, hắn nghĩ bò lên, nhưng hoàn toàn làm không được, tứ chi căn bản không có khí lực, túi đầu xem xét bụng của mình, đã có một cái kinh khủng huyết động, đại lượng máu tươi còn tại không ngừng dẫn ra ngoài, loan thoáng còn có thể nhìn thấy ruột cùng nội tạng. Ta phải chết. Ý nghĩ này từ Lưu Kiến Huy trong lòng thản nhiên mà lên, hắn nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng có một chút không rõ ràng, hắn rất hối hận mình vì tham công, không có gọi ngân phòng, lôi hoàng bọn người tới, thật sự là mua dây buộc mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lưu bí thư, Khối Sát, Bàn Thạch, Ảnh Nhận đương nhiên có thể nhìn thấy Lưu Kiến Huy bị trọng thương, bọn hắn từng cái lòng nóng như lửa đốt, nhưng bị Tô gia sáu cái đỉnh cấp cao thủ vây công, tự thân còn khó đảm bảo, làm sao có thời giờ quá khứ cứu hắn. Cha, ngài thế nào? Tô Thần Phong trước tiên bổ nhào vào Tô Trầm Chu trước người, đưa tay đem hắn nửa người trên dịu dắt đứng lên, người máy bên trên lưới dao sớm đã lùi về, quả nhiên mở rộng linh hoạt, như là thật bàn tay. Ta, đầu ta choáng. Tô Trầm Chu ngồi dưới đất, sờ soạn một cái sau gáy của mình môi, nhìn thấy trên bàn tay máu me đồng địa, tại chỗ tức giận đến run rẩy, cũng dám đả thương ta. giết tên hôn đảng kia. Tô Trầm Chu hung tợn mang lấy, đưa tay chỉ hướng La Dương. Tô Thần Phong lập tức hướng phía La Dương đi tới, người máy bên trên bụt một tiếng, lại bắn ra bén nhọn lưỡi dao, dưới ánh trăng lóe hàn mang, mặt trên còn có tha thiết vết máu, là vừa rồi đâm xuyên Lưu Kiến Huy lúc dính vào. La Dương ngay tại cho La Tuyết Nhạn giải sợi dây trên người, chỉ còn cái cuối cùng kết, hắn biết Tô Thần Phong đang đến gần, tiếng bước chân dần dần rõ ràng, con kia mang theo lưỡi dao cải bóng, đã nhắm ngay phía sau lưng của mình. Ô ô ô, nhìn thấy cái này màn, La Tuyết Nhạn đương nhiên lòng nóng như lửa đốt, không ngừng xông phụ thân của mình lắc đầu, kêu la, ý đồ nhắc nhở hắn đi nhanh lên. Nhưng là La Dương không có khả năng đi. Hắn liều mạng giải ra La Tuyết Nhạn sợi dây trên người, trên trán có mồ hôi thấm xuống dưới, tay cũng càng không ngừng run rẩy rẩy, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, không ngừng dắt cái cuối cùng nút buộc. Hắn có chút hối hận mình vì cái gì không có mang một cây đao, dạng này cũng không cần phiền phức như vậy. Phốp thử, Tô Thần Phong người máy bên trên lưới dao, hung hăng đâm vào La Dương hậu tâm bên trên, máu tươi như là đóa hoa nở rộ, trong nháy mắt nhuộm đỏ La Dương phía sau lưng. Nhìn thấy cái này màn, La Tuyết Nhạn nước mắt trong nháy mắt chảy ra ngoài, nhưng nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể ô ô ô kêu. Lý luận tới nói, lần này liền tinh chuẩn trúng đích hậu tâm, đầy đủ muốn La Dương mệnh, dựa theo bình thường sinh lý quy luật, La Dương hẳn là một đầu mới ngã xuống đất, tại run rẩy trong chết rồi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình mới đúng. Nhưng là không có, hắn giống như người không việc gì, tiếp tục giải ra cái cuối cùng nút buộc. Ừm. Nhìn thấy cái này màn, Tô Thần Phong phi thường kinh ngạc, lại một lần nữa giơ lên người máy bên trên lưới dao. Phốp thử, phốp thử, phốp thử, Tô Thần Phong ngay cả đâm đi xuống nhiều lần, mỗi một lần đều tình chuẩn trúng đích hậu tâm, người bình thường đã sớm chết không thể lại chết, nhưng La Dương vẫn là tiếp tục cùng chết cái kia nút buộc. Ô ô ô, La Tuyết Nhạn nước mắt trôi mặt mũi tràn đầy gò má. Kỳ quái a, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cái người cải tạo, kỳ thật không có trái tim sao? Tô Thần Phong phi thường kinh ngạc, lần nữa giơ lên người máy, có chút hăng hái nói, "Tốt, vậy ta chặt đứt cổ của ngươi thử một chút, nhìn ngươi không có đầu còn có thể hay không sống sót." Két, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ qua đi, La Tuyết Nhạn trên người cái cuối cùng nút buộc rốt cục giải khai. "Đi mau, đi mau." La Dương đưa tay đẩy nữ nhi một thành, mới một đầu mới ngã xuống đất, triệt để không có sinh cơ. Hắn chính là cái phổ thông thông người, lúc đầu sớm đáng chết, cứng rắn kìm nén một hơi, giải khai trên người nữ nhi dây thừng, mới an tâm rời đi. Cha, La Tuyết Nhạn một tay kéo mình ngoài miệng bằng dán, kêu khóc xem nhào về phía phụ thân thi thể. Tiếng khóc của nàng vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, dẫn tới tất cả mọi người nhịn không được nhìn sang, liền ngay cả ý thức mê man, ở vào ngất biên giới Lưu Kiến Huy, đều bị cả kinh ngẩng đầu lên. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, ngay cả La Tuyết Nhạn cùng một chỗ giết, miễn cho ngày sau mang đến phiền phức. Tô Trầm Chu loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, che lấy mình còn tại đổ máu cái óc, cắn răng nghiến lợi nói một câu. Đương nhiên, Tô Thần Phong không nói nhảm, lại lần nữa giơ lên người máy bên trên lưới dao, nhắm ngay La Tuyết Nhạn trắng nõn như thiên nga cái cổ. Khối sắt, bàn thạch, ảnh nhận bị Tô gia lục đại đỉnh cấp cao thủ vây quanh, bình quân mỗi người đối phó hai cái, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, ngay cả chính bọn hắn đều muốn xong, chỗ nào có thể đưa ra tay cứu La Tuyết Nhạn. Siêu, sắt thép đúc thành người máy bỗng nhiên bổ xuống, mũi nhọn nô ra lưới dao thẳng đến La Tuyết Nhạn cổ. Phanh, cùng lúc đó, một đầu mạnh hữu lực bắp chân đột nhiên quét tới, chính giữa tại Tô Thần Phong đầu kia kết nối người máy cánh tay phía trên. Cái này một chân lực đạo cực lớn, mặc dù chỉ là đá trúng Tô Thần Phong cánh tay, nhưng hắn cả người cũng bay ra ngoài, ầm một tiếng ngã trên mặt đất, còn cốt lục lục lăn ra ngoài thật xa. Là Ngân Phong. Không chỉ Ngân Phong, còn có Lôi Hoàng, Sương Phá cùng ẩn trong khói, bọn hắn cùng đi, lốp bốt vọt tới bên trong chiến trường. Ngân Phong ngăn lại Tô Thần Phong cử động, túi đầu xem xét, La Dương đã chết, La Tuyết Nhạn chính khóc không thành tiếng, đương nhiên nổi giận đùng đùng, lúc này lần nữa hướng phía Tô Thần Phong bổ nhào qua. Những người khác thì cấp tốc phóng tới hỗn chiến bên trong, tự nhiên muốn trợ khối sắt bọn người một chút sức lực. Lôi Hoàng một bên chạy còn vừa mắng, tới thu thập Tô Trầm Chu, vậy mà giấu giếm chúng ta, nghĩ mình tham công đi. Hiện tại choáng váng, bị người ta vây công, chính các ngươi gặp báo ứng coi như xong, còn liên lụy người ta La tiên sinh, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chương 1063, đến một trận, trước đảo Hoàng Long chương 1063, đến một trận, trước đảo Hoàng Long trước đó tại Thúy Hồ tiểu điếm cửa chính, Lôi Hoàng nhìn thấy lúc đầu đi nói ăn bữa khuya Lưu Kiến Huy cả đám, vậy mà hướng thấp địa công viên phương hướng đi, tự nhiên cảm thấy rất không thích hợp, lúc này gọi điện thoại kêu Ngân Phong bọn người, tới tìm tòi hư thực. Rạng sáng thấp địa công viên cực kỳ yên tĩnh, hơi có chút thanh âm, liền có thể chuyển đi rất xa, cho nên bọn hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được Lưu Kiến Huy bọn người. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, vậy mà cùng Tô gia tranh đấu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đối phương là nghĩ tham công, kết quả ngược lại bị đối phương cho bao hết sủi cảo. Tức thì tức, mắng thì mắng, Lôi Hoàng bọn người khẳng định xuất thủ tương trợ, dù sao hai bên hiện tại là một phe cánh, đối thủ vẫn là tiếng xấu rõ ràng Tô Trầm Chu, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Khối sắt, bàn thạch, ảnh nhận bị Tô gia lục đại đỉnh cấp cao thủ vây công, vốn là ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái, đánh cũng lại, trốn cũng trốn không thoát, cơ bản sắp xong đời. Lôi Hoàng bọn người đột nhiên gia nhập, tự nhiên thật to hóa giải bọn hắn nguy cơ, mặc dù mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhưng tốt xấu là 6 đôi 6, trong thời gian ngắn thua không xong. Phanh 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 ba 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 thanh âm không ngừng vang lên, đám người đều có các đối thủ, có đơn liều cân cước, có cầm đao đối chặt, đánh tương đương náo nhiệt, hiện trường triệt để loạn thành hỗn loạn. La Tuyết Nhạn vẫn nhào vào La Dương trên thân thể kêu khóc, Ngân Phong thì sải bước hướng Tô Thần Phong bổ nhào qua, hắn là cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần gia hỏa, mới mặc kệ cái gì hô thành thứ nhất thái tử gia, hiện tại chỉ muốn giết hắn, lập tức, lập tức. Tô Thần Phong có người máy về sau, sức chiến đấu gia tăng thật lớn, thậm chí có thể so với cao thủ bình thường, nhưng khoảng cách đỉnh cấp cao thủ vẫn là chênh lệch rất xa. Nhìn thấy Ngân Phong hướng mình đi tới, lúc này run như run rẩy, vừa rồi lại bị đá một cước, đứng lên cũng không nổi, liền bản năng hướng phụ thân bỏ qua. "Cha, cha, giúp ta một chút a." Tô Thần Phong há miệng run rẩy kêu to, ý đồ tìm kiếm bảo hộ. Đây là bản năng của động vật, dù là chó con mèo con, gặp được phiền phức đều sẽ trước tiên tìm kiếm phụ mẫu trợ giúp. Tô Trầm Chu lại không phải cái hợp cách phụ thân, hắn nhìn thấy Ngân Phong mục tiêu là Tô Thần Phong, lúc này la lớn: "Ngươi không được qua đây à, ta nhưng không giúp được ngươi." Nhìn xem, nào có như thế làm cha. Tô Thần Phong cũng không để ý nhiều như vậy, như cũng nhất cổ tác khí, leo đến phụ thân bên người, ôm phụ thân bắp chân nói ra: "Cha, giúp ta một chút." "Ta không giúp được ngươi, hôn ta xa một chút." Tô Trầm Chu vạch lên Tô Thần Phong tay, đáng tiếc kia người máy thực sự quá kiên cố, một khi bắt lấy cái nào đó đồ vật, tựa như thiết kiệm kiên cố, căn bản không phải nhân lực có khả năng đẩy ra. Mắt thấy Ngân Phong càng ngày càng gần, không chừng mình cũng muốn cùng một chỗ mất mạng, Tô Trầm Chu bản năng hô lớn một tiếng: "Tiêu Thiên Quyết, mau tới giúp ta." Đang cùng Lôi Hoàng chiến đấu Tiêu Thiên Quyết, quay đầu nhìn lại Tô Trầm Chu có phiền phức, lúc này bỏ xuống đối thủ, cấp tốc hướng phía bên này chạy vội tới, cùng tự thể nghiệm ngăn trở Ngân Phong. Phanh phanh phanh, Tiêu Thiên Quyết quyền cước tăng theo cấp số cộng cùng Ngân Phong đấu cùng một chỗ, đồng thời nghiêm nghị hô: "Lão, đi mau." Đang đang đang, kỳ thật căn bản không cần Tiêu Thiên Quyết nhắc nhở. Tô gia phụ tử sớm đã điên cuồng hướng một bên khác bỏ ra, không có người càng so với bọn hắn hơn hiểu được nắm giữ cơ hội chạy trốn. Tô Trầm Chu đoán ra Lưu Kiến Huy chỉ đem chính hắn người đến, lại không nghĩ rằng trời vừa rạng sáng nhiều, Ngân Phong bọn người còn có thể lại cùng lên đến, cái này đều là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tiêu Thiên Quyết vừa thở dài một hơi, đang định cùng Ngân Phong hảo hảo đọ sức một trận, đột nhiên cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, trong lòng biết không tốt, lại nghĩ đề phòng, đã tới đã không kịp. Phốc thử, đuổi theo tới Lôi Hoàng, cầm tay một cây chùy thủ, hung hăng vào Tiêu Thiên Quyết hậu tâm. Cao thủ tác chiến, không cần nhiều phức tạp chiến đấu, có đôi khi chỉ một chiêu, liền đủ để phân ra thắng bại. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Tô gia phụ tử, Tiêu Thiên Quyết cao giọng hét lên một tiếng: "Lão, chiếu cố tốt ta cùng lão Kỷ người nhà a." Đón lấy, lại quay đầu xông những người khác hô một câu: "Rút lui, mau bỏ đi." Hô xong hai câu này, Tiêu Thiên Quyết thân thể chậm rãi ngã xuống, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, nhưng không biết vì sao, trên mặt lại có chút tiểu dung, tựa hồ rất hài lòng mình kết quả. Tô Mậu cùng Vũ Trụ Hồng Hoang tứ đại đỉnh cấp hộ vệ thấy tình thế không ổn, lập tức hướng phía bốn phía tán đi, vài phút liền biến mất không thấy, bọn hắn sớm đã sớm thăm dò qua địa hình. Ngân Phong còn chuẩn bị hạ lệnh đuổi theo, giết nhiều một cái đều là kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến ầm một tiếng vang trầm, đúng là khối sắt loạn trà loạn choạng mà ngã xuống. Khối sắt, bàn thạch cùng ảnh nhận lập tức nào tới. Ngân Phong bọn người tự nhiên cũng chạy lên đi. Nguyên lai tại vừa rồi vây công bên trong, khối sắt đã bị trọng thương, chỗ ngực bụng một mảnh máu thịt bé bét, đã sớm gánh không được, thẳng đến bước lui địch nhân, lúc này mới yên tâm ngã xuống. Gọi xe cứu thương. Nhìn thấy khối sắt thảm trạng, bàn thạch lập tức lấy ra điện thoại di động. Người chống đỡ điểm, xe cứu thương lập tức tới ngay. Ảnh nhận thì ngồi xổm người xuống, lấy ra mang theo người băng gạc, ấn đặt ở trên vết thương giúp cầm máu, nhưng đại lượng máu tươi vẫn là liên tục không ngừng mà tuôn ra. Không có. Vô dụng. Khối sắt nhẹ nhàng thở phì phò, khuôn mặt đã trở nên trắng bệnh, hắn chậm rãi giơ lên một cái tay tới. Ngươi phải sống. Ảnh nhận nắm chặt tay của hắn, sắc mặt kiên định nói, ngươi nhất định có thể còn sống sót. Sống. Không sống nổi. Chính ta thân thể. Ta biết. Khối sắt lắc đầu, ngươi. Ngươi nghe ta nói. Tốt, ngươi nói. Ảnh nhận hốc mắt có chút phím hồng. Thật xin lỗi, trước đó lừa ngươi. Khối sắt nhẹ nhàng thở phì phò, kỳ thật ta thích ngươi, thật rất thích ngươi. Ta biết. Ảnh nhận nước mắt chảy ra ngoài, ta đã sớm nhìn ra. Ta còn thường thường ở trong lòng oán trách ngươi, làm sao còn không hướng ta tỏ tình. Ngươi, ngươi không chê ta tuổi tác lớn không? Khối sắt ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Khối sắt gần 40, Ảnh nhận vừa mới ngoài 30. Không chê. Ảnh nhận khóc ra tiếng. Ngươi sớm. Nói sớm a. Khối sắt cười khổ một tiếng, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình. Hoa, Ảnh nhận nhào vào khối sắt trên thân, gào khóc. Bốn phía đám người đều là một mảnh trầm mặc. Bầu trời hơi sáng lên thời điểm, ta cùng Tống Trần cùng một chỗ đổi tới kinh thành, cùng trước tiên chạy tới cái nào đó bệnh viện. Lúc này chúng ta đã biết lúc dạng sáng phát sinh ở thấp địa công viên sự tình, biết Nhạc Đào cùng Nhạc Tử Hằng chết rồi, biết La Dương chết rồi, biết Khối Sắt chết rồi, biết Tiêu Thiên Khuyết chết rồi. Trận đại chiến này chết quá nhiều người, nhưng Lưu Kiến Huy còn sống. Đáng chết nhất chính là Lưu Kiến Huy, nhưng hắn chỉ là bị trọng thương, còn hết lần này tới lần khác cấp cứu lại được. Ta trước tiên vọt tới Lưu Kiến Huy trong phòng bệnh, gia hỏa này đã tỉnh lại, ngay tại thua dịch dinh dưỡng. Nhìn ta tiến đến, hắn che lấy thụ thương phần bụng, cưỡng ép dây rủa lấy ngồi xuống. Thịnh Lực, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Có lỗi với có cái dám dùng. Ta hướng hắn gào thét, chết vì cái gì không phải ngươi? Ta nếu là ngươi, sớm tự sát, căn bản không mặt mũi sống trên cõi đời này. Lưu Kiến Huy tại chỗ sửng sốt. Ta giận đùng đùng quay người ra phòng bệnh. Ta phân biệt đi thăm thụ thương bản thạch cùng Ảnh Nhận, còn đi xem thương tâm gần chết La Tuyết Nhạn. Cuối cùng tại Ngân Phong đám người cùng đi, đi vào hành lang, gặp được Thi Quốc Đống. Tống Trần đang đứng ở chỗ này nói chuyện cùng hắn. Thi cục trưởng, việc đã đến nước này, hai chúng ta bên cạnh liền toàn diện hợp tác đi. Trước đó ân oán tạm thời hết thảy buông xuống. Tống Trần nhận chân chân nói, nhưng chúng ta là quân đội, không có khả năng tại không có chỉ lệnh tình huống dưới tùy tiện xuất binh. Nhưng vô luận thứ bảy cục muốn làm gì, chúng ta cũng sẽ ở âm thầm ủng hộ. Tốt. Thi Quốc Đống sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Thính thư ký, ta đi trước, có việc liền gọi điện thoại. Tống Trần lại quay đầu hướng ta nói một câu. Được. Ta cũng nhẹ gật đầu. Tống Trần quay người rời đi. làm thế nào? Ta lập tức nhìn về phía Thi Quốc Đống. Đi trước Hồng Lâu nói rõ tình huống. Thi Quốc Đống nhanh chóng giảng đạo. Tốt. Ta đương nhiên đáp ứng. Phát sinh lớn như thế quy mô ác tính giới đấu sự kiện, còn chết mấy người, lại đều là không phải tầm thường nhân vật, Hồng Lâu không có đạo lý không can dự. Nhưng khi chúng ta thu thập tốt tất cả chứng cứ, tính cả chứng nhân cùng đi đến Hồng Lâu cơ quan, hướng Vương Á Thạ như nói rõ thật tất cả tình huống về sau, hắn lại hỏi lại chúng ta, Tô Trầm Chu có tự tay giết người sao? Đương nhiên không có. Thi Quốc Đống nói, hắn làm sao lại tự tay giết người, đương nhiên là hạ lệnh a. Cho ai hạ lệnh? Vương Á Thạ lại hỏi. Tiêu Thiên Quyết. Thi Quốc Đống không chút do dự trả lời. Nhưng Tiêu Thiên Quyết đã chết. Vương Á Thà tiếp tục nói, cái này không có chứng cứ. Còn có Tô Mậu, Tô Thần Phong, cùng vũ trụ Hồng Hoang tứ đại đỉnh cấp hộ vệ, bọn hắn đều tiếp vào qua Tô Trầm Chu chỉ lệnh, khối sắt chính là chết như vậy, Lưu Kiến Huy cũng bị trọng thương. Thi Quốc Đống nhanh chóng nói, có chứng cứ sao? Thu hình lại, ghi âm loại hình. Vương Á Thà hỏi lần nữa. Không có. Thi Quốc Đống lắc đầu. Vậy liền không có cách nào bắt hắn. Vương Á Thà nhẹ nhàng than thở. Vương chủ nhiệm, người tốt xấu đem bọn hắn đám người kia gọi vào Hồng Lâu đến hỏi một chút. Thi Quốc Đống cảm xúc có chút kích động lên. Hữu dụng không? Ngươi cảm thấy hắn sẽ nói thế nào? Vương Á Thả mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta cho ngươi biết, hắn nhất định sẽ nói cùng hắn không có quan hệ, cùng đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Tiêu Thiên Khuyết trên người. Nếu như Tiêu Thiên Khuyết không có chết, như vậy hắn sẽ khác tìm một cái kẻ chết hay, tóm lại sẽ không đem hỏa thiêu đến trên người mình đi. Ta hiểu rất rõ hắn, hắn nhất định sẽ làm như vậy, không có thực sự chứng cứ, mơ tưởng đem hắn lôi xuống ngựa, Hồng Lâu bên trong, giúp hắn người nói chuyện nhưng nhiều lắm. Vương Á Thả cắn răng, cho là ta không muốn xử lý hắn không, ta chỉ là biết vô dụng. Gọi hắn tới làm gì, tự rước lấy nhục mà thôi. Thi Quốc Đống nói không ra lời, cả người lâm vào trầm mặc. Nhất định phải có thực sự chứng cứ. Thì như ghi lại hắn tự tay giết người tràn diện. Cùng chúng ta cùng đi nói rõ tình huống. La Tuyết Nhạn nghe đến đó, lập tức hỏi một câu. Phải. Nếu có như thế chứng cứ, liền có thể bắt lấy hắn, phán hắn tử hình cũng không có vấn đề gì, ai nói tình cũng không hề dùng. Vương Á Thà lắc đầu, than thở nói, nhưng là không thể nào, hắn không có khả năng tự tay giết người, hắn có nhiều như vậy thủ hạ, không cần thiết tự mình động thủ. La Tuyết Nhạn không nói gì, lông mày có chút nhíu lên, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi không muốn làm sằng làm bậy a, bắt hắn là chúng ta thứ bảy cục sự tình. Ẩn ẩn có loại dự cảm xấu, ta lập tức xông nàng nói một câu. Ân. La Tuyết Nhạn cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Từ rạng sáng đến hừng đông, nước mắt của nàng sớm đã khóc khô, con mắt sưng giống như quả đào, nhưng khuôn mặt lại lạ thường cứng cỏi, hiển nhiên quyết định vì cha báo thù. Chẳng lẽ liền không có người có thể trị được Tô Trầm Chu không? Thi Quốc Đống có chút nhịn không được, thanh âm có chút khẽ run nói, làm sao lại có thể để cho hắn phách lối đến nước này? Có. Vương Á Thả chần chờ một chút, cho ra đáp án này. Ai? Thi Quốc Đống lập tức hỏi. Người biết? Vương Á Thà nhìn chằm chằm hắn con mắt, ở tại Tây Tạng tên kia. Tàng Vương Hoắc Tiêu. Thi Quốc Đống thốt ra một cái tên. Chính là hắn. Vương Á Thà nhanh chóng nói, tại Tây Tạng, hắn là tuyệt đối vương, có lẽ không có Tô Trầm Chu có tiền như vậy, nhưng ở Hoa Quốc lực ảnh hưởng tương xứng. Nếu như có thể được đến Hoắc Tiêu trợ giúp, lại đem Tô Trầm Chu dẫn tới Tây Tạng, tại chỗ đem hắn giết chết, đều không ai nói cái gì. Không được. Thi Quốc Đống lắc đầu, Hoắc Tiêu người kia tính tình cổ quái, tùy tiện không cùng người ta liên hệ, nếu ai chọc hắn, nhất định hải cốt không còn. Vấn đề ở chỗ, không ai biết như thế nào liền chọc hắn, có khả năng chỉ nói là sai một câu, hoặc là cái nào đó hành vi, cử động để hắn không cao hứng, liền sẽ bị hắn kéo ra ngoài chém đầu. Chỉ có nghĩ quẩn mới có thể cùng cái loại người này lui tới. Tàng Vương Hoắc Tiêu đại danh đương nhiên người người đều biết, người này không gần như chỉ ở Tây Tạng có phi phạm lực ảnh hưởng, cùng bên cạnh dấu sát vách mấy cái quốc gia đều ở chung hữu hảo, cũng chính vì vậy, hắn mới có địa vị hôm nay, Hồng Lâu xác thực cần hắn đến giữ gìn Tây Tạng hòa bình. Cùng Trấn Viễn đại tướng quân loại này chức vị còn không giống, trước kia bên cạnh Diệu Dương mặc dù cuồng vọng, nhưng Hồng Lâu ngẫm lại triệt, còn có thể thay thế hắn. Hoắc Kiêu liền không giống, đem khống xem Tây Tạng các mặt, thậm chí còn có lính của mình, cơ hồ đến không thể thay thế tình trạng. Dạng này người, nếu quả thật giết chết Tô Trầm Chu, chỉ cần hắn có thể tự viên kỳ thuyết, Hồng Lâu liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng tựa như Thi Quốc Đống nói, người này tính cách không là bình thường quái, cơ hồ đến quái đảng ngang ngược tình trạng, tố chất thần kinh chính là hắn lớn nhất đặc thù, cả người hoàn toàn không thể nắm lấy, muốn tìm kiếm trợ giúp của hắn, sợ là trước bị hắn xử lý. Cho nên Thi Quốc Đống lập tức liền cự tuyệt, chúng ta thả rằng mình đối phó Tô Trầm Chu, cũng kiên quyết không đi tìm kia cái gì Hoắc Kiêu. Vậy liền không có biện pháp. Vương Á Thà nhẹ nhàng than thở, ta nghĩ không ra còn có ai có thể đối phó Tô Trầm Chu. Cái khác có năng lực, càng không khả năng giúp các ngươi. Chính chúng ta nghĩ biện pháp đi. Thi Quốc Đống lắc đầu, đứng dậy rời đi. Ta cùng La Tuyết Nhạn cũng theo sau. Ra Hồng Lâu, ta lái xe, hướng thứ bảy cục tổng bộ phương hướng đi. La Tuyết Nhạn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Thi Quốc Đống một người ngồi ở hàng sau. Khí áp tự nhiên là rất thấp, bầu không khí từ đầu đến cuối cũng rất nghiêm trọng, trong xe giống như là bảo bọc một tòa đại sơn. Ta vừa lái xe, một bên nhịn không được nói một câu, La cô nương, vô luận ngươi có bao nhiêu hận Tô Trầm Chu, tuyệt đối không nên một người chạy tới đối phó hắn. Đoạn Thương đám người hạ chàng ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đều khó như vậy, ngươi thì càng không có khả năng, nghe rõ không? Xác thực lo lắng La Tuyết Nhạn sẽ làm biến đốc, cho nên mới ngoại lệ nhắc nhở nàng một câu. Ân. La Tuyết Nhạn cúi đầu. Thi Quốc Đống thì ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm nói, thịnh lực, có biện pháp không? Có. Ta gật gật đầu, một bên thao tác tay lái một bên nói ra, Tống Trần trước đó không phải nói, vô luận chúng ta muốn làm gì, đều sẽ âm thầm ủng hộ chúng ta sao? Cho nên, ta dự định đến một trận trực đảo Hoàng Long.
Trực đảo Hoàng Long?
Thi Quốc Đống có chút nhíu mày.
Đúng, hắn là Thượng Hải Thượng Hoàng, lâu dài ở tại Hỗ Thành.
Cùng nghĩ các loại biện pháp dẫn xuất hắn đến, không bằng đi thẳng đến Hỗ Thành đi, bắt lấy hắn.
Ta hai tay nắm lấy tay lái, ngữ khí cũng biến thành chém đinh chặt sắt.
Chương 1064, nhất định, toàn lực ứng phó. Chương 1064, nhất định, toàn lực ứng phó. Đi thẳng đến Hỗ Thành đi.
Thi Quốc Đống một mặt kinh ngạc, hiển nhiên cho là mình nghe lầm.
La Tuyết Nhạn cũng hướng ta quăng tới ánh mắt kinh ngạc, thậm chí móc móc lỗ tai của mình.
Phải.
Ta nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ngữ khí kiên định mà nói, không cùng hắn chơi những cái kia hư, cũng không cần thiết lại dẫn đến dẫn đi, đầu kia lão hồ ly không dễ dàng như vậy mắc lửa.
Trực tiếp nhất lực hàng thập hội, vọt tới nhà hắn đi, bắt Tô lão cẩu.
Kia là Hỗ Thành, hắn là Thượng Hải Thượng Hoàng, làm sao có thể thành công?
Thi Quốc Đống lông mày nhíu lên.
Có thể thành công, thứ bảy cục lực lượng bản thân, cộng thêm mấy cái đại quản gia thế lực, đồng loạt ra tay, giải quyết Tô gia là không có vấn đề gì.
Nói xong lời cuối cùng, ta lại bồi thêm một câu, nếu như có thể tăng thêm Long Môn Thương Hội, liền càng thêm ổn thỏa.
Không muốn Long Môn Thương Hội, ta chính là ngày mai phải chết, cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác với Long Môn Thương Hội.
Thi Quốc Đống lập tức lắc đầu, hiển nhiên đây là hắn không thể đụng vào bảy ngược, thứ bảy cục cùng mấy cái đại quản gia đầy đủ, phía dưới không phải cũng có mấy cái thương hội sao? Cái gì Chính Đức Thương Hội, Thịnh Thế Thương Hội, Hoa Trương Thương Hội loại hình,
lực lượng xác thực rất khổng lồ, quét ngang Tô gia là đủ, nhưng có một vấn đề.
Thi Quốc Đống lo lắng, tiếp tục nói ra, Tô Trầm Chu dù sao cũng là Thượng Hải Thượng Hoàng, nhà hắn lại tại toàn bộ Hô Thành trung tâm thành phố, một khi phát sinh tình huống, các loại công an, cảnh sát vũ trang lập tức liền có thể đuổi tới, đến lúc đó làm sao bây giờ?
Tống Trần trước đó hứa hẹn sẽ âm thầm cho chúng ta ủng hộ,
đến lúc đó để hắn mang theo quân đội canh giữ ở Tô gia trang viên ngoại vây, ai cũng không cho phép vào đến.
Đến lúc đó Tô Trầm Chu kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, xem ai còn có thể cứu hắn.
Từ khi tại Hồng Lâu đụng chạm, cái chủ ý này liền tại ta trong đầu dần dần thành hình, đã Thi Quốc Đống chủ động hỏi, vậy ta đương nhiên nói ra.
Tốt, cứ làm như vậy.
La Tuyết Nhạn nghe xong, lập tức kích động kêu thành tiếng.
Thi Quốc Đống lại là trầm mặc không nói, tựa hồ ngay tại suy nghĩ cái gì.
Thi cục trường, có cái gì lo lắng không?
Ta nhẹ giọng hỏi.
Tô Trầm Chu dù sao cũng là Thượng Hải Thượng Hoàng, quan hệ nối thẳng Hồng Lâu.
Thi Quốc Đống nhẹ nhàng chép miệng nói, cứ như vậy vọt thẳng tiến nhà hắn bắt người, ta lo lắng ngày sau sẽ có phiền phức, Hồng Lâu những cái kia cùng Tô Trầm Chu quan hệ tốt ra hỏa, sẽ không bỏ qua chúng ta.
Thi cục trưởng, ngài sợ?
Ta Chu Tâm Địa hỏi một câu.
Ta không sợ.
Thi Quốc Đống ngữ khí bình tĩnh nói, dù là sau đó hái được ta mũ ô sa cũng không đáng kể, nhưng phía dưới một đám người làm sao bây giờ, đi theo chúng ta cùng một chỗ ăn dưa in dấu sao?
Bọn hắn trên có già dưới có trẻ, là trong nhà trụ cột, mất đi phần công tác này, làm sao nuôi sống gia đình?
Mấy cái đại quản gia đầy đủ cho bọn hắn một bát cơm ăn, phía dưới những thương hội kia, sinh ý làm rất lớn.
Ta đương nhiên nghĩ đến tầng này, cùng cho ra biện pháp giải quyết.
Từ kinh thành công chức đến cho xí nghiệp tư nhân làm công, khác biệt vẫn là rất lớn a.
Dù là tiền kiếm được, thân phận địa vị cũng không giống a.
Thi Quốc Đống cao mày nói, kế hoạch này tạm thời gác lại, ta lại suy nghĩ một chút đi.
Ta liền không nói gì nữa, tiếp tục hết sức chuyên chú lái xe.
Thi Quốc Đống điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhận, uy một tiếng, sau một lát, liền nói, tốt, ta đã biết.
Cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống,
hắn liền hướng ta nói ra, Thịnh Lực, đi bệnh viện đi.
Làm gì?
Ta sững sờ.
Lưu Kiến Huy nói muốn tìm ta nói chuyện.
Thi Quốc Đống sắc mặt bình tĩnh nói,
cùng hắn có chuyện gì đang nói?
Ta thì một mặt bực bội, hiện tại thật sự là hận chết người kia.
Đi, ta cũng muốn nhìn một chút, đều loại thời điểm này, hắn còn có thể thả ra cái gì cái dám đến.
Thi Quốc Đống cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.
Được,
ta liền chuyển cánh mặt, hướng bệnh viện phương hướng đi.
Rạng sáng trận đại chiến kia qua đi, Nhạc Đào, Nhạc Tử Hằng thi thể từ trong hồ mò ra, cùng La Dương, khối sắt thi thể cùng một chỗ đặt ở nhà xác bên trong, mỗi người bọn họ người nhà đều đi vào bệnh viện. Bọn hắn đều là đại gia tộc, người rất nhiều, trong nháy mắt đem từng cái thông đạo chắn đến chật như nêm cối, chen đều chen không đi qua.
Nhìn thấy chúng ta tới, tất cả mọi người chạy lên, khóc khóc để hỏi,
Thi cục trưởng, lúc nào cho chúng ta báo thù à?
Thi Quốc Đống than thở nói, ta sẽ nghĩ biện pháp.
Đám người còn muốn nói nữa cái gì, một mực canh giữ ở bệnh viện Ngân Phong bọn người đi tới đem bọn hắn đẩy ra.
Như thế, chúng ta mới lấy tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi vào Lưu Kiến Huy phòng bệnh.
Nhưng là có thể nghĩ, Thi Quốc Đống khẳng định tâm tình bực bội, vừa mới đi vào liền không kiên nhẫn hỏi, ngươi muốn làm gì?
Lưu Kiến Huy trước đó phần bụng tụ thương, đã sớm khâu lại tốt, lại đâm băng vải.
Hắn mặc trắng xanh đan sen quần áo bệnh nhân, ôm bụng, cố hết sức từ trên giường bò lên, ngồi tại bên giường, sắc mặt phi thường hổ thẹn nói, Thi cục trưởng, là ta sai rồi, xin ngài phạt ta.
Ta không phạt ngươi.
Thi Quốc Đống âm dương quái khí nói, ta nào dám phạt ngươi à, ngươi hậu trường nhiều cứng rắn đâu, bao quát ta ở bên trong, toàn bộ thứ bảy cục ai dám chọc giận ngươi.
Ngươi phải có điểm liêm sỉ, liền đi tự sát.
La Tuyết Nhạn hung ác nói, nhiều ít người bị ngươi hại chết, ngươi làm sao có mặt sống tiếp?
Kỳ thật ta nghĩ tới chết.
Lưu Kiến Huy tóc rối tung như ổ chim, một đôi mắt cũng tràn ngập tơ máu, hiển nhiên cũng rất khó chịu, hắn túi lầu nói, nơi này là lầu 16, trước đó ta liền nghĩ, nếu không nhảy đi xuống được rồi. Nhưng là đứng tại bên cửa sổ, lại không dũng khí đó.
La cô nương, thật rất xin lỗi, có những phương thức khác có thể đền bù ngươi không?
Không có.
La Tuyết Nhạn như cũ hung tợn, trừ phi ngươi chết, nếu không ta sẽ không tha thứ ngươi.
Lưu Kiến Huy vẫn túi đầu, nhưng có thể nhìn ra ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, thân thể cũng lung la lung lay, tựa hồ nhanh té bất tỉnh.
Làm không được, cũng đừng tại cái này giả.
La Tuyết Nhạn nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ kinh thành người nào không biết ngươi lòng dạ nhỏ mọn, hám lợi, dạng này người làm sao lại xấu hổ, sợ là không có mấy ngày liền ca chiếu hát, mua chiếu nhảy à?
Không phải,
không phải. Lưu Kiến Huy lắc đầu, ánh mắt càng thêm hoảng hốt, ta xác thực không phải vật gì tốt, nhưng ta không có nghĩ qua hại chết mọi người, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý.
Vậy ngươi ngược lại là đi chết ta.
La Tuyết Nhạn gầm thét, biết bên ngoài có bao nhiêu người mắng ngươi, nhiều ít người hận không thể ngươi lập tức đi chết không. Liền ngay cả luôn luôn che chở ngươi Nhâm Tiên Sinh, đều nói ngươi là thành sự không có bại sự có dư. Ngươi như ngươi, còn sống có ý gì, tranh thủ thời gian nhảy lầu xong hết mọi chuyện đi. Lưu Kiến Huy lại cúi đầu xuống không nói. Hắn loại người này không có khả năng mình đi chết. Chính là bởi vì biết hắn không có khả năng, cho nên mọi người mới thay nhau để hắn đi chết, đã không cách nào làm cho hắn tại vật lý bên trên nhận trừng phạt, vậy liền để hắn tại tâm linh bên trên thụ điểm tra tấn.
Đi.
Nhìn hắn trầm mặc không nói, Thi Quốc Đống hừ lạnh một tiếng, cùng loại người này nói chuyện đơn thuần lãng phí thời gian, cũng không biết gọi ta tới làm gì.
Đi thôi.
Nói xong, Thi Quốc Đống xoay người rời đi, ta cùng La Tuyết Nhạn tự nhiên đuổi theo. Đang đang đang, đúng lúc này, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, ngay sau đó là kẹt kẹt một tiếng, tựa hồ là cửa sổ bị người mở ra. Chúng ta mấy người khiếp sợ quay đầu đi, chỉ thấy Lưu Kiến Huy đứng tại bên cửa sổ, một cái chân đã khóa tại ngoài cửa sổ.
Đừng.
Thi Quốc Đống gào thét, chúng ta tùy tiện nói một chút, ngươi bình tĩnh một chút. Ta cùng La Tuyết Nhạn cũng nhao nhao quát, ngươi xuống tới.
Ta không phải đồ tốt, nhưng ta xác thực không có nghĩ qua yếu hại mọi người.
Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, là ta không xứng trước.
Thi cục trường, nhất định phải diệt trừ Tô Trầm Chu, ta hiện tại hận nhất người chính là hắn.
Lưu Kiến Huy trong miệng lẩm bẩm, sau đó thả người nhảy lên.
Một lát sau, chính là đông một tiếng vang trầm.
Chúng ta mấy cái lập tức chạy vội tới bên cửa sổ, hướng xuống nhìn quanh. Lưu Kiến Huy thi thể đã phá thành mảnh nhỏ, máu tươi dọc theo bốn phía tràn ngập ra, không ít người đều vây lại.
Lâu 16, một cái hẳn phải chết không nghi ngờ độ cao.
Đạp đạp đạp. Thi Quốc Đống sắc mặt trắng bệch lui về sau mấy bước, tiếp lấy điên cuồng mà quát, liên hệ Tống Trần, liên hệ Đại Quảng Gia, liên hệ Long Môn Thương Hội.
Đi Hô Thành, bắt Tô Trầm Chu, nhất định phải để hắn xa lưới.
Vô luận phát sinh cái gì, đều từ ta một người gánh chịu.
Kế Nhạc Gia phụ tử, La Dương cùng khối sắt về sau, Lưu Kiến Huy cũng đã chết.
Tại kinh thành luôn luôn uy phong thứ bảy cục, rốt cục nên đón lịch sử thấp nhất cốc cùng đến ngầm thời khắc.
Sự tình phát sinh ngày thứ hai, Nhậm Tinh Giã đem ta cùng Thi Quốc Đống gọi vào Hồng Lâu, tại hắn tư nhân trong văn phòng, cùng chúng ta nói chuyện một lần thoại. Phòng làm việc của hắn cũng không lớn, nhưng lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng trang nghiêm. Nhậm Tinh Giã ngồi tại lão bản sau cái bàn, sắc mặt nghiêm túc hỏi Lưu Kiến Huy thi thể thế nào.
Còn tại nhà xác bên trong, cùng Nhạc Đào đám người thi thể đặt chung một chỗ,
cụ thể lúc nào đưa tang, muốn nhìn mỗi người bọn họ người nhà an bài.
Thi Quốc Đống thành thật trả lời,
thứ bảy cục gần nhất thời giờ bất lợi a,
cuối cùng vẫn là các ngươi đắc tội Tô Trầm Chu.
Nhậm Tinh Giã than thở nói, sau đó ta kết hợp một chút, hai bên nhanh chóng hòa giải đi.
Tô Trầm Chu mặc dù rất can dỡ, nhưng vẫn là bán ta mặt mũi này.
Nhậm Tiên Sinh, loại này thủ làm sao có thể hòa giải?
Thi Quốc Đống thanh âm có chút phát run, Lưu Kiến Huy nhảy lầu trước di ngôn, đều là để cho ta làm rơi Tô Trầm Chu.
Cùng không được cũng phải hòa, các ngươi không phải là đối thủ của hắn.
Nhậm Tinh Giã bình tĩnh tiếng nói, những người tuổi trẻ kia không biết trời cao đất rộng còn chưa tính, Thi Quốc Đống ngươi là lão nhân, tại kinh thành lăn lộn không phải một ngày hai ngày, Tô Trầm Chu có bao nhiêu khó trọng, chẳng lẽ ngươi không biết?
Phải cùng giải, nghe hiểu không có.
Thi Quốc Đống túi đầu xuống, không nói.
Được rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ bọn hắn tang lễ đều cử hành xong,
ta tìm cơ hội an bài các ngươi gặp một lần, không thể tiếp tục đấu nữa.
Nhậm Tinh Giã lắc đầu nói, tiếp tục đấu nữa, không cần đại tư lệnh ra tay, thứ bảy cục trước hết sụp đổ.
Thi Quốc Đống đứng dậy, rời đi hắn văn phòng, ta đương nhiên cũng theo sát phía sau.
Rời đi Hồng Lâu, tự nhiên là ta lái xe, chở Thi Quốc Đống hành xử tại kinh thành rộng lớn trên đại đạo.
Rất nhanh, xe ngoặt vào Tam Hoàn một cái ngăn cư xá, cùng đứng tại trong tiểu khu Lộ Thiên trong bãi đỗ xe.
Thi Quốc Đống không một tiếng vang xuống xe, sau đó cùng bước chân của ta, tiến về cái nào đó lâu tòa nhà, tiến vào cái nào đó đơn nguyên.
Tiến vào thang máy, đi vào lầu 7, đi vài bước, đứng tại nào đó cánh cửa trước.
Ta lấy ra chìa khóa, mở cửa.
Nơi này là ta mướn phòng ở, thứ bảy cục trước đó ngừng ta trước thời điểm, ta không thể lại đi Thúy Hồ tiểu điếm, liền ở chỗ này ở, có rất ít người biết ta cái này ổ nhỏ, liền ngay cả Thi Quốc Đống đều là lần đầu tiên tới.
Phòng ở không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách cũng phi thường nhỏ, chỉ thả xuống được hai tấm ghế sofa, một cái bàn trà.
Bất quá giờ này khắc này, bên trong lại ngồi đầy người, Tống Trần, Hướng Ảnh, Khương Lạc, Bành Khải Toàn, Đinh Diệu Âm, Hồng Cơ Bảo.
Bởi vì không gian thực sự là có hạn, mọi người đành phải liên tiếp ngồi xuống, tại như thế nhỏ hẹp địa phương họp, thật sự là hủy khuất những này nhất quán phong quang đại nhân vật.
Cũng may bọn hắn cùng không có bất kỳ cái gì lời oán giận.
Nhìn thấy ta cùng Thi Quốc Đống tiến đến, đám người nhao nhao đứng dậy, Thi cục trưởng, Thịnh thư ký.
Tốt, tốt.
Thi Quốc Đống đi qua, lần lượt cùng mọi người nắm tay.
Trước kia hắn rất đáng ghét Tống Trần, hận không thể đối phương lập tức đi chết, giờ này khắc này, hắn cầm thật chặt Tống Trần tay, rất chân thành mà hỏi thăm, đại tư lệnh gần nhất thế nào?
Thi cục trưởng, hắn rất tốt.
Tống Trần chăm chú trả lời.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Thi Quốc Đống gật gật đầu, lại đi nắm Hướng Ảnh tay, Hướng tổng, người tốt.
Thi cục trưởng, ngài tốt.
Hướng Ảnh nói chuyện với ta thời điểm mặc dù thẹn thùng đỏ mặt, nhưng cùng người khác tới hướng không có tật xấu này, không chỉ có thoải mái, mà lại không tiêu ngạo không tự ti.
Ta nguyên lai tưởng rằng Tống Ngư sẽ tới.
Thi Quốc Đống nhẹ nhàng than thở, đương nhiên, ta không phải nói ngươi không đủ tư cách, chủ yếu là ta quá muốn tự mình cùng hắn trò chuyện.
Thi cục trưởng, nhất định có cơ hội,
lần này hắn vừa lúc ra ngoài có việc, mà lại Hướng Ảnh vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Tống Trần, chúng ta Tống đồng nếu tới, sợ là Tống đội trưởng liền không chịu hiện thân. Tống Trần nghiêng đầu qua một bên, chỉ coi không nghe thấy câu nói này. Minh bạch, minh bạch. Hai huynh đệ chúng ta sự tình, Thi Quốc Đống cũng hơi có nghe thấy, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, lại đi nắm những người khác tay. Lần lượt nắm xong tay về sau, mọi người liền ngồi xuống, chính thức tiến vào thời gian họp. Địa phương tuy nhỏ, nhưng Thi Quốc Đống ngồi tại xe vị, hắn nhận chân chân nói, gọi các vị tới có chuyện gì, chắc hẳn Thịnh thư ký đều cùng các ngươi nói. Đám người nhao nhao gật đầu, nói: "Thi cục trường yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó." "Đúng, chúng ta đều cùng Tô Trầm Chu có thủ, vừa vặn mượn cơ hội này liên thủ đem hắn diệt trừ." "Thi cục trường, ngài nói thế nào, chúng ta liền thế nào làm?" Mọi người lao nhao, đều tuyên bố xem đối Tô Trầm Chu thống hận, cùng nóng lòng như muốn diệt đi bất thiết. Kế hoạch cụ thể, vẫn là ta lần trước nói những cái kia, Tống Trần mang theo quân nhân tại Tô gia trang viên ngoại vây ngăn cản công an cùng cảnh sát vũ trang, những người khác thì tại bên trong đại sát đặc sát, bắt Tô Trầm Chu. Mấy vị đại quản gia tự nhiên là không có vấn đề, riêng phần mình thủ hạ cao thủ cùng thương hội cũng có thể xuất chiến. Để Thi Quốc Đống không quá yên tâm, chủ yếu vẫn là hai người. Thi Quốc Đống trước nhìn về phía Tống Trần, "Tống đội trưởng, các ngươi bên kia không có vấn đề a?" "Không có vấn đề." Tống Trần lập tức nói ra, "Đại tư lệnh đảng, thứ bảy cục mặc dù nhất định phải thủ tiêu, nhưng một lát cũng gấp không được. Trước liên thủ diệt trừ Tô Trầm Chu là rất có cần thiết. Thi cục trưởng, chúng ta dù sao cũng là quân đội, không thể tùy tiện xuất thủ, có thể ở ngoại vi giúp một chút bận điệu, đã không dễ dàng, hy vọng ngươi có thể hiểu được." "Lý giải." Thi Quốc Đống gật gật đầu, "Cũng không phải lần thứ nhất hợp tác, chờ Tô Trầm Chu sự tình kết thúc, chúng ta nên như thế nào còn như thế nào." "Được." Tống Trần cũng gật gật đầu. Thi Quốc Đống lại xông Hướng Ảnh nói ra, "Hướng tổng, người bên kia cũng giống như vậy, tạm thời buông xuống hai bên ân oán, trước cùng một chỗ đối phó Tô Trầm Chu lại nói." "Được." Hướng Ảnh ngồi thẳng thân thể, nhận chân chân mà nói, "Long Môn Thương hội cùng Tô gia thủ đồng dạng không đội trời chung, chúng ta nhất định sẽ không vắng mặt." "Vậy liền định như vậy." Thi Quốc Đống đứng dậy, "Ngày mai bắt đầu hành động, phiền phức các vị nhất định phải cầm xuống Tô Trầm Chu, lần này hàng vạn hàng nghìn đừng lại để hắn chạy mất." Thi Quốc Đống thật dài thở ra một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương, "Các vị, tuyệt đối đừng dẫm vào thứ bảy cục vết xe đổ. Ta chân thành hy vọng, đây là một lần cuối cùng vây quét Tô Trầm Chu." Chương 1065, ta là Thượng Hải Thượng Hoàng. Chương 1065, ta là Thượng Hải Thượng Hoàng. Vì đối phó Tô Trầm Chu, Thi Quốc Đống có thể cùng chán ghét Tống Trần hợp tác, có thể cùng thống hận Long Môn Thương hội liên thủ, có thể thấy được hắn quả thật bị bức đến trình độ nhất định. Bất diệt Tô Trầm Chu thể không bỏ qua. Xác định cùng chung mục tiêu về sau, tiếp xuống liền thương lượng cụ thể tác chiến chi tiết. Phương án đã có, chính là ngăn chặn bên ngoài, một đường quét ngang, mặc kệ sẽ có hậu quả gì, lấy mạnh hơn đối phương mấy lần chiến lực, trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Tô gia, chỗ đánh chính là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Tô Trầm Chu tuyệt nghĩ không ra chúng ta sẽ dùng loại phương thức này đến tập kích hắn. Mặc cho hắn đa mưu túc trí đa mưu, cũng không nghĩ ra. Hiện tại muốn thương thảo chính là một chút chi tiết, trước khi chiến đấu như thế nào, chiến trong như thế nào, chiến mặt như thế nào, mỗi một bước đều muốn làm tốt tường tận chuẩn bị. Thương lượng xong kế hoạch tác chiến về sau, mọi người liền bắt đầu hành động, từ ta đảm nhiệm hành động tổng chỉ huy, mỗi người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ở sau đó 24 tiếng bên trong, mọi người bắt tiên quá hải các hiện thần thông, lấy các loại phương thức lặng lẽ chui vào hố thành, máy bay, đường sắt cao tốc, xe buýt, từ giá, ma lữ. Cũng may hố thành dạng này quốc tế đại đô thị, mỗi ngày ra vào nhân khẩu có thể đạt tới hơn 100 vạn, từng cái nhà ga, bến cảng đều biển người như dệt, chúng ta điểm này người, giống như dòng suối tụ hợp vào biển cả, căn bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì sóng gió, cũng sẽ không khiến cho bất kỳ chú ý, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Đợi đến sáng ngày thứ 2 thời điểm, chúng ta người cơ bản ngay tại Tô gia trang vườn phụ cận hội tụ đủ, chỉ là tạm thời đều ẩn nút, giấu ở chung quanh rải cây xanh hoặc là trong ngõ hẻm, tùy thời mà động. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, phủ kín tứ phía giao lộ, tức Tống Trần bố trí đúng chỗ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tô Trầm Chu hoàn toàn chính xác còn không biết chuyện này. Hắn ngay tại nhà mình trong thư phòng họp, tham dự nhân viên có Tô Thần Phong, Tô Mậu, cùng vũ trụ hồng hoàng tứ đại đỉnh cấp hộ vệ. Từ kinh thành sau khi trở về, Tô Trầm Chu mỗi ngày đều họp, đồng thời mỗi lần đều trước đục mạ Tô Thần Phong dừng lại. Ngươi có phải hay không có bệnh? Nhớ lại trước đó phát sinh ở kinh thành sự tình, Tô Trầm Chu như cũ giận không chỗ phát tiết, rối ra ngón tay đang đang ken đập vào trên bản sách, ngân phong đều muốn giết ngươi, ngươi hướng ta nhào tới làm gì, ta có thể cứu được ngươi à? Ngươi hữu cơ dưới tay, còn có thể ngăn cản một trận. Ta có cái gì? Ta là đỉnh cấp cao thủ, vẫn là ta có súng a? Tô Thần Phong túi đầu không nói lời nào, mí mắt buông xuống, một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng. Trước đó hắn còn giải thích vài câu, nói mình hoàn toàn ra ngoài bản năng, cho nên mới muốn cầu trợ phụ thân của mình, làm nhi tử gặp được nguy hiểm, nghĩ dựa vào cha không phải rất bình thường sao? Nhưng Tô Trầm Chu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ngược lại nói hắn lòng lang dạ thú, dụng ý khó dò. Ta nhìn ngươi chính là muốn mượn ngoại nhân tay, đem ta diệt trừ, tốt kế thừa toàn bộ Tô gia tài sản. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ta một ngày bất tử, ngươi liền vĩnh viễn là con trai. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đừng cho là ta không biết. Ta nếm qua muối, so ngươi nếm qua gạo còn nhiều. Ít đến bộ này, ta chơi chiêu này thời điểm, ngươi còn tại mẹ ngươi trong bụng nhà. Lần sau còn dám hướng trên người của ta nhạo, ta chưa hết muốn ngươi mệnh. Không tin ngươi liền thử một chút. Những ngày này, Tô Thần Phong sớm thành thói quen dạng này nụ mạn, vô luận có hay không ý định này, Tô Trầm Chu đều nhận định hắn chính là nghĩ như vậy, cho nên không cần thiết lại nói cái gì, bị đánh nghiêm, xin lỗi đứng bưng ai nhìn thấy biểu hiện của con trai cũng tạm được, Tô Trầm Chu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói sang chuyện khác, thứ bảy cục lúc này chết không ít người, Nhậm Tinh Giã đều gọi điện thoại cho ta, để cho ta đừng lại đấu nữa, qua ít ngày đem ta cùng Thi Quốc Đống gọi vào một chỗ tâm sự, hòa hoãn một chút quan hệ. Nói đến đây, Tô Trầm Chu nhét lên chân bắt chéo, hai tay khoanh đặt ở trên bụng, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, thấy không, cùng ta đối nghịch chính là cái này hạ chẳng, mình bị đánh thất linh bắt lạc, còn phải cùng ta bắt tay giảng hòa. Đám người tự nhiên nhao nhao đuốt mông ngựa, đó là dĩ nhiên, Tô lão gia tử luôn luôn vô địch. Đầu óc nghĩ quần mới cùng Tô lão gia tử đối nghịch. Lần này cho thứ bảy cục một cái hung hăng giáo hấn, xem bọn hắn về sau còn dám cùng Tô ra là được không. Thứ bảy cục sự tình hẳn là có thể có một kết thúc, nên thu thập Long Môn Thương hội đi. Đúng đúng đúng, nói đến, Long Môn Thương hội ghê tởm nhất, trước đó vậy mà tại sân bay vây công chúng ta. Đây chính là hỗ thành địa bàn à, bọn hắn đơn giản quá phế lối, bất diệt không đủ để bình dân phẫn. Mọi người mồm năm miệng mười nói, đồng đều biểu đạt đối Long Môn Thương hội thống hận. Tô Trầm Chu gật đầu nói, thứ bảy cục một thiên này hoàn toàn chính xác có thể là qua, quay đầu Nhậm Tinh Giã gọi ta đi kinh thành cùng Thi Quốc Đống lúc gặp mặt, ta thừa cơ nói một chút mấy cái kia đại quản gia sự tình, có thể báo trước kia thủ đương nhiên tốt nhất, báo không được cũng không quan trọng, dù sao chúng ta đã chiếm hết thượng phong. Lại tiếp sau đó, quả thật có thể toàn tâm toàn ý đối phó Long Môn Thương hội. Nói đến Long Môn Thương hội, Tô Trầm Chu lại hừ lạnh một tiếng, những tên khốn kiếp kia ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng dám ở phi trường bên trong tập kích ta, quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Bất quá, bọn hắn cũng liền một lần kia, lại đến hô thành thử một chút, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Đám người lần nữa lao nhau, bọn hắn khẳng định không dám tới. Lần kia sát thực binh bất tiếm trá, Long Môn Thương hội vẫn có chút thủ đoạn, chúng ta đều lên sảng khoái, nhưng không có lần sau. Muốn đối phó Long Môn Thương hội, còn phải lặn xuống bọn hắn tổng bộ đi, Tịnh Châu hoặc là Kim Lăng. Bọn hắn còn chưa nói xong, Tô Mậu điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Trầm Chu khuôn mặt lúc này kéo xuống, ngươi làm cái gì, họp đều không yên lặng. Tô Mậu trả lời ngay, lão, đại bộ phận điện báo đều yên lặng, nhất định phải khẩn cấp điện thoại mới có thanh âm. Cú điện thoại này nhất vang, đại biểu có đại sự phát sinh. Ngươi tranh thủ thời gian tiếp. Tô Trầm Chu cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Tốt. Tô Mậu nhận điện thoại, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong thư phòng tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, Tô Mậu thần sắc trong nháy mắt thay đổi. Tốt, tốt, ta đã biết, các ngươi không nên đánh cỏ kinh rắn, ta cùng lao thương lượng một chút. Cúp điện thoại, Tô Mậu lập tức xông Tô Trầm Chu nói, lão, việc lớn không tốt, thứ bảy cụm, Long Môn Thương hội, còn có mấy tên đại quản gia, cùng Chính Đức Thương hội, Thịnh Thế Thương hội, Hoa Trương Thương hội người vây tụ tại Tô gia trang vườn một phía, xem ra tùy thời muốn phát động tiến công. Cái gì? Nghe nói như thế, Tô Trầm Chu đương nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi, tin tức Bảo Chân sao? Những người khác cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bảo Chân, người của chúng ta sẽ không nhìn lầm. Tô Mậu cấp tốc hồi báo, thịnh lực là tổng chỉ huy, thứ bảy cục 6 cái xí dương cấp cán sự, cùng một số ánh trăng cấp cán sự, tinh mang cấp cán sự, còn có Long Môn Thương hội nhất chúng cốt cán tinh anh, mấy cái đại quản gia cùng bọn hắn bảo tiêu cũng đều đến. Lão, không tranh thủ thời gian triển khai phản chế, cái này đội hình quét ngang Tô gia là không có vấn đề. Đương nhiên muốn phản chế. Tô Trầm Chu vụt một tiếng đứng lên, bọn này vương bắt đạn, lá gan thật là lớn a, còn dám tới hỗ thành tìm ta gây phiền phức, lần trước là lén lút ở phi trường tập kích ta, lần này bọn thẳng đến Tô gia tới, thật sự là không đem ta để vào mắt ta. Còn có cái này thứ bảy cục, rốt cục không giả a, Quang Minh Chính Đại liên thủ với Long Môn Thương hội. Tô Trầm Chu càng nói càng tức, nghi tại trên địa bàn của ta xử lý ta, làm bọn hắn xuân thu đại mộng đi. Lập tức, Tô Trầm Chu lấy ra điện thoại di động, cấp tốc gọi một cú điện thoại ra ngoài, "Ai, Vương trưởng cục, là như vậy." Tô Trầm Chu cấp tốc giảng một chút tình huống hiện trường. Cũng không biết Vương trưởng cục nói cái gì, Tô Trầm Chu không nhịn được nói, "Ngươi không cần phải để ý đến cái gì thứ bảy cục, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, trời sập xuống có ta chống đỡ." "Ừ, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, bắt giữ lấy cục công an đi." "Ha ha, ta để bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là Thượng Hải Thượng Hoàng, cái gì gọi là Hô Thành Vương. Dám đến cái này tập kích ta, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm." "Tốt, tốt, chờ tin tức của ngươi, tranh thủ thời gian tới bắt bọn hắn." Cúp điện thoại, Tô Trầm Chu chắp hai tay sau lưng, vừa chạy ra ngoài đi, một bên đắc ý nói, "10 phút bên trong Vương trưởng cục khẳng định đến. Đi thôi, đi ra bên ngoài xem náo nhiệt đi, ta muốn tận mắt nhìn xem những tên kia bị bắt, lại tại trên mặt của bọn hắn hung hăng phun một ngụm đàm. Thịnh lực không phải tổng chỉ huy sao, ta muốn đem chân đạp trên đầu hắn, để hắn nhìn xem cái gì gọi là Thượng Hải Thượng Hoàng. Đi." Xuất phát. Cả đám cũng hưng phấn không thôi, phản phất đã thấy Tô gia đại hoạch toàn thắng tràn diện. Tô gia mặc dù chiếm diện tích không ít, nhưng cũng là tuyệt đối trung tâm thành phố, trừ bỏ bốn phía tận lực trồng, cam đoan tư ẩn giải cây xanh ngoài, cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy cách đó không xa mã lộ, ngo cùng cao lầu. Bốn phương thông suốt, giao thông tiện lợi. Giờ này khắc này, dưới sự chỉ huy của ta, đám người đang dần dần hướng Tô gia đại môn phương hướng hội tụ, tại kế hoạch tác chiến bên trong, thời gian này không sai biệt lắm, nên phát động tổng tiến công. Tô gia tường viện cao lớn, cửa sắt kiên cố, nhưng không quan trọng, chúng ta mang theo chuyên dụng khí cụ, mở ra Tô gia đại môn hoàn toàn không là vấn đề. Oa oa, đúng lúc này, mơ hồ tiếng còi cảnh sát truyền đến, hồng lam giao nhau đèn neon lấp loé, mà lại không chỉ một phương hướng, là từng cái phương hướng đều có, thanh âm càng ngày càng gần, ánh đèn càng thêm dễ thấy, mảng lớn xe cảnh sát chính hướng bên này mà đến. Ca ca két, cùng lúc đó Tô gia cửa sắt lớn không cần chúng ta cắt chém, vậy mà tự động chậm rãi mở ra, trong viện đứng đấy một đám người lớn, từng cái tay cầm đao côn, đằng đằng sát khí, dẫn đầu chính là Tô Trầm Chu, cùng Tô Mậu, Tô Thần Phong, vũ trụ hồng hoàng tứ đại đỉnh cấp hộ vệ. Người của Tô gia kỳ thật không ít, nhưng cùng chúng ta người so sánh, cũng có chút tiểu vu gặp đại vu, có thể xưng cao thấp lập hiện, khác nhau một trời một vực. Không nói qua trương chút nào, chúng ta người ít nhất là bọn hắn gấp 5 lần, các loại cao thủ số lượng càng là thành bao nhiêu cấp nghiền ép đối phương. Nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ đăng tràng, người của Tô gia hẳn là bối rối mới đúng, nhưng cũng bởi vì càng ngày càng gần tiếng còi cảnh sát, bọn hắn ngược lại từng cái trên mặt nhẹ nhõm, lộ ra nhẹ nhõm tự tại chuyện cười. Thật sự là dễ nghe thành âm a. Tô Trầm Chu dùng tay làm cái loa nhỏ đặt ở trên lỗ tai, lắng nghe dần dần rõ ràng tiếng còi cảnh sát, lộ ra đầy mặt hưởng thụ biểu lộ, hướng ta nói ra, "Thịnh thư ký, ta thật nghĩ không thông, ngươi đến cùng ở đâu ra lá gan, dám mang nhiều người như vậy đến hô thành vây công Tô gia?" Nhân tiên sinh trước đó trả lại cho ta gọi điện thoại, để cho ta cùng các ngươi thứ bảy cục hòa giải a, ngươi vậy mà liền làm chuyện loại này. Hắc hắc, thôi, không hòa giải, dù sao không phải lỗi của ta. Ta không nói chuyện, sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn. Ở bên cạnh ta đám người, cũng đều cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú về phía hắn, không chỉ một nhân khẩu bên trong phát ra ha 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 thanh âm. Bất quá cũng tốt, tránh khỏi ta lần lượt đi tìm các ngươi á. Tô Trầm Chu mặt mỉm cười, lần lượt đảo qua mặt của chúng ta, thật sự là quá tốt, nên đến đều đến, thứ bảy cục, Long Môn Thương Hội, còn có mấy cái đại quản gia. Ta nằm mộng cũng nhớ đem các ngươi lấy xuống, cho Tiêu Thiên Quyết, Kỳ Địa Uyên, Cố Huyền Cơ, Hoàng Đường Đường báo thủ. Kết quả chính các ngươi đưa tới cửa, đối ta quá tốt rồi đi, ta cũng quá hạnh phúc. Nói nói, Tô Trầm Chu mỉm cười biến thành cười to, nghĩ tại hô thành đem ta xử lý, quả thực là làm xuân thu đại mộng. Không suy nghĩ ta là ai, ta là Thượng Hải Thượng Hoàng A, đây là địa bàn của ta. Cha, chờ bắt lấy bọn hắn, thịnh lực giao cho ta đối phó A. Tô Thần Phong giơ lên hắn người máy, năng ngón tay ca ca kết hoạt động. Dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại quang trạch, bên cạnh mặt mặt mặc dù bị ta giết, nhưng tốt xấu đã từng là vị hôn thê của ta. Ta là khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tô Thần Phong mặt mũi tràn đầy cười gần hướng ta xem ra, đồng dạng giữ tợn người máy rôi ra một chảo, thịnh lực, không nghĩ tới đi, ngươi còn có hôm nay à? Muốn chạy? Không còn kịp rồi, hỗ thành cảnh sát đã tại chúng quanh nơi này bày ra thiên la địa võng, cam đoan các ngươi hôm nay một người cũng không trốn thoát được. Cùng lúc đó, những cái kia xe cảnh sát càng ngày càng gần, chỉ cần tiếp qua một cái giao lộ, liền có thể đuổi tới Tô gia trang viên bên này. Tô Trầm Chu mặt mỉm cười, ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chắp sau lưng, đã làm đủ xem kịch vui chuẩn bị. A a a, người của Tô gia lúc này hét to lên, reo hò thanh âm thẳng lên cửu tiêu, có người đem đao côn cao cao nâng tại không trung, hiển nhiên đã sớm khánh lên công. Nhưng cũng liền tại lúc này, ong 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 thanh âm vang lên, trang viên bốn phía mấy cái giao lộ, đột nhiên đồng thời thoát ra mấy chiếc màu xanh quân đội xe tải lớn đến, theo chói hai két két tiếng vang lên, khổng lồ thân xe cấp tốc hành bày, ngăn trở đại bộ phận lộ diện đồng thời, cái này đến cái khác võ trang đầy đủ, cầm tay thương thép quân nhân, như sau sủi cảo cấp tốc từ trong xe chui ra. Mỗi một chiếc xe tải lớn, chỉ ít xuống tới 450 tên lính, bọn hắn từng cái tay cầm thương thép, hình thành một đạo kiên cố thịt người tường thành, cấp tốc phủ kín toàn bộ giao lộ. Nói cách khác, mỗi một cái giao lộ, chỉ ít có 450 tên lính chấn giữ. Két két, két két, tứ phía chạy nhanh đến xe cảnh sát thấy thế, nhao nhao ngừng lại, tiếp lấy cái này đến cái khác cảnh sát xuống xe, nhao nhao hỏi, chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao phong đường? Những quân nhân kia cũng không để ý tới bọn hắn, từng cái cầm tay thương thép, sắc mặt nghiêm túc, giống như từng dãy thẳng tắp bạch dương, mặc dù một câu đều không nói, lại mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là nơi nào binh? Tay cầm quyền cao vương trưởng cục cất bước đi tới, nghiêm nghị quát lớn: Ai cho phép các ngươi phong đường? Chính là hô thành tư lệnh quân khu, phong đường trước đó cũng phải cùng ta lên tiếng kêu gọi. Kết, trong đó một cỗ quân dụng xe tải phụ xe cửa xe đột nhiên khai, mặc dù mặc quân trang, nhưng trên bờ vai không có bất kỳ cái gì quân hàm tống trần từ trên xe nhảy xuống tới. Hắn túi đầu hành cầm di động, ngón tay không ngừng phi tốc thao tác, tựa hồ ngay tại chơi bừa, đầu cũng không kịp nhấc một chút, thuận miệng nói ra: Kinh thành tới, ngay tại chấp hành nhiệm vụ. Làm phiền ngươi chờ một lúc lại đi qua. Nhìn thấy hắn ngay cả quân hàm đều không có, vương trưởng cục nổi giận đùng đùng, ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới, lập tức tránh ra con đường này, nếu không. Lời còn chưa nói hết, trên xe lại nhảy xuống một cái nam nhân, chí ít 50 tuổi đi lên, tóc cũng trắng một nửa, nhưng cả người tinh thần dịch dịch. Hắn cũng mặc quân trang, mà lại lúc này có quân hàm, trên bờ vai tướng tinh chiếu sáng rạng rỡ. Đông khu tổng tư lệnh Thôi Hùng Tài. Thôi. Thôi ti lệnh. Vương trưởng cục đương nhiên biết hắn, lập tức lộ ra vô cùng ngạc nhiên biểu lộ. Chương 1066, cha, ngươi ra ngoài đi. Chương 1066, cha, ngươi ra ngoài đi. Để ngươi lui ngươi liền lui, không nên hỏi đừng hỏi. Thôi Hùng Tài lườm vương trưởng cục một chút, động thân lập sau lưng Tống Trần, rất có vì hắn chỗ dựa ý tứ. Tống Trần thì là một mặt không quan trọng dáng vẻ, tiếp tục túi đầu đánh lấy trò chơi, phản phất món đồ kia mới trọng yếu nhất. Nhưng là bên kia giống như muốn phát sinh tình huống a. Vương trưởng cục biểu lộ lo lắng, liếc nhìn Tô gia trang vườn phương vị, mắt Trần có thể thấy có hai đại đoàn người ngay tại giảng co, song phương đều tay nắm lấy đao côn, ác chiến hết sức căng thẳng, ngăn lại hỗn chiến là chức trách của ta a. Chuyện bên kia không có quan hệ gì với ta, ta không biết. Thôi Hùng Tài biểu lộ lạnh nhạt, tiếp tục nói ra, tóm lại ta là nhận được mệnh lệnh, muốn ở chỗ này đóng giữ, bất kỳ người nào không được xuất nhập. Tại sao có thể như vậy? Vương trưởng cục không đốc, một mặt giật mình hỏi, Tô lão gia tử quan hệ không phải nối thẳng hồng lâu sao, đây là phía trên muốn làm hắn rồi. Ta lặp lại lần nữa, ta không biết. Thôi Hùng Tài hít mắt, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta chính là phụ mệnh thủ tại chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập mà thôi, ngươi muốn ngạnh sấm mà nói, ta cũng chỉ có thể phục hồi. Vương trưởng cục triệt để trầm mặt xuống, một câu cũng nói không nên lời. Tống Trần từ đầu đến cuối chơi lấy điện thoại, đồng dạng chẳng hề nói một câu. Một lát suy tư về sau, vương trưởng cục thở dài, hướng Tô Gia Trang vườn phương hướng đầu một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, cũng mặc kệ Tô Trầm Chu có thể hay không nhìn thấy, lúc này khoát tay chặn lại nói, "Thu đội." Đông đảo cảnh sát lúc này quay người, một lần nữa trở lại trong xe cảnh sát đi, ô ba dọc theo đại đạo rời đi. "Ta không biết ta cái gì cũng không biết, chỉ là huấn luyện dã ngoại đi qua nơi này, sau đó tiếp vào quần chúng báo cáo, nói có phần tử phạm tội ẩn hiện, mới quyết định bên vực kẻ yếu." Tống Trần tựa ở trên cửa xe, đánh một cái ngáp về sau, tiếp tục túi đầu đánh lấy trò chơi. "Tùy ngươi làm sao tìm được lý do chứ?" Thôi Hùng Tài quay đầu đi, nhìn về phía Tô Gia Trang vườn cửa chính, sớm một chút cầm xuống cái kia hai họa chính là hảo, cũng coi như tận chính ta một phần năng lực. Những năm này, ta không ít nghe nói hắn các loại sự tích, tại kinh tế bên trên xác thực có thật nhiều công hiến, nhưng cũng vô pháp che giấu hắn ác liệt nhân phẩm. Kia nhất định. Tống Trần Như cũ túi đầu chơi lấy trò chơi. Thôi Hùng Tài liếc qua cửa trang viên, ung dung mà nói, "Tống Ngư hôm nay không đến à, là bởi vì ngươi tại cái này." Tống Trần hừ lạnh một tiếng, coi như hắn tức thời, còn biết tránh ta, không phải ta khẳng định thu thập hắn. Thôi Hùng Tài nhíu lại mi nói, "Ngươi đừng chém gió nữa được không, liền ngươi còn thu thập hắn. Tống Ngư nếu là có phiền phức, ngươi so với ai khác đều gấp." Tống Trần chật chật lưỡi, không có trả lời, tiếp tục chơi lấy trò chơi. Nơi đây khoảng cách Tô Gia Trang vườn còn có một khoảng cách, Tô Trầm Chu cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Vương trưởng cục quay đầu mà đi, đông đảo xe cảnh sát cũng nhao nhao rút lui, giao lộ chỉ còn lại một đội quân nhân thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn đã nhận ra không ổn. Đây là sớm có dự mưu, liên hợp rào sát ra tất cả mọi người là sông mình tới, bọn hắn đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị. "Lên, lên." Nhìn thấy cái này màn, Tô Trầm Chu không có chút gì do dự, chỉ vào trang viên ngoài cửa lớn phương hướng hô, "Đều lên, lên a." Tô Gia Trang trong viên, cả đám lúc này tay cầm đao côn, ô ương liền xông ra ngoài, mặc dù số lượng còn lâu mới có được đối diện nhiều, nhưng dầu gì cũng là ăn Tô Gia phạn, bình thường cũng không ít cầm Tô Gia tiền, lúc này tự nhiên muốn một ngựa đi đầu, dù là đả thương, tàn phế, cũng muốn xứng đáng thân phận của mình. Vũ trụ hồng hoang tứ đại đỉnh cấp hộ vệ cũng muốn xông đi lên, nhưng Tô Thần Phong lại ngăn cản bọn hắn, "Đừng đi, tranh thủ thời gian rút lui." Mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Cha ta đều chạy, các ngươi còn xông cái gì? Người của đối phương so chúng ta nhiều hơn, xông đi lên đó là một con đường chết, cha ta đây là cầm chúng ta làm bia đỡ đạn, làm tốt hắn đưa ra chạy trốn thời gian." Tô Thần Phong quay đầu đi, rũa ra băng lãnh người máy, chỉ vào hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Tô Trầm Chu quả nhiên chính hướng lầu chính phương hướng chạy đi, chớ nhìn hắn lớn tuổi, không hổ là thường xuyên chạy bộ người, tốc độ sát thực rất nhanh, nhanh như chớp thoát ra ngoài rất xa, đáng tiếc chính là quá hốt hoảng, trên đường còn không cẩn thận ngã một phát, lại đứng lên tiếp lấy chạy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, như cũng bắt không được đến chủ ý, dù sao chủ tử chạy là bình thường, mình chạy liền có chút không xứng trước. "Hắn không đau lòng các ngươi, thâm ta thương các ngươi." Tô Thần Phong gấp gáp nói, "Đối phương quá nhiều người, Tô gia không thể nào là đối thủ, xông đi lên ngoại trừ làm bia đỡ đạn, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đi theo ta, dù là trời sập xuống, đều có ta đến chống đỡ. Ta sẽ đảm hạ tất cả trách nhiệm." Nói xong, Tô Thần Phong cũng hướng lầu chính chạy vội ra ngoài, vũ trụ hồng hoàng tứ đại đỉnh cấp hộ vệ, bình thường vốn là cùng vị này thái tử gia quan hệ càng tốt hơn, lúc này liền đi theo hắn cùng một chỗ hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Tô Mậu thấy thế, nghĩ thầm mình cũng không làm coi tiền như rác, thế là cũng theo đuôi tại mấy người sau lưng đuổi theo. Tô gia những người khác liền không có như thế cơ trí, bọn hắn nghĩa vô phản cố phóng tới trang viên ngoài cửa, cùng thứ bảy cục, Long Môn Thương hội, mấy vị đại quản gia liên hợp đại quân giao thủ với nhau. Tiếng kêu thảm thiết, chửi rủa âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ trang viên trên không, không ngừng có người kêu thảm ngã trên mặt đất, che lấy cánh tay hoặc chân lăn qua lăn lại, đã từng được vinh dự toàn bộ hô thành chỗ an toàn nhất, đã trở thành không có chút nào che giấu đấu thủ trưởng. Nhưng là có thể nghĩ, liên hợp đại quân chuẩn bị đầy đủ, ít nhất là người Tô gia tay mấy lần, lại thế nào nghĩa vô phản cố đều vô dụng. Xung đột nhân thủ mang đến tuyệt đối nghiền ép, đối phương căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào khả năng. Liên hợp đại quân một đường tồi khô là hủ, vài phút liền xâm chiếm toàn bộ Tô gia trang vườn. Nhưng là mọi người cùng không có ham chiến, thời khắc nhớ kỹ mục tiêu lần này là Tô Trầm Chu, lúc này từ ta tiếp tục đảm nhiệm quan chỉ huy, mang theo một chi đột kích tiểu phân đội, cấp tốc hướng lầu chính phương hướng đi. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, Tô Trầm Chu, Tô Thần Phong, Tô Mậu cùng vũ trụ hồng hoàng tứ đại đỉnh cấp hộ vệ đều hướng bên kia đi. Trong phòng khẳng định có thể bỏ chạy ám đạo. Như thế đại trang viên, không có khả năng không có ám đạo. Đến Tô Trầm Chu loại thân phận này, ám đạo càng là tiêu chuẩn thấp nhất, không có khả năng không thiết trí. Trước khi tới, chúng ta liền thương lượng qua gặp được loại tình huống này nên làm cái gì, sau cùng kết luận chính là không có biện pháp, dù sao ai cũng không biết nhà hắn ám đạo ở đâu, càng không biết đến tột cùng thông hướng nơi nào. Chỉ có thể ở tiến vào ám đạo trước đó, đem hắn cầm xuống. Cái này cần một cái nhanh chữ, cho nên chúng ta không thể hàm chiến, cũng không cách nào hàm chiến, cấp tốc xuyên qua đám người hỗn loạn, vội vã chạy về phía lầu chính. Tiến vào lầu chính, liền nghe được tầng hầm bên kia truyền đến tiếng vang, đang 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 tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng. Chúng ta đương nhiên không có chút gì do dự, cũng hướng tầng hầm chạy vội qua khứ. Tô gia dưới mặt đất một tầng rất lớn, mà lại rắc rối phức tạp, giống như mê cung. Cũng may đối phương tiếng bước chân từ đầu đến cuối bên thai không dứt, chúng ta một đường thuận thanh âm truy tung qua khứ, rất nhanh liền tới đến một cái rộng rãi trong phòng, bên trong các loại đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ, thậm chí còn có bàn bóng bàn trà, cũng khác biệt gian phòng. Theo sát sau lưng ta Khương Lạc lập tức kêu lên, trước đó Tô Trầm Chu giam lỏng chúng ta, chính là tại đây. Cùng lúc đó, cái nào đó trong phòng truyền đến ca ca kết thanh âm. Tựa hồ là cái nào đó bí ẩn ám đạo ngay tại chậm rãi mở ra. Chúng ta một đám người lập tức cùng nhau tiến lên, liền thấy trong phòng có một cái giường, mà kia ván giường đã nâng lên, lộ ra một cái đen như mực cửa hàng, bên trong truyền đến Tô Trầm Chu hùng hùng hổ hổ thanh âm, các ngươi đều theo tới làm gì, mau đi ra ngăn trở những tên kia a. Ngay sau đó là Tô Thần Phong tiếng la, cha, không ngăn nổi, chúng ta đều tiến đến, liền để chúng ta cùng đi đi. Trong này có đèn sao, làm sao đen như mực, thấy không rõ lắm đường ở nơi nào a. Cùng lúc đó, ván giường ngay tại chậm rãi hạ xuống, mắt thấy là phải đem cửa hàng che lại. Khương Lạc lớn tiếng kêu lên, oa, ta trước kia ngay ở chỗ này ngủ, hoàn toàn không nghĩ tới phía dưới này còn có ám đạo a. Nhị Lăng Tử tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa cấp tốc xung ra, ổn định nơi đó đưa tay nâng ván giường, đồng thời la lớn, nhanh, đi vào, đừng để bọn hắn chạy. Lốt buốt, đám người lúc này như ong vỡ tổ vào tới. Trong động khẩu, Tô Trầm Chu thanh âm gấp hơn, bọn hắn muốn xông vào đến rồi. Nhanh, các ngươi ra ngoài ngăn trở. Tô Thần Phong hô lớn, không ngăn nổi, bọn hắn nhiều người. Một cái nữ hải tử thanh âm lập tức vang lên, có thể ngăn cản một hồi liền tốt, do ta thiết kế ám đạo phi thường tình diệu, chỉ cần ván giường khép lại, liền rốt cuộc không mở được. Ta nhận ra cái thanh âm kia, là Miến Quốc nữ hải Thủy Lệ, đích thật là cái cơ quan phương diện cao thủ, trước đó thông qua Bùi Dũng biết nàng quy thuận Tô gia, xem ra không ít giúp Tô Trầm Chu bố trí ám đạo cùng phòng tối. Ta biết rõ Thủy Lệ lợi hại, biết nàng cũng không phải là khoác lác, ván giường một khi khép lại, đó là thật trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, lúc này cũng gấp vội vàng chạy vội quá khứ. Lần này như thế đại ưu thế, nếu như lại để cho Tô Trầm Chu chạy mất, chúng ta cả đám thật có thể tìm khối đầu hũ đi đụng chết. Trong động lại truyền tới Tô Trầm Chu thanh âm, có nghe hay không, nhanh đi ra ngoài, ngăn trở bọn hắn. Tô Thần Phong hô lớn, cha, ngươi ra ngoài đi. Mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Chỉ cần bắt được ngươi, liền sẽ không khó xử chúng ta. Vương Bát Đản, ngươi nói cái gì? Tô Trầm Chu còn không có mang xong, liền nghe siêu một thanh âm vang lên, một người ảnh hách nhiên từ trong động bay ra, lại ầm một tiếng quẳng xuống đất, chính là Thượng Hải Thượng Hoàng Tô Trầm Chu. Tô Thần Phong vậy mà thật đem hắn vứt ra. Chính ngân ván giường Nhị Lăng Tử thấy thế, lập tức hướng Tô Trầm Chu nhào tới. Không riêng gì hắn, tất cả chúng ta đều nhào tới, chủ yếu gia hỏa này thực sự rất khó khăn bắt, thật vất vả có một cơ hội, tự nhiên ai cũng không muốn buông tha, vài phút liền giống chồng là hắn, đem Tô Trầm Chu đặt ở phía dưới cùng nhất. Lúc này chính là thần tiên hàng thế, cũng đừng hòng lại cứu đi hắn. Chỉ ít hơn 10 người đặt ở Tô Trầm Chu trên thân, mà hắn vẫn như cũ tức giận mắng nhiếc, "Tô Thần Phong, ta ít mẹ ngươi." Trong động cũng có kinh nghi thanh âm truyền đến, là Tô Mậu cùng mấy cái đỉnh cấp hộ vệ, "Tô công tử, ngươi làm gì? Sao có thể đem Tô lão gia tử ném ra bên ngoài?" "Đúng đấy, ngươi sao có thể bộ dạng này làm?" Tô Thần Phong nói chắc như đinh đóng cột mà nói, "Đem cha ta ném ra bên ngoài làm sao vậy? Cha ta lại không chết được, liền xem như phán quyết hình, cũng có cơ hội cứu hắn. Chúng ta nhưng là khác rồi, đi ra là thật có khả năng chết, bọn hắn không dám giết cha ta, nhưng có thể giết chúng ta." Các ngươi nếu là không thoải mái, liền theo ra ngoài à, ván giường vẫn chưa hoàn toàn khép lại, còn có cơ hội đi bên ngoài làm bia đỡ đạn. Địa động bên trong lập tức một mảnh trầm mặc. Tô Thần Phong ngược lại là nhắc nhở ta, tất cả mọi người vội vàng bắt Tô Trầm Chu, quên địa động bên trong người. Những tên kia cũng không thể buông tha, nếu không lại muốn các loại nghĩ biện pháp cứu Tô Trầm Chu, trước đó đem hắn nhốt tại Tây Tạng một cái nhỏ sở câu lưu, chính là Tô Thần Phong tìm người bớt đi ra. Ta một bên án lấy Tô Trầm Chu cánh tay, một bên ngẩng đầu hướng mọi người nói, nhanh đi trong địa động bắt người, tốt nhất một cái cũng đừng buông tha. Phần phật, Nhị Lăng Tử bọn người lập tức hướng phía cửa hang nhào tới, bất quá đúng lúc này, két một thanh âm vang lên động, ván giường kín kẽ đắp lên, triệt để ngăn cách trong địa đạo thanh âm. Cũng may ván giường là chất gỗ, đối một đám cao thủ tới nói không là vấn đề. Nhị Lăng Tử xung phong đi đầu, hung hăng một quyền đập xuống, ván giường lúc này răng rắc khai cái động, những người khác cũng nhao nhao lại nện lại đạp, còn có người sờ bước xuất đao côn đi đánh, vài phút liền đem ván giường hủy đến không còn một mảnh. Nhưng tiếp xuống, tất cả mọi người choáng váng, ván giường phía dưới vậy mà không phải cửa hang, mà là một tầng rắn chắc kiên cố tấm xi măng. Sớm kết lại, Tô Trầm Chu nằm dạp trên mặt đất hừ một tiếng, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ có ván giường. Cái đồ chơi này chỉ cần mở qua một lần, muốn lần nữa mở ra, liền muốn từ bên trong độc thủ. Cơ quan ở trong tối chặng đường. Ta đương nhiên chưa từ bỏ ý định, ba ba quăng hắn hai cái bật hai, hùng hùng hổ hổ nói, còn có hay không cái khác cơ quan rồi. Tô Trầm Chu nổi giận đùng đùng nói, Thịnh Lực, ngươi bệnh tâm thần à, không thấy được ta là bị nhi tử ta ném ra tới sao. Phàm là còn có cái khác cơ quan, ta có thể buông tha bọn hắn. Lời này nói rất có lý, tình cảnh vừa nãy, mọi người xác thực đều thấy được. Tô Trầm Chu công nhiên bị mình nhi tử chỗ đâm lưng, thậm chí ngay cả Tô Mậu cùng Vũ Trụ Hồng Hoang đều đứng ở Tô Thần Phong phía bên kia. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết Tô Trầm Chu nhiều sinh khí, vừa rồi thậm chí ít Tô Thần Phong mẹ, phàm là còn có cái khác cơ quan, hán tuyệt sẽ không che giấu. Nhưng ta cũng không muốn thừa nhận sai lầm của mình, thế là lại ba ba quạt Tô Trầm Chu hai cái tát, hùng hùng hổ hổ nói nhảm nhiều quá, ngươi muốn kiểm tra nghiên à. Tô Trầm Chu cắn răng nghiến lợi nói, Thịnh Lực, ngươi muốn chỉnh bất tử ta, chờ ta trở ra thời điểm, khẳng định phải cả nhà ngươi mệnh. Ha ha, cả nhà của ta chết sớm hết. Ta lại tại trên mặt hắn cạch cạch tới mấy quyền. Lời này cũng không có nói láo, Thịnh Lực đích thật là cô nhi, không cha không mẹ không huynh không đệ, so Tống Ngư còn muốn thảm, trời sinh nhân vật chính với trí. Tô Trầm Chu không muốn lại bị đánh, thế là không nói thêm gì nữa, bình tĩnh khuôn mặt, ánh mắt giống như ưng sắc bén, tựa như lúc nào cũng có thể chắp cánh mà chạy. Nhưng ta chắc chắn sẽ không để hắn chạy trốn, từ đầu đến cuối gắt gao án lấy cánh tay của hắn. Kỳ thật không riêng gì ta không muốn từ bỏ, Nhị Lăng Tử mấy người cũng không muốn từ bỏ, bọn hắn dùng hết các loại biện pháp đối phó tầng kia xi măng, lại nện lại đánh lại bổ lại chặn. Trước đó chuẩn bị cắt chém đại môn dịch ép công cụ cũng lấy ra, xì 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 làm một trận, hỏa hoa văng khắp nơi thời khắc, xi măng bột phấn bay loạn, kết quả một tầng cắt xong còn có một tầng, liên tục cắt 3-4 tầng, cũng không có cắt đến cửa động vị trí. cắt xuống dưới cũng không có ý nghĩa, bởi vì coi như tìm tới cửa hàng, Tô Thần Phong bọn người đã sớm chạy mất dạng. Thụy Lệ thật là một nhân tài, sớm biết ban đầu ở Miến Quốc liền không nên buông tha nàng, coi như không giết nàng, thu về vì chính ta sử dụng cũng có thể à, hiện tại tốt, Tô ra lại thêm một viên đại tướng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể bắt được Tô Trầm Chu, đã rất tốt, hôm nay mục tiêu đã đạt thành, lo lắng lại bị người của Tô ra cứu đi, liền nghiêm phòng tử thủ thôi, không đi công tác không sai liền xong rồi, tựa như lần trước ta cùng Tống Trần tại phòng giam bên trong, một tấc cũng không rời ngày ngày dạ dạ trông coi. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên nhớ lại một việc, vội vàng đưa tay đi đào lạ sổ chìm thuyền mặt, tại chỗ vừa vò lại vò, lại móc lại bóp. Không muốn lên cơn. Biết ta đang làm gì, Tô Trầm Chu lên cơn giận dữ nói, ta là bản nhân, không có dịch dung. Xác thực, bắt nửa ngày, không có bất kỳ cái gì dịch dung phấn đến rơi xuống, đều là thật sự ra cùng thịt. Ta rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi dưới đất, hồi tưởng lại đoạn đường này gian khổ, hồi tưởng lại hy sinh bằng hữu cùng đồng bạn. Rốt cục kìm nén không được, cắp cắp a cười ha hả, cười cười, trong mắt lại chảy ra nước mắt. Chương 1067, chúng ta có đối sách. Chương 1067, chúng ta có đối sách quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Tô Thần Phong bọn người mặc dù chạy, nhưng có thể bắt được Tô Trầm Chu, hôm nay coi như không có bật lai. Thụy Lệ cơ quan thực sự quá mạnh, mọi người từ bỏ đảo đất đạo, nhao nhao vây đến ta trước người đến, đem trọng tâm đặt ở Tô Trầm Chu trên thân. Tô Trầm Chu hừ một tiếng, bắt ta thì sao, các ngươi dám giết ta không? Tùy cho các ngươi làm sao trình đi, nhiều nhất chính là hình phạt, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định có thể ra ngoài. Các vị, đến lúc đó chúng ta tiếp tục đấu. Hắn ngẩng đầu, từng cái đảo qua đám người mặt, hiển nhiên là phải nhớ kỹ hiện trường người. Ta lập tức nhức đầu, bởi vì hắn nói rất có thể trở thành hiện thực, dù sao loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Chúng ta xác thực không dám giết hắn, hồng lâu những lao gia hỏa kia nhất định truy cứu tới cùng. Lại hồi tưởng thấp địa công viên cái kia đáng sợ rạng sáng, gia hỏa này nói được thì làm được, thật không biết có thể sử dụng cái gì thủ đoạn tàn nhẫn. Ta cắn răng một cái, hung hăng rút hắn hai cái bạc hai, quản hắn tương lai sẽ như thế nào, hiện tại qua tay nghiện lại nói. Tại ta dẫn đầu hạ đám người cũng đều nhao nhao xông lên, cái này nện hai quyền, cái kia đá hai cước, nhất là thứ bảy của người, đánh hắn tới gọi là một cái hung ác, chỉ chốc lát sau liền đem hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới đều là dấu chân, miệng ba lý cũng toát ra máu, phi 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 phun bọt máu. Tô Trầm Chu ngay từ đầu còn mạnh miệng, la hét nói sẽ không bỏ qua cho chúng ta, càng về sau thực sự gánh không được, rốt cục trung thực xuống tới, trầm mặt xuống, một câu đều không nói. Gọi a, tiếp tục gọi a. Ta cười gằn, bắt hắn lại tóc trêu chọc. Ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Tô Trầm Chu ngửa đầu, nhẹ nhàng thở phì phò. Nha, Thượng Hải Thượng Hoàng cầu xin tha thứ a, cái này nhưng quá mới mẻ. Ta cắp cắp a cười ha hả, mọi người mau đến xem a, Thượng Hải Thượng Hoàng phục nhuyễn, không phách lối á. Đám người cũng đều bắt đầu cười vang. Tô Trầm Chu cắn răng, không còn lên tiếng. Ta nắm lấy Tô Trầm Chu đứng dậy, vung tay lên nói ra, rút lui. Đám người liền đi theo ta đi ra ngoài, rời đi tầng hầm, đi vào Tô gia trang vườn, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, tự nhiên là người của Tô gia đại bại, cái này đều không thắng, tất cả mọi người có thể tìm khối đầu hũ đục chết. Nhìn thấy trong tay của ta nắm lấy đầy bụi đất Tô Trầm Chu, liên hợp đại quân a a a hoan hô lên, trên không trung cơ lao cồn, thanh âm thẳng lên lên 9 tầng mây, người của Tô gia thì là vô cùng ngạc nhiên, từng cái sắc mặt chấn kinh, không thể tin được luôn luôn vô địch Thượng Hải Thượng Hoàng, vậy mà cũng có chật vật như vậy một ngày. Mấu chốt nơi này vẫn là Hồ Thành, vẫn là chính Tô Trầm Chu nhà. Dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, bắt được Tô Trầm Chu về sau, liền lập tức giao cho Tống Trần, từ hắn đưa đến dị địa thẩm phán, những người khác thì tự hành thối lui, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ kết quả. Ra Tô gia trang vườn, Tống Trần lập tức mang theo nhất chúng quân nhân đi tới, Thôi Hùng Tài đã biến mất không thấy gì nữa, xem ra nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Nhìn thấy trong tay của ta nắm lấy Tô Trầm Chu, Tống Trần trên mặt lộ ra vui mừng chuyện cười, chúc mừng Thịnh thư ký, rốt cục cầm xuống. Ta cũng cười, có Tống đội trưởng ủng hộ, nhất định phải cầm xuống a. Nói, ta liền chuẩn bị đem Tô Trầm Chu giao cho hắn, để hắn bí mật đưa đến dị địa tiến hành thẩm phán. Tống Trần nhưng không có tiếp, sắc mặt ngưng trọng lên, vừa rồi đại tư lệnh gọi điện thoại cho ta, để cho ta đem Tô Trầm Chu đưa đến kinh thành đi. Vì cái gì? Ta đương nhiên rất giật mình, sao có thể đi kinh thành, bên kia bảo vệ hắn rất nhiều người, nghị phán hắn hình cũng không dễ dàng. Hẳn là Vương trưởng cục hoặc là Tô Thần Phong đem sự tình đâm đến hồng lâu. Không biết kinh thành xảy ra chuyện gì, tóm lại đại tư lệnh gọi điện thoại cho ta, để cho ta đem Tô Trầm Chu đưa đến kinh thành. Tống Trần dừng một chút, sắc mặt khó xử nói, không có ý tứ, ta nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Cáp 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 cáp. Mới vừa rồi còn rũ cục lấy mặt Tô Trầm Chu nghe nói như thế, lập tức thần sắc phấn chấn, cười lên ha ha, ta nói cái gì tới, các ngươi có thể làm gì được ta? Loạn mẹ ngươi. Tống Trần giơ lên nằm đấm, cạch 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 tại trên mặt hắn đập mấy lần, Tô Trầm Chu lúc này lần nữa trung thực xuống tới. Tô Trầm Chu mặc dù lại bị đánh đánh, nhưng là không khí hiện trường kém đến cực điểm, đám người đều là nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, hiển nhiên ai cũng không muốn đem hắn đưa đến kinh thành. Đó cùng thả hổ về rừng còn có cái gì khác nhau? Ta dùng sức nắm lấy Tô Trầm Chu gáy cổ áo, cam tức nói, Tống đội trưởng, ngươi là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của ngươi. Ta không trách ngươi, nhưng là ta cũng có không đem hắn giao cho ngươi tự do. Tống Trần gật đầu, ngươi đương nhiên có, ta cũng sẽ không trắng trợn cắt đoạn. Lập tức, Tống Trần vừa trầm âm thanh hỏi, vậy ngươi định xử lý như thế nào ra hỏa này? Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta lại một lần nữa nắm chặt Tô Trầm Chu cổ áo, sợ hắn lại đột nhiên đào tẩu, hoặc là bị người đoạt đi, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Tống Trần chiêu này xác thực đánh ta trở tay không kịp, ta còn không có nghĩ kỹ xử trí như thế nào Tô Trầm Chu, nhưng việc không thể đem hắn đưa đến kinh thành. Tống Trần gật đầu một cái nói, "Tốt, vậy ta liền mặc kệ, chính ngươi nghĩ biện pháp xử lý." Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, ánh mắt chân thành, hiển nhiên cũng đồng ý cách làm của ta. Ta vừa mới chuẩn bị níu lấy Tô Trầm Chu rời đi nơi này, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Mò ra xem xét, là Thi Quốc Đống đánh tới.
"Uy, Thi cục trưởng."
Ta lập tức nhận. "Bắt được Tô Trầm Chu rồi?"
Thi Quốc Đống hỏi.
"Đúng vậy, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngài báo cáo." Ta thành thật trả lời.
"Tốt, đem hắn giao cho Tống Trần, từ hắn mang về kinh thành."
Thi Quốc Đống trầm giọng nói.
"Vì cái gì?"
Nghe xong lời này, ta liền kích động lên, "Thi cục trưởng, đem Tô Trầm Chu đưa đến kinh thành, sẽ có hậu quả gì, ngài là biết đến. Thượng cấp gọi điện thoại cho ta, ta cũng không có cách nào."
"Các ngươi đều không có cách, ta có."
Ta nổi giận đùng đùng nói, "Thi cục trưởng, ta muốn chống lại một lần mệnh lệnh của ngài. Ta muốn tự hành xử trí Tô Trầm Chu."
"Thịnh Lực, ngươi đừng kích động."
Trong điện thoại, Thi Quốc Đống thanh âm trầm thấp, "Không có việc gì, đem Tô Trầm Chu giao cho Tống Trần đi. Ta cùng đại tư lệnh đã thương lượng qua, đồng thời có đối sách.
Yên tâm, Tử Hình không dám nói, Vô Hạn khẳng định không có vấn đề."
"Thật?"
Ta nửa tin nửa ngờ hỏi.
"Ngươi cảm thấy ta cùng đại tư lệnh loại người này sẽ lừa ngươi một cái nho nhỏ phó bí thư trưởng?"
Thi Quốc Đống tựa hồ có chút vô ngữ, thanh âm đều trở nên âm dương bài khí.
"Lời này ngược lại là thật, một cái thứ bảy cục người phụ trách, một cái quân khu tổng tư lệnh, bây giờ không có tất yếu gạt ta.
Cẩn thận quyền hành qua đi." Ta liền nói ra, "Tốt, vậy ta giao cho Tống đội trưởng."
Cúp điện thoại, ta quay đầu hướng về phía đám người giảng một chút vừa rồi nội dung điện thoại. "Hôm nay đến bắt Tô Trầm Chu, tất cả mọi người bốc lên cực lớn phong hiểm, nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo.
Thi Quốc Đống cùng đại tư lệnh quả thật vị phi phạm, bọn hắn cho ra hứa hẹn, đám người tự nhiên tin tưởng." Lúc này nhao nhao nói ra, "Tốt, vậy thì chờ phía trên kết quả."
Ngay trước đoàn người trước mặt, ta liền đem Tô Trầm Chu giao cho Tống Trần. Ai cũng không biết tương lai đến tột cùng như thế nào, Tống Trần lại quạt Tô Trầm Chu hai cái bạc hai, mới đem hắn giao cho mấy người lính trong tay, sắc mặt nghiêm túc hướng ta nói ra, "Thịnh Lực, cùng đi đi."
"Tốt."
Ta hướng hắn gật gật đầu. Bàn giao đám người một phen về sau, mọi người liền ai đi đường ấy, ta thì đi theo Tống Trần cùng rời đi. Đầu tiên là cưỡi xe cho quân đội đi vào sân bay, tiếp lấy lại ngồi quân đội chuyên cơ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới kinh thành. Quá trình bên trong, ta cùng Tống Trần một trái một phải, ngồi tại Tô Trầm Chu hai bên, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cho nên hai ta từ đầu đến cuối lo lắng, sắc mặt một mực khó coi. Ngược lại là Tô Trầm Chu thong dong bình tĩnh, một hồi khiêu chân bắt chéo, một hồi đánh áp, tựa hồ chắc chắn mình còn có thể trở về tự do. Hai ta nhìn hắn thực sự tức giận, liền lấy khác biệt lý do đánh hắn, không phải phiến hắn bàn tay, chính là đạp hắn cái mông. Lại nhiều lần, hắn không dám kêu chân bắt chéo, cũng không dám đánh áp, cả người ngồi thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, giống học sinh tiểu học lên lớp đồng dạng. Còn muốn đánh hắn, nhưng tìm không thấy lý do, ta nghĩ nghĩ, liền hỏi hắn, "Tô lão gia tử, ngươi bình thường lấy ra cái gì khói?"
Tô Trầm Chu sửng sốt một chút, nói ra, "Hoặc là xì gà Cuba, hoặc là tự chế lá cây thuốc lá."
"Thế nào?"
Ta ba một bạn thai vung quá khứ, "Để ngươi không lấy ra phủ Dung Vương."
Tô Trầm Chu tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt đỏ lên lại lụ.
Tống Trần phốc phốc một tiếng bật cười, cũng hỏi, "Tô lão gia tử, ngươi bình thường uống gì đồ uống?"
Tô Trầm Chu cắn răng nói, "Ta không uống đồ uống."
Tống Trần vậy ba một bạt thai quan tới, "Để ngươi không uống băng hồng trà."
Hai ta cứ như vậy thay nhau sửa trị Tô Trầm Chu, đến lúc này đã không sợ đắc tội hắn, dù sao lương tử đã kết chết. Qua hắn một đường bàn tay, cuối cùng đã tới kinh thành, Tô Trầm Chu mặt đã sưng như cái đầu heo. Máy bay hạ cánh, đứng tại kinh thành thổ địa bên trên, Tô Trầm Chu thật dài thở ra một hơi, nhìn lên trời bên cạnh mỏng manh mây, trong miệng mơ hồ không do nói, "Hai vị, ta lập tức liền muốn tự do. Hai người nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, tương lai ta tất một bút trả lại."
"Người suy nghĩ nhiều."
Tống Trần ôm bờ vai của hắn, "Từ nơi này đến Hồng Lâu, còn phải hơn nửa giờ.
Gặp gỡ kẹt xe cái gì, nói ít một giờ đặt cơ sở."
Tô Trầm Chu run run một chút, "Không thể nào, ngươi là xe cho quân đội, làm sao lại chán?"
"Nhìn ngươi nói, xe cho quân đội thế nào, xe cho quân đội cũng không có đặc quyền."
"Ta nói lấp, liền nhất định chán."
Tống Trần liệt lên miệng đến, trên mặt lộ ra giữ tận chuyện cười.
Ra sân bay, lên xe cho quân đội, dựa theo Hạng Vân Tiêu phân phó, trực tiếp chở Tô Trầm Chu tiến về Hồng Lâu. Ta cùng Tống Trần không có buông tha cái này, cuối cùng thu thập hắn cơ hội thay nhau hỏi hắn ngôi sao gì tòa, cái gì nhóm máu, thích ăn gạo vẫn là mì sợi, vô luận hắn trả lời cái gì, đáp lại hắn định viễn là một bàn tay. Trên đường quả nhiên kẹt xe, hơn một giờ sau mới tới Hồng Lâu. Tô Trầm Chu khuôn mặt đơn giản không thể nhìn, hai bên gương mặt sưng giống như núi, xem chừng hắn cha ruột mẹ ruột đứng ở chỗ này đều muốn nghi hoặc hỏi một câu, nhà ai heo chạy ra rồi.
Hồng Lâu đứng ở cửa không ít người, Thi Quốc Đống, Hạ Vân Tiêu đều ở nơi này, cùng thượng vàng hạ cám nhân viên công tác.
Ta cùng Tống Trần cùng một chỗ níu lấy Tô Trầm Chu xuống xe. La Tuyết Nhạn cái thứ nhất từ trong đám người chui ra ngoài, đứng tại chúng ta trước người nghi hoặc hỏi, "Không phải bắt được Tô Trầm Chu sao, người ở nơi nào?"
Ta chỉ vào Tô Trầm Chu nói, "Đây chính là a."
La Tuyết Nhạn một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Gạt người đi, nhà ai heo chạy ra rồi." Về sau rốt cục xác định đây chính là Tô Trầm Chu, La Tuyết Nhạn một đầu nhào vào trong ngực của ta, nước mắt cấp tốc ướt nhẹp bờ vai của ta.
"Thính thư ký, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi."
La Tuyết Nhạn ôm thật chặt ta, cơ hồ khóc không thành tiếng. La Dương mặc dù là Tô Thần Phong giết chết, nhưng La Tuyết Nhạn một mực đem Tô Trầm Chu xem như cựu nhân, làm như vậy không có tâm bệnh, đích thật là Tô Trầm Chu hạ lệnh, chân chính sát hại La Dương chính là Tô Trầm Chu. Hiện tại vẫn chưa tới khánh công thời điểm. Ta vỗ nhẹ nhẹ xem sống lưng của nàng, ôn nhu trấn an nói, "Chờ hắn nhận chân chính trừng phạt, chúng ta mới hảo hảo chúc mừng không muộn."
"Ừm, ừm." La Tuyết Nhạn gật đầu, lau khô lệ trên mặt, khuôn mặt một lần nữa trở nên kiên định. Cùng lúc đó, Thi Quốc Đống cùng Hạng Vân Tiêu cũng đi tới. Thi cục trưởng, đại tư lệnh, ta cùng Tống Trần nhau chào hỏi. Hai người nhẹ gật đầu, đều là sắc mặt nghiêm túc. Thi Quốc Đống hướng ta nói ra, thịnh lực, vất vả ngươi, đem Tô Trầm Chu giao cho đại tư lệnh đi. Ta vẫn nắm chặt Tô Trầm Chu gáy cổ áo không có buông tay, mỗi chữ mỗi câu hỏi, Thi cục trưởng, thật không có vấn đề sao? Thi Quốc Đống gật đầu nói, không có vấn đề. Hạng Vân Tiêu cũng hướng ta nói ra, yên tâm, chúng ta có đối sách. Tô Trầm Chu tại Hồng Lâu bên trong quan hệ đương nhiên đủ cứng, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng ta càng tin tưởng Thi Quốc Đống cùng Hạng Vân Tiêu, lúc này liền đem Tô Trầm Chu đẩy đi ra, tốt, vậy bọn ta hy vọng có thể có một cái công chính xử lý. Nhất định. Hạng Vân Tiêu nắm lấy Tô Trầm Chu cổ áo, quay người hướng phía Hồng Lâu nội bộ đi đến. Chúng ta người liên can liền ở ngoài cửa chờ đợi. Trải qua một phen dày vò, đã là giữa trưa, gần nhất thời tiết ấm áp chút, lớn mặt trời lên đỉnh đầu chiếu vào, lại không có phòng, cũng không quá lạnh. Trong thời gian này bên trong, Ngân Phong mấy người cũng đều chạy tới, thứ bảy cục người dần dần tê tiểu, tất cả mọi người muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Có người trong xe nghỉ ngơi, có người đứng tại mặt trời dưới đáy nói chuyện phiếm, ta cùng Tống Trần ngồi tại bên lề đường có một câu không có một câu loạn tán gẫu. Cô nương kia giống như rất thích người a. Tống Trần dùng cằm chỉ La Tuyết Nhạn phương hướng. Trong mọi người, khẩn trương nhất tự nhiên là La Tuyết Nhạn, người mang thủ giết cha nàng, dù là Tô Trầm Chu xa lưới, cũng bình tĩnh không xuống, từ đầu đến cuối đứng tại Hồng Lâu cổng, ánh mắt si ngốc nhìn qua bên trong, không đợi được kết quả không chịu bỏ qua. A, ta không hứng thú. Ta lắc đầu. Xinh đẹp như vậy, gia cảnh cũng tốt, vì sao không có hứng thú? Tống Trần kỳ quái hỏi. Ngươi thích a, giới thiệu cho ngươi. Ta trêu chọc nói. Vậy vẫn là quên đi thôi. Tống Trần lắc đầu, ngược lại nói ra, ngươi vẫn còn độc thân đi, không muốn nói cái bạn gái sao? Ta kỳ quái mà hỏi thăm, Tống đội trưởng, ngươi hôm nay thế nào, làm sao đột nhiên đối ta việc tư cảm thấy hứng thú? Tống Trần trầm mặc một trận, nói ra, cô gái tốt thật nhiều, ngươi đừng có ý đồ với Đinh Diệu Âm a. Kia là Tống Ngư vị hôn thê. Thịnh Lực cùng Đinh Diệu Âm có đoạn thời gian sát thật không minh bạch, rất nhiều người đều thấy qua hai ta ấp ấp ôm một cái, nhưng ta sát thực không nghĩ tới, Tống Trần lại đột nhiên nhắc lên cái này gốc dạng, lúc này dở khóc dở cười nói, ngươi đến cùng là quan tâm Tống Ngư, vẫn là không quan tâm Tống Ngư a. Ta không quan tâm hắn. Tống Trần cúi đầu, đưa tay loay hoay mình đồng chiến, đã Đinh Diệu Âm là chúng ta Tống gia nàng dâu, ngươi muốn chặn ngang một ước, tổn hại chính là chúng ta Tống gia lợi ích. Ngươi gia tộc này vinh dự cảm giác cũng rất mạnh. Ta nhả ránh một câu. Vậy khẳng định, ta cùng Tống Ngư kiểu gì, là chính chúng ta sự tình. Đối ngoại, chúng ta vẫn là huynh đệ. Tống Trần chăm chú trả lời. Yên tâm đi, ta đối Đinh Diệu Âm không hứng thú. Ta lại nhịn không được trêu chọc, ngược lại là đối Hồng Tôi Bảo có hứng thú, ngươi chịu nhường cho ta không? Tùy ngươi, không có quan hệ gì với ta. Tống Trần đem đầu chuyển tới một bên, để cho người ta không có cách nào nhìn thấy nét mặt của hắn. Đùa ngươi chơi. Ta vô vô bờ vai của hắn, ta sớm coi nàng là tổ tử, một đinh điểm cũng không dám vượt qua. Chương 1068, Trầm Mặc Lực Lượng. Chương 1068, Trầm Mặc Lực Lượng. Ta cùng Tống Trần chính trò chuyện, Hồng Lâu bên trong đột nhiên vang lên tiếng bước chân, lại là Nhậm Tinh Giã đi ra. Đang ngồi ở trong xe nghỉ ngơi Thi Quốc Đống nhìn thấy hắn, lập tức đẩy cửa xe ra, cất bước nên đón. Ta mặc dù không có động, nhưng cũng mật thiết chú ý Nhậm Tinh Giã động tĩnh. Quả nhiên, Nhậm Tinh Giã cũng hướng ta vẫy vẫy tay. Ta liền lập tức đứng dậy, cũng hướng Hồng Lâu phương hướng đi qua, cuối cùng cùng Thi Quốc Đống cùng một chỗ đứng tại Nhậm Tinh Giã trước người. Hiện tại cùng đại tư lệnh người bên kia rất quen là ca. Nhậm Tinh Giã chắp tay sau lưng, nhìn xem ta, lại nhìn xem Thi Quốc Đống, có ý riêng nói. Vì đối phó Tô Trầm Chu, tạm thời hợp tác xuống. Thi Quốc Đống không e dè nói, đã giảng tốt, chờ việc này đi qua, chúng ta vẫn là địch nhân. Hoán đổi như thế tơ lụa sao? Nhậm Tinh Giã giống như cười mà không phải cười. Đúng. Vì lợi ích, cùng địch nhân tạm thời hợp tác, là rất qua quýt bình bình sự tình. Thi Quốc Đống nghiêm túc nói. A. Nhậm Tinh Giã cười khẽ một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ngựa khí cũng tràn ngập lửa giận. Thi Quốc Đống, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, đi hô thành bắt Tô Trầm Chu, thậm chí không hướng ta báo cáo. Hướng ngài hồi báo lời nói, ngài nhất định sẽ ngăn cản, nhất định sẽ không đồng ý ta đi. Thi Quốc Đống hiển nhiên đã không thèm đếm xỉa, đồng thời làm xong bị cách trước chuẩn bị, cho nên sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất kiên định, cho nên ta liền tự mình hành động. Ta chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi đi. Nhậm Tinh Giã nhíu mày, Tô Trầm Chu lại không về thứ bảy của quản, ngươi dựa vào cái gì bắt người ta? Ngươi cũng không phải cảnh sát, quản nhiều cái gì nhàn sự. Tại hợp lý phạm vi bên trong, hiệp trợ công an cơ quan bắt phạm nhân là mỗi một cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Biết hắn là tội phạm, giúp cảnh sát một chuyện, không nên sao? Thi Quốc Đống trịch địa hữu thanh địa đạo. Ngươi thật đúng là một bộ một bộ. Nhậm Tinh Giã nhẹ nhàng than thở, bắt hắn hưu dục không, không phải là đưa đến Hồng Lâu tới, trong này có bao nhiêu người giúp hắn nói chuyện, ngươi không phải không biết à? Ngươi nếu có thể giải quyết hắn, mới có quỷ. Ta tin tưởng công đạo tự tại lòng người, tin tưởng Hồng Lâu nhất định có thể xử lý thích đáng Tô Trầm Chu sự tình. Thi Quốc Đống như cũng rõ ràng. Ngươi tin tưởng cái mấy? Đạp đạp đạp, Nhậm Tinh Giã thô tục còn không có lối ra, Hồng Lâu nội bộ lại chuyển tới tiếng bước chân, chính là Vương Á An hòa mấy công việc nhân viên đi ra, Hạ Vân Tiêu vậy mà cũng ở trong đó, xem bộ dáng là Tô Trầm Chu sự tình có kết quả. Dầm dầm, chờ đợi thật lâu đám người lúc này xuống tới, Tống Trần càng là chen tại hàng thứ nhất, Nhậm Tinh Giã lắc đầu, được rồi, chính các ngươi nghe đi, đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta cùng Thi Quốc Đống liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đi ra Hồng Lâu Vương Á Thả. La Tuyết Nhạn như cũ đứng tại phía trước nhất, thần sắc cũng là khẩn trương nhất một cái, hai con phấn nộn tay thật chặt nắm lên, mấy cây ngón tay không ngừng vừa đi vừa về bước ve. Vương Á Thà đứng bước chân, quét đám người một chút, sắc mặt bình tĩnh nói, mọi người chỗ báo cáo nội dung, cơ quan đã nhận được, cùng đối Tô Trầm Chu triển khai điều tra, phát hiện hắn xác thực tồn tại một chút vi quy làm trái kỷ hành vi. Trải qua Hồng Lâu phương diện nghiên cứu, quyết định đem bản án giao lại cho pháp viện, cùng mô phỏng đối Tô Trầm Chu phán xử 1 năm tù có thời hạn. Mặc dù là cái mô phỏng chữ, nhưng Hồng Lâu cho đề nghị, cơ bản liền đã định ra. 1 năm tù có thời hạn. Nghe được mấy chữ này, hiện trường lập tức giống như là sôi trào, cái này cùng mọi người trước đó kỳ vọng kết quả xác thực cách biệt quá xa, kinh nghi cùng không thể tin thanh âm trong nháy mắt vang vọng mỗi một góc, loan thoáng còn có thể chuyển đến vài câu kinh điển tam tự kinh cùng quốc túy. Ai đang mắng người, không muốn sống. Vương Á Thà lệ hát một tiếng, ánh mắt phẫn nộ quét về phía Tả Hữu. Đừng nhìn Vương Á Thà là cái quan văn, nhưng có thể tại Hồng Lâu đảm nhiệm chức vị quan trọng, như thế nào lại là loại lương thiện, lúc này khí chàng toàn bộ triển khai, uy áp toàn trường, tất cả mọi người im lặng xuống tới, không còn dám có bất kỳ lời oán giận. Nhưng lẫn nhau ánh mắt giao hội ở giữa, vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm khí. Nhất là La Tuyết Nhạn, nàng toàn thân trên dưới đều đang phát run, hô hấp cũng dần dần trở nên nồng đậm, hiển nhiên cả người đều ở bạo tạc biên giới. 1 năm tù có thời hạn, mặc dù so trước đó cấm chỉ đặt chân kinh thành 1 tháng rất nhiều, nhưng đối Tô Trầm Chu tới nói vẫn là như là gai ngương ngứa, nếu là lại vận hành hạ giảm cái hình, không chừng 7, 8 tháng liền lên ra, đến lúc đó lại muốn đấu lao già này. Phàm là đấu thắng hắn, ai không lòng còn sợ hãi, ai vui lòng lại tiếp tục đấu a. 1 năm, vậy còn không như không đến kinh thành, không bằng chính ta nghĩ biện pháp thu thập hắn. Ta mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Thi Quốc Đống, dù sao trước đó hắn cùng ta hứa hẹn, chí ít phán Tô Trầm Chu một cái vô hạn. Tống Trần đồng dạng nhíu mày, lặng lẽ liếc qua Hạng Vân Tiêu, hiển nhiên cùng ta có một dạng nghi hoặc. Giờ này khắc này, hai vị đại lao lại là không nói một lời, phản phất không có chú ý tới ánh mắt của chúng ta, hai ta lúc này có loại cảm giác bị lừa gạt, hô hấp đều không hẹn mà cùng thô trọng. Nhậm Tinh Giã thì cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này. Không có gì dị nghị, chờ lấy pháp viện phán quyết là được rồi, chậm nhất 1 tuần lễ ra kết quả. Nhìn thấy hiện trường an tĩnh lại, Vương Á Thả quay người liền muốn rời khỏi. Thi cục trường. Ta nhịn không được, lập tức kêu lên tiếng. Đại tư lệnh. Tống Trần cũng giống như vậy, lúc này kêu một tiếng. Hai người đều không có đáp lại, lại là cùng nhau quay đầu đi, sát mặt ngưng trọng nhìn về phía Hồng Lâu đối diện một đầu mã lộ. Có chậm chạp mà tiếng bước chân nặng nề dần dần vang lên, nghe thanh âm không chỉ một người, chí ít có hơn 100 người dáng vẻ, đến mức cả vùng đều tại khẽ chấn động. Tất cả mọi người bị kỳ quái tiếng bước chân hấp dẫn, nhao nhao quay đầu lại xem xét tình huống như thế nào. Chuẩn bị trở về Hồng Lâu, Vương Á Thả cũng dừng lại bước chân, nghi hoặc chuyển đầu. Ta cùng Tống Trần cũng giống như vậy, đồng thời quay đầu đi, lập tức liền trừng lớn mắt, há to miệng. Lại là 6 chi đưa tang đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều có mấy chục người, hoặc là mặc tố y, hoặc là đeo xem hoa trắng, thậm chí đốt giấy để tang, bọn hắn từng cái diện mục bi thương, nhưng lại không khóc lên tìm đến, chỉ là bình tĩnh mà chết lặng đi tới. Mỗi chi đội ngũ phía trước đều có một cái tay nâng di ảnh người, hoặc là 80 tuổi tóc hoa dâm lão hầu, hoặc là nhìn qua bất quá 6-7 tuổi hải tử, đương nhiên cũng có thanh niên hoặc là trung niên, nam nhân hoặc nữ nhân. Lại sau này chính là quan tài, đen nhánh quan tài, hết thảy 6 miệng, nhìn thấy mà giật mình. Tại phương Bắc cái này địa giới, hắc quan có đôi khi đại biểu chết oan người, ngẫu nhiên xuất hiện một ngụm đã đầy đủ khiến người ngoài ý, chớ đừng nói chi là đồng thời xuất hiện 6 miệng. Những này đưa tang đội ngũ đột nhiên xuất hiện, lại quá quỷ dị, quá trướng mắt, bọn hắn cứ như vậy lặng lặng đi qua đến, mặc dù là giữa ban ngày, lại làm cho người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hồng Lâu cổng những vệ binh kia lo lắng tình huống ngoài ý muốn, lúc này nhao nhao giơ tay lên bên trong thương. Vương Á Thả lại khoát tay áo, để bọn hắn bỏ xuống xuống. Theo những cái kia đội ngũ càng ngày càng gần, mọi người thấy rõ ràng di ảnh bên trên người là Tiêu Nghị, Tiểu Phi Dương, Nhạc Đào, Nhạc Tử Hằng, Lưu Kiến Huy, Khối Sát, đến đây đưa tang người, tự nhiên là mỗi người bọn họ người nhà. Những đội ngũ này dừng ở Hồng Lâu trước cửa, quan tài vậy đông một tiếng để xuống. Vương Á Thả minh bạch bọn hắn tới đây dụ ý, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, tiếng bước chân lại vang lên, vậy mà lại xuất hiện một chi đưa tang đội ngũ, đồng dạng bi thương lại an tĩnh đám người, đồng dạng giơ lên một ngụm đen nhánh quan tài, nhưng là không có tay nâng di ảnh người. Theo sau đó một chi đội ngũ cũng tới đến Hồng Lâu trước cửa, La Tuyết Nhạn cất bước đi tới. Nàng vừa đi, một bên bỏ đi áo ngoài, lộ ra bên trong quần áo trắng, đứng tại phía trước đội ngũ đồng thời, trong tay cũng nhiều một chương di ảnh. La Dương, 7 chi đội ngũ, 7 thanh hắc quan, 7 cái di ảnh, 7 đầu nhân mạng. Lên tới 80 tuổi lão hầu, xuống đến bi bô tập nói hài tử, tất cả đều lặng yên đứng thẳng, vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên Vương Á Thả, nhìn chăm chú lên phía sau hắn uy nghiêm Hồng Lâu. Trầm mặc lực lượng, có đôi khi thắng qua ồn ào náo động. Hiện trường đám người đều là đầy mặt chấn kinh, duy chỉ có Thi Quốc Đống cùng Hạ Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Hiển nhiên đã sớm biết sẽ có một màn như thế, không chừng chính là bọn hắn tham dự thiết kế. Các ngươi, Vương Á Thả sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Yên tâm, Vương chủ nhiệm, xung quanh quảng trường đều phòng, không ai biết nơi này chuyện phát sinh. Thi Quốc Đống thật dài thở ra một hơi, mọi người chính là nghĩ thảo một cái công đạo, mong rằng Hồng Lâu thận trọng cân nhắc. Vương Á Thả trầm mặc một trận, cũng chỉ có thể thở dài, tốt ta, ta đi hồi báo một chút. Nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác, mang theo mấy công việc nhân viên vội vã trở về Hồng Lâu. Nhìn xem Vương Á Thả bóng lưng dần dần đi xa, Thi Quốc Đống quay đầu, than thở nói, các vị vất vả, không khổ cực. La Tuyết Nhạn bưng lấy di ảnh, đỏ hồng mắt nói ra, chỉ cần có thể để Tô Trầm Chu đạt được vốn có trừng phạt, ta chính là đứng ở chỗ này một ngày, một năm, cả một đời cũng không có vấn đề gì. Phải, không sai, chính là như vậy. Cái khác trong đội ngũ người cũng đều cắn răng nghiến lợi nói, tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục chờ, thẳng đến Hồng Lâu cho ra một cái công chính kết quả. Thi Quốc Đống quay đầu đi, một lần nữa nhìn về phía Hồng Lâu phương hướng, ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Hạ Vân Tiêu cũng giống như vậy, an tĩnh ngồi bạn, chờ đợi. Ta cùng Tống Trần đương nhiên ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Nhậm Tinh Giã nhìn xem đứng một chỗ người, lại nhìn xem canh giữ ở bên cạnh cả đám, nhẹ nhàng chép miệng nói, vậy mà nghĩ đến dùng loại phương thức này hướng Hồng Lâu tạo áp lực. Hai người các ngươi, thật sự là đủ có thể. Thi Quốc Đống không nói gì, Hạ Vân Tiêu thì cười nói, ngươi liền nói có hữu dụng hay không đi. Có lẽ còn là hữu dụng đi, dù sao đều không phải là người bình thường, Hồng Lâu cũng muốn chú ý ảnh hưởng nha, hôm nay sợ rằng phải có cái kết quả không tệ. Nhậm Tinh Giã lời nói xoay chuyển, bất quá nha, Hồng Lâu khẳng định sẽ nhớ kỹ bút chứng này, cũng sẽ biết rõ ràng là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Bọn hắn cái gì tính tình, ta còn là minh bạch, hai vị về sau chỉ sợ phải ngã nấm mốc đi. Thi Quốc Đống như cũng không nói lời nào, Hạ Vân Tiêu thì tiếp tục cười, ngươi thấy ta giống là sợ xui xẻo người không? Quái. Nhậm Tinh Giã có chút hăng hái mà nói, ngươi không phải vẫn muốn thủ tiêu thứ bảy cục không, lần này làm sao kiên định đứng tại bên này a? Hai quyền tướng hại lấy nhẹ thôi, thứ bảy cục cố nhiên đáng hận, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể tăng dã, từ từ sẽ đến chứ sao? Hạ Vân Tiêu không có chút nào tị uy ý nghĩ của mình, cùng thứ bảy cục so sánh, Tô Trầm Chu càng đáng giá bị xử lý, hợp tác với Thi cục trưởng có cái gì kỳ quái? Yên tâm, không có chút nào ảnh hưởng ta về sau tiếp tục đối phó thứ bảy cục. Nhậm Tinh Giã nhẹ nhàng than thở, tại tràng chiến dịch này bên trong, thứ bảy cục tử thương đông đảo, ta cho là ngươi sẽ âm thầm trợ giúp Tô Trầm Chu, hoặc là dứt khoát mượn thứ Tô Trầm Chu cây đao này, lấy đạt tới sớm ngày thủ tiêu thứ bảy cục mục tiêu. Hạ Vân Tiêu lông mày trao lên, nghe vào là ý kiến hay à, ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Nhậm Tinh Giã hừ một tiếng, ta không tin ngươi nghĩ không ra. Ngươi cảm thấy ta giống như là làm loại chuyện đó người không? Hạ Vân Tiêu hai tay chắp sau lưng, quanh thân tràn ngập ngạo khí, ta muốn lấy đế thứ bảy cục, cũng là quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, khinh thường tại chơi những cái kia tiểu hoa chiêu, trò vặt. Cái này ta tin. Nhậm Tinh Giã nhẹ gật đầu. Nhậm tiên sinh, chờ Tô Trầm Chu sự tình giải quyết, chính ngươi giải tán thứ bảy cục đi. Hạ Vân Tiêu trầm mặc một trận, mở miệng nói ra, ta đồng dạng không tin ngươi nghĩ không ra, thứ bảy cục đã thành sinh sôi một ít đặc quyền dương ấm. Bọn hắn nếu là không có đặc quyền, hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này, hướng Hồng Lâu làm áp lực, lên án Tô Trầm Chu không? Nhậm Tinh Giã quay đầu đi, dùng cằm chỉ sau lưng bảy chi đưa tăng đội, bọn hắn nếu là không có đặc quyền, người nhà của bọn hắn chết cũng là chết vô ích, ai có thể đấu qua được Tô Trầm Chu? Nhậm Tinh Giã xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên Hạ Vân Tiêu con mắt nói ra, có đặc quyền, tối thiểu còn có thể cùng Tô Trầm Chu đấu một trận. Ngụy biện. Hạ Vân Tiêu nhíu mày lại, thứ bảy cục đặc quyền không nên có, Tô Trầm Chu đặc quyền cũng không nên có. Trên thế giới này, liền không nên có đặc quyền, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, càng không nên trở thành một câu nói xuông. Ta đấu thứ bảy cục, đấu Tô Trầm Chu, đều là bởi vì đồng dạng lý do. Lão Hạ, có đôi khi ta thật hoài nghi, ngươi cái này đại tư lệnh là thế nào lên làm? Nhậm Tinh Giã có chút lắc đầu, theo lý mà nói, giống ngươi như thế ngây thơ lại lý tưởng hóa người, tuyệt đối không thể đi đến hôm nay một bước này mới đúng à? Nhưng ta hết lần này tới lần khác đi đến bước này. Hạ Vân Tiêu nhận chân chân nói, nói rõ quốc gia cần ta dạng này người, Hồng Lâu cần ta dạng này người, nhân dân cần ta dạng này người. Nhậm Tinh Giã nhẹ nhàng chép miệng, chính nghĩa của ngươi chi quan gọt đến ta. Nhậm tiên sinh, đều đến vị trí này, vì quốc gia, vì nhân dân, làm nhiều tốt hơn sự tình đi. Hạ Vân Tiêu ánh mắt thẳng thắn mà nhìn xem hắn. Đừng nói với ta, nói với bọn hắn. Nhậm Tinh Giã dùng cằm chỉ Hồng Lâu bên trong kiến trúc, bọn hắn nếu là đều đồng ý, ta không có ý kiến. Hồng Lâu bên trong kiến trúc cũng không uy nga, cũng không cao lớn, chính là từng dãy nhỏ nhà trệt, nhưng chính là lộ ra làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Sẽ có ngày đó. Hạ Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, ta có thể ngồi vào vị trí này, liền nói minh lý mặt cũng có một đám cùng ta cùng chung chí hướng người. Bọn hắn sẽ ở âm thầm ủng hộ ta, hiệp trợ ta, thẳng đến triệt để thắng lợi ngày đó. Chính nghĩa của ngươi chi quang lại vọt đến ta. Nhậm Tinh Giã nhẹ nhàng than thở, nếu không phải chờ lấy Tô Trầm Chu kết cục, ta hiện tại liền muốn quay đầu liền đi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tán thành ta. Hạ Vân Tiêu quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Hồng Lâu. Nhậm Tinh Giã không nói thêm gì nữa, đồng dạng chằm chằm lên Hồng Lâu. Cái này một chằm chằm, liền từ ban ngày chằm chằm đến ban đêm. Hồng Lâu bên trong tựa hồ phát sinh rất kịch liệt tranh chấp, nếu không một cái đơn giản bản án, không đến mức thảo luận lâu như vậy. Cũng may sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, Hồng Lâu trong đại viện rốt cục vang lên tiếng bước chân, chính là Vương Á Thả mang theo mấy tên nhân viên công tác, dần dần đi ra. Đạp đạp, đạp đạp, tất cả mọi người không có phát ra âm thanh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần mà nhìn xem hắn, có người khẩn trương, có người chờ mong, có người hô hấp tăng tốc, có nhân thủ chân phát run. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Á Thả, thẳng đến hắn đi ra Hồng Lâu, đứng ở đám người trước người. Vương Á Thả từng cái đảo qua đám người mặt, tiếp lấy chậm rãi phun ra năm chữ đến, Tô Trầm Chu, vô hạn. Chương 1069, Hoa Quốc Ý Rồng Màn chương 1069, Hoa Quốc Ý Rồng Màn Tô Trầm Chu, rốt cục vô kỳ. Tin tức này lối ra, không đua gì một trận địa chấn, vô luận kinh thành vẫn là hô thành, không biết muốn nhắc lên bao nhiêu sóng gió. Nhưng là hiện trường vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là người có thân phận, sẽ không tùy tiện đại hống đại thiếu, huống chi nơi này vẫn là Hồng Lâu cổng, càng không thích hợp chế tạo một chút ồn ào thanh âm. Nhưng ta có thể rõ ràng cảm thụ đến, hiện trường mỗi người đều rất kích động. Có ít người con mắt thậm chí ẩn ẩn phát ra nước mắt, có thể chờ đến kết cục này thật sự là quá khó khăn. Đương nhiên, chỉ là định ra. Vương Á Thả mặt không biểu tình, tiếp tục nói ra, cụ thể xử lý như thế nào, còn phải xem pháp viện làm sao phán, kết quả cuối cùng cũng không phải là Hồng Lâu định đoạt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Hồng Lâu chỉ đạo ý kiến, cái nào pháp viện dám không nghe tử. Quan tòa nhóm dù là đem hình pháp lật nát, cũng phải tìm ra phán xử Tô Trầm Chu vô hạn căn cứ đến. Được rồi, đều trở về đi, sớm một chút an táng, lấy an ủi vong linh. Liếc qua từ ban ngày đợi đến đêm tối đám người, Vương Á thả thở dài thườn thượt một hơi, mang theo mấy công việc nhân viên quay người rời đi. Đám người nhưng như cũng không đi, con mắt yên lặng xem chúng ta mấy cái. Cái gì đều không cần nói. Thi Quốc Đống khoát tay áo, ánh mắt cũng hơi có chút ướt át, đây đều là thứ bảy cục phải làm. Đi, nên an táng. Bảy chi đưa tang đội ngũ liền phân biệt rời đi, tới thời điểm lặng yên không một tiếng động, thời điểm ra đi yên tĩnh im mắng, cứ như vậy âm thầm làm đại sự. Còn thật thành. Đợi đến hiện trường triệt để an tĩnh lại, Nhậm Tinh Dạ thật dài thở ra một hơi, rốt cục đem Tô Trầm Chu bắn ngã, mặc dù nói đại giới có chút lớn. Ta xác thực không nghĩ tới, ngươi dám chơi một chiêu này, thật không sợ Hồng Lâu tức giận a? Lòng ngươi đều là thị trường. Thi Quốc Đống con mắt nhìn về phía trong bóng tối hơi có vẻ băng lãnh Hồng Lâu, nhìn thấy dạng này đưa tang đội ngũ, ai cũng sẽ không thờ ơ. Về sau tận lực vẫn là đừng chơi như vậy, dễ dàng xảy ra chuyện, ra đại sự. Nói xong, Nhậm Tinh Giã liền quay người tiến vào Hồng Lâu. Thi Quốc Đống nhìn về phía Hạ Vân Tiêu, nghiêm túc nói, đại tư lệnh, cảm ơn ngươi lần này hỗ trợ. Không có ngươi, Tô Trầm Chu rơi không được lưới. Không khách khí, ta cũng vẫn muốn diệt trừ hắn. Hạ Vân Tiêu sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá có sao nói vậy, ta còn là sẽ không bỏ qua thứ bảy cục. Các ngươi nếu là thông minh, liền nhanh chóng tự mình xin phép giải tán thứ bảy cục. Đây không có khả năng. Thi Quốc Đống mỗi chữ mỗi câu nói, phía trên đã giao phó ta chức vụ này, ta liền nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Trừ phi phía trên yêu cầu giải tán, nếu không ta liền muốn xứng đáng vị trí của mình. Phong kiến mục nát đồ chơi, sớm muộn sẽ bị quét vào lịch sử đống rác, các ngươi cũng tận nhanh vì chính mình chuẩn bị đường lui đi. Hạ Vân Tiêu hừ một tiếng, mang theo Tống Trần bọn người ngồi lên xe cho quân đội, ong 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 nhanh chóng cách rời hiện trường. Sắp trời hoàn toàn tối xuống, các nơi đèn đường cũng đều sáng lên, nhiệt độ chợt hạ, cũng may không có phòng, không phải đặc biệt lạnh. Thi Quốc Đống quay đầu nhìn về phía ta, thịnh lực, lần này vất vả ngươi, thuộc ngươi công lao lớn nhất. Ta chỉ xuất một chút man lực mà thôi. Ta đầy cõi lòng tính ngưỡng nói, Thi cục trưởng, chân chính đem Tô Trầm Chu triệt để đóng đinh chính là ngài a. Không có hắn an bài đưa tang đội, Tô Trầm Chu sự tình 100% lại là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Phán quyết không có chân chính xuống tới trước đó, những chuyện này đều khó mà nói. Thi Quốc Đống thở ra một hơi, được rồi, tất cả mọi người trở về đi, chờ một chút kết quả sau cùng. Đám người lúc này mới nhao nhao tán đi. Một tuần lễ về sau, Tô Trầm Chu bị bí mật tuyên án, quả nhiên là ở tù trung thân, mà lại chính là trung thẩm, không cho phép lại đến tố. Phán quyết kết quả xuống tới cùng ngày, Tô Trầm Chu liền bị chuyển rời đến kinh ngoại ôm một cái ngục giam bị tù, mặc dù về sau khẳng định sẽ có các loại lập công, giảm hình phạt, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định là không thể ra làm yêu. Thứ bảy cục đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tại Thi Quốc Đống tổ chức hạ cử hành một trận tiệc ăn mừng, còn tưởng là trận đem ta nâng đỡ vì chính bí thư trưởng, xem như triệt để thay thế Lưu Kiến Huy vị trí. Trong cục tất cả cán sự đều từ ta điều khiển, bao quát bản thạch cùng ảnh nhận hai cái này sĩ dương cấp cán sự. Đã từng bắt đại sĩ dương cấp cán sự, bây giờ chỉ còn lại 6 cái. Ta đối bản thạch cùng ảnh nhận không có gì không tín nhiệm, mặc dù đã từng là đối lập trận doanh, nhưng này đều đi qua, huống chi Lưu Kiến Huy cũng đã chết, không cần thiết níu lấy chuyện cũ không thả. Ta nhiều lần tại trong âm thầm khuyên bảo Ngân Phong bọn người, không muốn làm vòng quan hệ, không muốn bài xích hai người bọn họ, làm như thế nào chỗ liền làm sao chỗ, không quan tâm ra ngoài liên hoan vẫn là đoan xây, nên cứ gọi người ta liền để người ta. Ngân Phong rất ủy khuất nói ra, Thịnh thư ký, không phải chúng ta bài xích hai người bọn họ, là hai bọn hắn bài xích chúng ta nha. Cái nào về không có gọi, người ta nhiều lần cự tuyệt, khiến cho chúng ta cũng rất tổn thương. Kỳ thật ta cũng đã nhìn ra, bàn thạch cùng ảnh nhận căn bản không có ý định hướng Ngân Phong đám người trong vòng nhỏ tan, thậm chí đối ta cũng có nhàn nhạt xa cách cảm giác. Ta an bài nhiệm vụ, bọn hắn 100% hoàn thành, nhưng là trừ cái đó ra lại không gặp nhau, đi làm coi ta là lãnh đạo, tan tầm lập tức biến mất không thấy gì nữa, căn bản không liên lạc được, cũng đừng hòng nhúng tay cuộc sống riêng tư của bọn hắn. Đương nhiên nếu nói, cái này không có gì không đúng, đi làm sẽ đi làm thôi, làm xong sống là được rồi, còn chỗ cái gì tình cảm riêng tư, tất cả mọi người là công chức, lĩnh tiền của quốc gia, chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Căn bản không cần nhìn lãnh đạo cùng đồng sự sát mặt. Người ta không nguyện ý tan, chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể tùy duyên. Ngày hôm nay hết giờ làm, ta đột nhiên tiếp vào Thi Quốc Đống điện thoại, nói để cho ta đi Hồng Lâu phụ cận tiệm lầu một chuyến. Cái kia tiệm lầu ta biết, trước đó đi qua một lần, là Thi Quốc Đống cùng Vương Á Thà làm chủ, lúc đầu nghĩ làm dịu ta cùng Tô Trầm Chu quan hệ, kết quả không thành công, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu. Ta tò mò hỏi, ai còn tại a? Không biết, là Nhâm tiên sinh tổ cụ, dù sao để hai ta tan tầm quá khứ. Thi Quốc Đống chi tiết nói. Nhâm Tinh Giã, hắn còn là lần đầu tiên mời ta ăn cơm, trong hồ lô muốn làm cái gì? Nhưng người ta là ta thượng cấp, cho dù là Hồng Môn Yến, cũng phải đi, lúc này liền đáp ứng xuống. Lái xe đuổi tới Hồng Lâu phụ cận tiệm lầu, trung quanh đây tất cả mặt tiền cửa hàng, đều là Hồng Lâu trong bóng tối quản lý, đang phục vụ viên dẫn dắt hạ đi vào một cái gian phòng. Người kinh thành có mùa đông ăn lẩu thói quen, tươi non thịt dê một xuyến, lại bọc lấy tương bừng, hướng miệng ba lý đưa tới, đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Trong phòng đã bắt đầu ăn, nóng hôi hổi, xương trắng mờ mịt, giống như là tiến vào tiên cảnh, mơ hồ nhìn thấy bên trong có ba người. Đến gần xem xét, trong đó hai người chính là Nhậm Tinh Giã cùng Thi Quốc Đống, một người khác thì là Tô Thần Phong. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, ta đương nhiên phi thường giật mình, lập tức đứng tại chỗ không có nhúc nhích. "Ai, Thịnh Lực tới a?" Nhậm Tinh Giã hướng ta khoát tay, chỉ bên cạnh một cái không bị. "Ngồi đi." Thi Quốc Đống cũng hướng ta nói: "Thịnh thư ký." Tô Thần Phong thả tay xuống bên trong bữa, chủ động đứng dậy giúp ta kéo ra cái ghế, khuôn mặt cơ hồ chuyện cười thành một bá hoa: "Thịnh thư ký, nhanh ngồi." Tô Trầm Chu ngồi tù về sau, ta không tiếp tục chú ý Tô Thần Phong động tĩnh, bất quá nghe Hướng Ảnh nói qua mấy miệng, hắn lại về tới Tô gia, tiếp tục làm hô thành thứ nhất thái tử gia, trong nhà sinh ý cùng địa vị không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này có thể phán Tô Trầm Chu vô hạn, đã phi thường không dễ dàng, Hồng Lâu danh giới cuối cùng cũng rất rõ ràng, không thể lại tiếp tục hướng xuống truy cứu, dù sao Tô gia làm ra kinh tế cống hiến có thể xưng to lớn. Tô Thần Phong đột nhiên đến kinh thành có ý tứ gì, nghĩ bất trả hắn. Liếc qua Tô Thần Phong dưới cánh tay trái người máy, ta âm thầm ngồi xuống. "Thịnh thư ký, hút thuốc." Tô Thần Phong như cũ cười ha hả, đưa cho ta một chi cùng thiên hạ. Ta nhận lấy, vừa ngậm lên miệng, Tô Thần Phong lại giơ lên người máy đến, giơ ngón tay cái hướng ta bên môi đưa tới. Ta đang buồn bực hắn muốn làm gì, liền nghe lạch cạch một tiếng, người máy ngón tay cái vậy mà giấy lên một đám ngọn lửa. "Ta, khá lắm, vậy mà giấu giếm cái bật lửa. Thịnh thư ký, cho ngươi điểm tán, thuận tiện cho ngươi nấu thuốc." Tô Thần Phong cười híp mắt nói. Ta rất vô ngữ, nhưng cũng thuốc lá đưa tới. Điểm về sau, Tô Thần Phong cây đuốc vừa diệt, lại đem người máy rụt trở về, nhưng không có nút ở trong tay áo hoặc là giấu ở dưới bàn, ngược lại quang minh chính đại đặt lên bàn, hiển nhiên không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là binh. Nhậm Tinh Giã tò mò nói: "Tô công tử, ngươi cái này người máy có ý tứ a? Ngoại trừ đốt thuốc, còn có cái gì công năng? Công năng đặc biệt nhiều a?" Nói lên mình người máy, Tô Thần Phong giống mở ra thoại miệng chán, thần sắc vui sướng, mặt mày hớn hở giới thiệu: "Có thể để cho ta chủ động đốt thuốc người, khẳng định là ta kính nể hảo hán cùng anh hùng, cho nên cái bật lửa chứa vào ngón tay cái, dạng này liền có thể một bên cho người ta điểm tán, một bên cho người ta đốt thuốc. Mặt khác, để cho ta thống hận người, liền muốn hướng hắn giơ ngón tay giữa lên." Tô Thần Phong nói, liền dựng thẳng lên người máy ngón giữa, liền nghe vụt một tiếng vang dọn, một chi bén nhọn lưỡi dao từ đó bắn ra, tại dưới ánh đèn lóe ra hàn mang. "Khá lắm, lợi hại a." Nhậm Tinh Giã một mặt tán thưởng. "Không chỉ." Tô Thần Phong như cũ cười ha hả, lại duỗi ra ngón đút đến, bắn ra đảo nhĩ môi. Tiếp lấy lại duỗi ra ngón trỏ, hô 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 thổi ra phong đến, lại là một cái máy sấy, tùy thời tùy chỗ quản lý tiểu tóc. "Còn có cái này." Tô Thần Phong duỗi ra ngón áp đút đến, vậy mà bắn ra một cái đồ mở nút chai, có thể khui chai bia cái, người máy tác dụng không chỉ chừng này, rất nhiều tác dụng còn tại khai phát trong, có nhà khoa học kỹ thuật công ty bị ta thu mua, toàn thể nhân viên công tác giúp ta nghiên cứu, tương lai nhất định sẽ có càng nhiều công năng. Thu mua một nhà khoa học kỹ thuật công ty, chính là châm lửa, hòng gió, đào lỗ thai, khui chai bia. "Đây là tham bao nhiêu tiền a?" Tô Thần Phong tràn đầy phấn khởi giới thiệu, ta lại là một chút hứng thú đều không có, chỉ cảm thấy hắn là cái hai bước, lập tức lặng lẽ nhìn về phía Thi Quốc Đống, lộ ra ánh mắt nghi hoặc tới. Thi Quốc Đống hướng ta nhún nhún vai, đáp án rõ ràng, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. "Đúng rồi, còn có thể nhẹ nhõm nâng lên một nặng." Tô Thần Phong đem người máy ngả vào dưới bàn. Ca ca két thanh âm vang lên, giọng lớn nặng nề gỗ thật cái bàn quả nhiên chậm rãi thăng lên, mấu chốt là trên bàn nồi lẩu, rau quả, thịt dê các loại tất cả đều không nhúc nhích tí nào, ổn định dị thường. Chức năng này ngược lại là thực dụng, đi công trường khiêng xi măng không lao lực. "Lợi hại, lợi hại." Nhậm Tinh Giã như cũ mặt mũi tràn đầy tán thưởng, cảm xúc giá trị cho tương đương đúng chỗ. "Tô công tử, lại tiếp tục như thế, ngươi muốn trở thành Hoa Quốc Ý Rồng Man á?" "Cấp cấp a, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta cùng Ý Rồng Man cộng đồng chỗ, chính là đều rất có tiền, dáng dấp cũng phi thường đẹp trai. Hắn có thể làm được, ta cũng có thể làm được." Tô Thần Phong đem cái bàn trả về chỗ cũ, gác ý nói: "Cho nên à, ta là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Mặc dù đã mất đi một cái tay, nhưng đạt được người máy, nhân sinh càng thêm lộng lẫy yêu kiều. Nói đến tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc." Tô Thần Phong đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía ta: "Thịnh thư ký, cảm ơn ngươi đem trà ta bắt đi." Lông mày của ta có chút nhíu lên, không nói gì. "Trà ta người kia đi, sắp thực chẳng ra sao cả." Tô Thần Phong thu hồi tiểu dung, người máy một lần nữa đặt lên bàn, sâu kín nói: "Luôn luôn chỉ lo mình, mặc kệ người khác, kỳ thật người của Tô gia đối với hắn ý kiến đều phi thường lớn, bao quát ta cái này thân nhi tử." Liền lấy thứ bảy cục sự tình tới nói, về phần làm được như vậy tuyệt sao? Đi kinh thành trước, ta liền đủ tiểu khuyên can, nhưng là hắn không nghe a. Tô Thần Phong thở dài, bảo thủ, duy ngã độc tôn, có thủ tất báo, bụng dạ hẹp hòi, chính là bản tính của hắn. "Thịnh thư ký, trước đó tại nhà ta trong tầng hầm ngầm, thời khắc cuối cùng, là ta đem cha ta ném ra ngoài đúng không? Ngay lúc đó ngươi khẳng định cho rằng ta là con bất hiếu. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Tô Mộng bọn người không có ngăn cản hành vi của ta?" Ta như cũng không nói chuyện, kiên nhẫn lắng nghe. Mọi người đối với hắn đều phi thường có ý kiến, chỉ là bình thường không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn là Thượng Hải Thượng Hoàng A. Tô Thần Phong nhận chân chân nói, lần này hắn có thể xa lưới, có thể phán vô hạn. "Thính thư ký, nói câu không xuôi thai, Tô gia so thứ bảy cục còn vui vẻ." Ta sờ lên cái mũi của mình, từ đầu đến cuối bất động thanh sắc. Nhìn thấy ta đến kinh thành, cho là ta là vớt cha ta. Tô Thần Phong hắc hắc nở nụ cười, "Ngươi hiểu lầm, ta sẽ không vớt hắn, thậm chí hy vọng các ngươi chặt chẽ trông giữ, tuyệt đối đừng lại đem hắn phóng xuất, nếu không chúng ta đều có quả ngon để ăn đi." Lời này ta ngược lại thật ra tin. Tô Trầm Chu nếu như lại ra, không riêng gì thứ bảy cục không may, Tô Thần Phong cũng phải xong đời. Ban đầu ở địa động bên trong, hắn đem cha ruột vứt ra, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ cũng biết, Tô Trầm Chu không có khả năng buông tha hắn. "Ta lần này đến kinh thành, chính là hướng các vị cầu hòa." Tô Thần Phong sắc mặt nghiêm túc lên, nhận chân chân nói, "Vô luận thứ bảy cục, vẫn là mấy vị đại quản gia, thậm chí cái kia Long Môn Thương hội, ta cũng sẽ không lại truy cứu. Tô Thần Phong dừng một chút, tiếp tục nói ra, bởi vì ta cha đã ngồi tù, hơn nữa còn là vô hạn, không ai cho hắn vận hành, mơ tưởng là công, giảm hình phạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đến chết già ở trong ngục giam. Từ giờ trở đi, Tô gia trưởng môn nhân chính là ta. Người mới tình cảnh mới, nếu là ta thượng vị, Tô gia cũng phải có cái biến hóa, đã từng cứu hận, ta đến giải trừ, đã từng ân oán, ta đến hóa giải, đã từng địch nhân, ta đi cầu hòa. Thính thư ký, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tô Thần Phong bưng lên trên bàn một ly rượu. Cái cốc kia thiên đại, chí ít có thể giả bộ hai lượng rượu, nhưng hắn ngước cổ lên, từ ngực một tiếng liền xử lý, tiếp lấy lại hướng ta nói, "Thính thư ký, hy vọng chúng ta về sau biến chiến tranh thành tơ lụa, làm bằng hữu, không làm địch nhân." Kỳ thật ta căn bản không tin Tô Thần Phong lần này chuyện ma quỷ, hoặc là nói một cách khác, người của Tô gia, ta đều không tin, Tô Trầm Chu thủ hạ có thể có cái gì tốt chim. Bất quá vừa đến, đây là Nhậm Tinh Giã tổ cục, có mục đích gì đã không cần nói cũng biết, nếu không Tô Thần Phong không ngồi tới cái bàn này bên trên, ta còn không có đầu sắt đến không cho người ta mặt mũi này. Thứ hai, Tô Thần Phong chủ động cầu hòa, nói lời, làm sự tình đều không có tâm bệnh, mặc kệ tương lai đến tuột cùng như thế nào, hiện giai đoạn tìm không ra sai. Thứ ba, Tô Trầm Chu sự tình, xác thực không có cách nào hướng trên người Hà Lan. Vậy liền đi một bước nhìn một bước. Thế là ta cũng bưng lên chén đến, hướng về phía Tô Thần Phong nói, "Tô công tử, chỉ cần ngươi không làm yêu, thứ bảy cục cũng sẽ không nhàn không có chuyện làm đi đối phó ngươi." Nói xong, ta cũng ngước cổ lên, đem hai lượng rượu uống một hơi cạn sạch. Chương 1070, về sau, không phiền ngươi. Chương 1070, về sau, không phiền ngươi. Cùng ta uống xong, Tô Thần Phong lại đổ đầy một chén, lần nữa bưng chén rượu lên chuyển hướng thi cốt đống, "Thi cốt trưởng, ta là ta là cha ta, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hôm nay qua đi, song phương lại không ân oán, ta đến kinh thành còn tìm các ngươi uống rượu." Thi Quốc Đống gật gật đầu, cũng giơ chén rượu lên. Chén thứ hai rượu vào trong bụng, Tô Thần Phong lần nữa rót đầy, cùng chuyển hướng ngồi tại chủ vị Nhậm Tinh Giã. Còn chưa mở miệng, Nhậm Tinh Giã liền cao mày nói, "Ngươi điên rồi. Như thế uống, tối nay đừng nghĩ tốt, thật kế hoạch ôm buồn cầu nôn một đêm a." Tô Thần Phong cười hắc hắc, "Không có việc gì, Nhậm tiên sinh, cùng các ngươi uống, trong lòng ta cao hứng, uống say cũng cao hứng, dù sao cơ hội như vậy không nhiều, lại nghĩ gom góp nhiều người như vậy coi như khó khăn." Nói xong, hắn hướng lên cái cổ, đem chén thứ ba cũng chút xuống bụng. Sáu lượng rượu đế một hơi vào trong bụng, người bình thường khẳng định là không chịu được. Tô Thần Phong đầu lay nhẹ, ánh mắt cũng có một chút mê ly. Dù sao ta là sẽ không cứu ta cha. Hắn không tại nhiều hảo, toàn bộ Tô gia ta quyết định, tựa như Triệu Cấu không nguyện ý tiếp về Tống Huy Tông giống như Tống Thâm Tông. Tuyệt đối đừng cho là ta cùng hắn tình cảm tốt bao nhiêu, bình thường phụ tử tình là có, nhưng cũng không tới sinh tử gắn bó tình trạng. Tô Thần Phong chắc tay, xông vào trận mấy người nói, nhưng hắn người kia cáo giả, không chừng nơi nào còn có nhân mạch, không chừng lúc nào liền đem mình lấy ra. Các vị, nhất định phải xem trọng hắn, vì chúng ta an toàn, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Tối hôm đó, mọi người uống đến hơn 11 giờ, Tô Thần Phong say đến bất tỉnh nhân sự, Nhậm Tinh Giã tìm đến mấy tên nhân viên công tác tiện hắn đi khách sạn. Ta cùng Thi Quốc Đống rời đi tiệm lầu thời điểm, từng tiến hành qua một đoạn ngắn gọn đối thoại. Tô Thần Phong nói có đạo lý, Tô Trầm Chu trở ra, chúng ta đều sẽ xong đời. Hắn báo thù thủ đoạn, lại so với trước kia hung ác gấp trăm lần, 1000 lần. Thi Quốc Đống ngữ khí âm trầm nói, nhưng là ngục giam bên kia không về chúng ta còn a. Ta cau mày, ta quen, quay đầu ta cùng bọn hắn nói một tiếng, phải tất yếu đem Tô Trầm Chu tập trung vào. Tốt. Cùng Thi Quốc Đống sau khi tách ra, ta liền trở lại Thúy Hồ tiểu điếm. Nghe nói Tô Thần Phong ngày thứ hai liền về Hỗ Thành, thật không nghĩ biện pháp vớt Tô Trầm Chu, xem ra phụ tử phân tình đã hết. Đương nhiên, hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ, ai cũng không phải trong bụng hắn run đũa. Hỗ Thành, Tô gia. Mặc dù trải qua một trận đại chiến, Tô Trầm Chu cũng bị phán quyết vô hạn, nhưng có Tô Thần Phong tại, Tô gia liền không có ngược lại, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, trật tự vẫn như cũ. Từ kinh thành sau khi trở về, Tô Thần Phong liền triệu tập Tô Mộ bọn người khai cái hội. Không ai nguyện ý vớt hắn. Tô Thần Phong lắc đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nói, cha ta đắc tội quá nhiều người, người chú ý hắn cũng quá là nhiều, căn bản không có bất luận cái gì nhúng tay khả năng. Vượt ngục ra, trực tiếp đưa đến nước ngoài đâu? Tô Mộ hỏi. Căn bản càng vượt không ra, giam giữ cha ta cái kia ngục giam, từ trong ra ngoài đều thay đổi Thi Quốc Đống người, ăn cơm, đi ngủ, tắm rửa, đi nhà sĩ đều có người nhìn chằm chằm. Tô Thần Phong lắc đầu. Cả đám đều là lo lắng, ai cũng không biết nên làm gì bây giờ. Xem ra, cha ta phải chết giả ở ngục giam. Tô Thần Phong than thở, dùng nhiều ít tiền, tận lực để hắn ở bên trong qua tốt đi một chút đi, có thể ngừng lại có thịt coi như lấy hết chúng ta yêu tâm. Tô công tử, ngươi lúc đó không nên đem láo ném ra ngoài. Tô Mậu nhịn không được nói. Bây giờ nói cái này có cái dám dùng. Tô Thần Phong nhăn nhăn mi. Tô Mậu lúng túng nửa ngày, rốt cục mở miệng nói một câu, Tô công tử, coi như cứu không ra Tô lão gia tử, cũng muốn biện pháp giúp hắn báo thù à? Nói nhảm, còn cần ngươi nói. Tô Thần Phong sâu kín nói, ta đã sớm nghĩ kỹ phải nên làm như thế nào, tiếp xuống liền chờ thời cơ chín muồi, sau đó liền có thể hạ thủ. Kinh thành. Tới gần cửa hải cuối năm, nhiệt độ không khí lần nữa chợt hạ xuống, lại hạ một trận tuyết, có thể xương trời đông giá rét, trừ phi có chuyện gấp gáp, nếu không mọi người sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Tối hôm đó, ta tiếp vào La Tuyết Nhạn điện thoại, hẹn ta đến một cái nhà hàng Tây ăn cơm. Kỳ thật nàng trước kia cũng không ít hẹn ta, nhưng đều bị ta cho huyền cự, tình huống lần này không giống nhau lắm, phụ thân nàng vừa mới qua đời không lâu, ta chỗ nào có ý tốt cự tuyệt ta, liền đáp ứng. Đến phòng ăn, đang phục vụ viên dẫn dắt hạ rất nhanh liền tới đến trong đó một cái gian phòng. Phòng ăn cấp bậc rất cao, phòng cũng trang trí rất trang nhã. La Tuyết Nhạn ăn mặc rất xinh đẹp, hóa đẹp mắt trang, mặc vào quần áo đẹp đẽ, liền ngay cả tóc đều tỉ mỉ quản lý qua, đơn giản giống như là chuẩn bị bạo hồng thảm nữ minh tinh. Vừa nhìn thấy nàng, ta liền nhịn không được thốt ra, đại mỹ nữ a. La Tuyết Nhạn cười nhạt một tiếng, mỹ nữ thì thế nào, không phải là bắt không được Tịnh thư ký tâm. Ta than thở, đã nói rất nhiều lần rồi, ta là dê bôi, còn không có chữa khỏi sao? La Tuyết Nhạn trừng mắt nàng thẻ tư lan mắt to, trước đó không phải đã cho ngươi một cái lao trùng ý điện thoại. Gạt ngươi, đừng tin. Ta lắc đầu. Tốt ta, vậy liền ăn cơm. La Tuyết Nhạn ấn kêu gọi Linh, để phục vụ viên mang thức ăn lên. Đồ ăn rất nhanh dâng đủ, lại khai một bình rượu đỏ, hai ta vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, bầu không khí vẫn là rất không tệ. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì La Tuyết Nhạn trạng thái tốt, tại trên mặt nàng đã nhìn không ra phụ thân qua đời bị thương, không ngừng cùng ta đùa với buồn bực tử, cười đến rất sáng lạ, rất rực rỡ. Bất quá ăn vào về sau, rốt cục vẫn là đem thoại để chuyển rời đến Tô Trầm Chu trên thân. Ta còn là hy vọng hắn chết. La Tuyết Nhạn nhận chân chân nói, "Thính thư ký, có biện pháp nào có thể cạo chết hắn không?" "Chị không chết." Ta lắc đầu, "Có thể làm cái vô hạn đã không tệ, liền cái này cũng quy công cho Long Môn Thương hội ban điều tra chứng cứ phạm tội. Là theo kinh tế tội phán hắn. Kia Tô Thần Phong đâu, là hắn tự tay giết cha ta." Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, La Tuyết Nhạn vẫn nhịn không được toàn thân run rẩy. Tại La Tuyết Nhạn trong lòng, thống hận nhất người, Tô Trầm Chu xếp số 1, Tô Thần Phong sắp xếp thứ 2. "Có chứng cứ sao?" Ta hỏi ngược lại. La Tuyết Nhạn nói không ra lời. "Chờ về sau đi." Ta nói tiếp, "Có cơ hội, chúng ta khẳng định thu thập Tô Thần Phong." "Tô Thần Phong, ta đã không trông cậy vào, nghĩ lại tổ chức một trận trước đó vây quét, khó như đăng tiên." La Tuyết Nhạn lắc đầu, "Ta hiện tại liền muốn giết chết Tô Trầm Chu, dù sao hắn mới là kẻ cầm đầu, bắt cóc ta người là hắn, dẫn cha ta đi thấp địa công viên cũng là hắn, hạ lệnh giết cha ta người hay là hắn." Nói xong lời cuối cùng, La Tuyết Nhạn khuôn mặt dễ nhìn kia bắt đầu bặm mẹo, thậm chí hiện đầy dữ tợn cùng kinh khủng, gân xanh trên trán đều bạo khởi đến, giống như là phim kinh dị bên trong chuẩn bị báo thù nữ quỷ. "Rất khó, khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này." Ta rất chân thành nói với nàng, "La cô nương, quên chuyện trước kia, hảo hảo sinh hoạt đi." "Nhưng ta quên không được a." La Tuyết Nhạn gục xuống bàn, "Ô ô ô khóc lên." Ta vừa nhắm mắt, liền nhớ lại chuyện đêm hôm đó, cha ta trái tim đều bị đâm xuyên, còn chấp nhất cho ta giải dây thừng, thẳng đến giải khai mới tắt thở. "Thính thư ký, ngươi nói một chút, ta có thể đã quên sao? Ta mặc dù là nữ hải, cũng nghĩ vì phụ thân báo thù a." Ta không biết làm sao an ủi nàng, chỉ có thể đứng dậy ngồi quá khứ, yên lặng hầu ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng vỗ vỗ sống lưng của nàng. La Tuyết Nhạn trọn vẹn khóc mười mấy phút, thanh âm mới dần dần nhỏ. Nàng chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa nước mắt, cười khổ mà nói, "Không có ý tứ Thịnh thư ký, để ngươi chế dễ ước." "Không có việc gì, phát tiết một chút cũng rất tốt." Ta thành khẩn nói. "Được rồi, đã ăn xong, chúng ta đi thôi." La Tuyết Nhạn đứng dậy, mặc vào áo lông, đeo lên mũ, mịt rồi lọc cùng thủ sáo. Đây là người phương Bắc mùa đông đi ra ngoài tiêu chuẩn thấp nhất, nếu không thật có thể đem người chết quóng. Nàng vừa mặc quần áo tử tế, đang chuẩn bị dò xét thời điểm, một thanh sắc bén dao gọt trái cây đột nhiên từ nàng trong bọc té ra, ngã tại phòng trên sàn nhà, phát ra len ken một tiếng vang dọn. "Ngươi đây là muốn làm gì?" Ta lúc này mở to hai mắt nhìn. "Giết ngươi a, có sợ hay không?" La Tuyết Nhạn ngồi xổm người xuống, đem dao nhặt lên, hướng về phía ta lung lay, còn ha 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 cười ra tiếng. Ta không cười, bởi vì cũng không tốt chuyện cười. "Được rồi, không cần lo lắng, ta lấy ra phòng thân." La Tuyết Nhạn đem dao gọt trái cây thả lại trong bọc. "Kinh thành trị an tốt như vậy, phòng cái gì thân?" Ta dở khóc dở cười. "Thật được chứ?" La Tuyết Nhạn sâu kín nhìn về phía ta. "Tô Trầm Chu người như vậy, dù sao cũng là số ít ta. Ít hơn nữa, cũng tồn tại a." La Tuyết Nhạn nhẹ nhàng than thở, "Thính thư ký, ta trước kia vẫn cảm thấy trong nhà mình có đặc quyền rất tốt, có thể áp đảo người bình thường phía trên, làm sao làm sằng làm bậy, tội ác chồng chất cũng không có vấn đề gì. Về sau đụng phải so với mình địa vị cao hơn người, tỉ như Quý Vĩ Phong, tỉ như Tô Trầm Chu, mới vô cùng thống hận đặc quyền. Ta không biết nói cái gì cho phải. Cái này kêu là đau không đâm trên người mình, vĩnh viễn không biết có bao nhiêu đau. Nhưng ta vẫn cảm thấy đại tư lệnh có chút lý tưởng hóa, giải tán thứ bảy cục thì thế nào, chẳng lẽ thế giới này đặc quyền liền sẽ biến mất sao?" La Tuyết Nhạn lắc đầu, "Chỉ cần nhân loại vẫn là quần cư động vật, liền nhất định sẽ phân đủ loại khác biệt. Dù là động vật, cũng có sư vương, hầu vương tồn tại, nghĩ giải quyết đặc quyền vấn đề, thật sự là quá khó khăn." Ta rất kinh ngạc nhìn xem nàng, không nghĩ tới nàng còn suy nghĩ qua những sự tình này. "Coi như vậy đi, kéo xa, nhiều ít tiên hiền đều cả không hiểu sự tình, ta sao có thể hiểu rõ. Đi thôi, thời gian cũng không sớm." La Tuyết Nhạn bác lấy túi sách đi ra ngoài. Ta cũng đi theo. Biết đêm nay uống rượu, hai ta đều không có lái xe. Ra phòng ngăn đại môn, vừa mới chuẩn bị đánh một chiếc xe taxi, La Tuyết Nhạn hướng ta nói, "Thính thư ký, ngươi theo giúp ta đi một chút đi." "Tốt." Ta đáp ứng. Hai ta liền dọc theo phòng ngăn ngoài mã lộ đi về phía trước. Thời tiết vẫn là thật lạnh, trên đường cũng không có bao nhiêu người, cũng may chúng ta ăn mặc cũng rất chặt chẽ, hàn khí tạm thời không vào được thể. Đi đến một cái trạm xe buýt hạ, La Tuyết Nhạn dừng bước, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía mặt của ta. "Thế nào?" Ta sững sờ. "Thính thư ký, chuyện này ta trước kia hỏi qua ngươi, hiện tại còn muốn hỏi lần nữa." La Tuyết Nhạn nhận chân chân nói, "Làm bạn trai ta được chứ? Không phải đã nói rồi sao, ta là dê đôi, không thích hợp tìm bạn gái." Ta mặt mũi tràn đầy đắng chát. "Ngươi không phải?" La Tuyết Nhạn con mắt trực câu câu, "Có mấy lần ôm ngươi thời điểm, phát giác được biến hóa của ngươi." "Ta không phải, ngươi mù phát giác cái gì a? Cái này cũng không trách ta à, ta một cái huyết khí phương cương nam nhân, cùng một người phi thường xinh đẹp nữ nhân ôm." "Thính thư ký,
vì cái gì? La Tuyết Nhạn nhẹ nhàng ngậm miệng, cứ như vậy chướng mắt ta không?
Không phải, ta rất bất đắc dĩ nói, ta tại gia tộc có bạn gái, vì bảo hộ nhân thân của nàng an toàn, cho nên chưa từng có cùng người đề cập qua.
Ngươi cũng biết, làm chúng ta người này, rất dễ dàng bị người trả thù.
La cô đương, ngươi rất tốt, nhưng chúng ta thật không thích hợp à? Ngươi cũng không hy vọng ta là bội tình bạc nghĩa người à?
Ngươi lại nói láo.
La Tuyết Nhạn hốc mắt có chút phím hồng, gần như sắp muốn khóc lên. Ngươi rõ ràng liền không có bạn gái.
Thật sự có à?
Vậy ngươi cho ta xem một chút ảnh chụp. Không có khả năng một chương các ngươi chụp ảnh chung đều không có chứ?
Ta nói không ra lời, gấp đến độ vào đầu đứt hai.
Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta à?
La Tuyết Nhạn nhẹ nhàng cắn răng, hỏi.
Không có, tuyệt đối không có.
Ta giơ tay lên, làm ra thể với trời bộ dáng. Thật sự là bởi vì quê quán có bạn gái, nhưng cũng xác thực không có hình của nàng.
Lấy trước kia chút sự tình, cũng không phải là La Tuyết Nhạn sai, ta cũng chưa từng có mang theo thành kiến nhìn qua nàng.
Trong nhà đã có ba cái vị hôn thê đang chờ, xác thực không có tinh lực cùng dư lực lại nghĩ nữ hài tử khác.
Được rồi.
La Tuyết Nhạn nhìn ta chằm chằm con mắt nhìn một hồi, tựa hồ là đang xác nhận cái gì, cuối cùng, nàng thật dài thở ra một hơi, giang hai cánh tay nói, ôm một cái đi, về sau sẽ không tới phiền ngươi.
Cái này có thể.
Ta liền giang hai cánh tay, cùng nàng ôm ở cùng một chỗ.
Hôn lại ta một cái đi.
La Tuyết Nhạn lại ngẩng đầu, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem ta.
Nói thật, La Tuyết Nhạn thật rất xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, ăn mặc đều rất thời thượng, khuôn mặt nhỏ thanh tú động lòng người, nháy mắt một cái nháy mắt, giống như là một đóa nở rộ bạch liên hoa.
Nhưng là không thể thân a.
Ôm một chút có thể, giữa bằng hữu cũng có thể ôm, hôn tính chất coi như thay đổi.
Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a.
Ta vui đùa, đưa cánh tay buông lòng ra, không sai biệt lắm được, thật sự coi ta bạn trai a.
Nghĩ đến người bạn nhất đem cầm không ở, thật sự để cho ta đạt được đây.
La Tuyết Nhạn cũng cắp cắp nở nụ cười, được rồi, không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về nhà.
Ừm, ta đưa ngươi.
Ta ngoắc trận chiếc xe taxi.
Lên xe, La Tuyết Nhạn tựa hồ có chút men say, trực tiếp tựa vào trên vai của ta, một đôi như nước con mắt cũng theo đó nhắm lại.
Nghĩ đến nàng trước đó nói qua, về sau sẽ không tới phiền ta, ta liền không có đẩy ra nàng, nghĩ thầm liền lần này, để nàng dựa vào khẽ dựa đi.
Xe taxi rất nhanh tới Tử Cấm thành phụ cận đầu ngõ, nơi này ánh đèn sáng tỏ, phụ cận có xe cảnh sát tuần tra, đã có thể nhìn thấy La gia đại môn.
Ta nhẹ nhàng đẩy bờ vai của nàng, La Tuyết Nhạn sâu kín tỉnh lại, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thì thào nói, đến rồi.
Đúng vậy, đến, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.
Ta thúc giục nàng.
Ừm.
La Tuyết Nhạn đưa tay đẩy cửa xe, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu, nói ra, thật không hôn ta một cái rồi.
Ta dở khóc dở cười nói, không hôn.
Đừng hối hận a, về sau cũng không có cơ hội.
La Tuyết Nhạn cười một tiếng, nói không phiền ngươi liền không phiền ngươi, ta cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn.
Tuyệt không hối hận.
Ta nhếch miệng cười lên.
Được, vậy ta đi rồi.
La Tuyết Nhạn đẩy cửa xe ra, cất bước đi xuống xe, chậm rãi hướng nhà mình phương hướng đi đến.
Xác định nàng trở về nhà, ta mới trùng tư cơ nói, sư phó, đi thôi, Thúy Hồ tiểu điếm.
Được rồi.
Lái xe đem xe quay đầu, vừa lái xe vừa cười nói ra, ca môn, có thể ở tại nơi này, cũng không phải bình thường người a, tùy tiện một bộ phòng ở liền phải hơn 100 triệu.
Cái cô nương kia giống như đối ngươi có ý tứ, ngươi ngược lại không vui a.
Đừng bắt quái sư phó.
Ta dở khóc dở cười, chuyên tâm lái xe của ngươi đi.
Chương 1071, Lưu Manh Hưng phấn quyển chương 1071, Lưu Manh Hưng phấn quyển trở lại Thúy Hồ tiểu điếm, đơn giản sau khi rửa mặt, ta liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng không biết tại sao chuyện, lật qua lật lại ngủ không được, luôn luôn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra, mà mình lại sơ sót, bỏ sót. Lâu dài hành tẩu tại mũi đao biên giới ta, không có coi nhẹ phần này đột nhiên xuất hiện bất an, bởi vì đây là dã thú bản năng, là ta kinh nghiệm xa trường, chậm rãi ma luyện ra một loại trực giác. Nhất định có vấn đề. Ta lập tức trở về ước hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, từ tại Thúy Hồ tiểu điểm trong phòng công việc, đến đi phòng ăn cùng La Tuyết Nhạn cùng đi ăn tối, mỗi một cái quá trình, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha, ý đồ từ đó tìm kiếm được để cho ta bất an nhân tố. Rất nhanh, La Tuyết Nhạn túi sách bên trong cái kia thanh dao gọt trái cây hiện lên ở trong đầu của ta. Vẹn vẹn một thanh dao gọt trái cây còn không có cái gì, tựa như chính nàng nói, có thể là vì phòng thân, nhưng nàng còn nói muốn giết Tô Trầm Chu về sau không phiền ngươi loại hình, thực sự rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều a.
Cô nương này, sẽ không thật dự định làm gì a?
Ta vụt một chút ngồi dậy, lấy ra điện thoại di động liền cho La Tuyết Nhạn gọi điện thoại. Mặc dù đã không còn sớm, nhưng là người tuổi trẻ bây giờ, hẳn không có nhanh như vậy ngủ đi, làm sao không được soát một hai cái giờ điện thoại a?
Điện thoại thông qua về phía sau, lại là tắt máy, không thông.
Không thể nào, đã về nhà, nạp điện phi thường thuận tiện, cũng không tồn tại say đến bất tỉnh đi khả năng.
Đáng chết, sẽ không thật xảy ra chuyện a.
Ta lập tức nhảy dựng lên, vội vã vọt ra gian phòng, ngay tại gác đêm Ngân Phong nhìn thấy ta, lập tức hỏi, "Thịnh thư ký, xảy ra chuyện gì rồi?"
Ta không có thời gian giải thích, lập tức hướng hắn nói ra, ngươi bây giờ đến La gia đi, nhìn xem La Tuyết Nhạn có ở nhà không.
Sau đó gọi điện thoại nói cho ta, tốc độ phải nhanh.
Tốt.
Nhìn ta thần sắc lo lắng, Ngân Phong cũng không hỏi nhiều, lập tức cất bước đi ra ngoài.
Ta cũng cấp tốc đi ra ngoài, khai xe, hướng giam giữ Tô Trầm Chu mục giam, mặc dù uống rượu, nhưng lúc này cũng không đoán hoài tới, dù sao cảnh sát giao thông không dám bắt ta cái này thứ bảy cục bí thư trưởng, vô luận suy đoán của ta có chính xác hay không, đêm nay đều phải chứng thực một chút, nếu không giấc đều ngủ không xong.
Kinh ngoại ô, nào đó mục giam.
Còn chưa tới tắt đèn thời gian, mặc một thân màu lam áo tù Tô Trầm Chu,
đang ngồi ở một trương giản dị trước bàn sách mặt, trong ngón tay kẹp lấy một cây thô to xì gà Cuba, đồng thời đảo một bản đúng chính hoàng đế say sưa ngon lành đọc lấy. Bản án là tại kinh thành phán, mặc dù kết cục không cách nào cải biến, nhưng hồng lâu bên trong một ít lao gia hỏa vẫn là vì hắn mưu một chút phúc lợi, tỉ như hắn ở là cái phòng đơn, bình thường không cần làm việc, còn có thịt có thể ăn, liền ngay cả video theo dõi đều không mở ra, thuận tiện hắn làm chút thích sự tình, tỉ như hút thuốc, uống rượu, ngẫu nhiên còn có thể đến nữ nhân. Tóm lại ngoại trừ không có tự do, phương diện khác vẫn là rất không tệ. Thượng Hải thượng hoàng, xác thực không có uổng phí đương. Lo lắng có người cứu đi Tô Trầm Chu, Thi Quốc đóng sớm cùng trưởng ngục giam bắt chuyện qua, phiền tốt hắn nhiều hơn điểm tâm, trong trong ngoài ngoài an bài đáng tin cậy người, tuyệt đối đừng cho đối phương thời cơ lợi dụng, tuyệt đối đừng để Tô Trầm Chu ngầm đình trà trộn vào đi. Trưởng ngục giam đã sớm vỗ bộ ngực cam đoan, nói không có vấn đề, khẳng định 24 giờ nghiêm phòng tử thủ Tô Trầm Chu, tuyệt sẽ không để bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi trà trộn vào đến. Thi Quốc đóng cùng trưởng ngục giam quan hệ rất tốt, cũng phi thường tin tưởng hắn. Bất quá vừa tới 11 giờ đêm, nhà tù cửa sắt liền ca ca két mở ra. Tô Trầm Chu ngẩng đầu, chính là trưởng ngục giam đi đến. Chuyện gì? Tô Trầm Chu để sách trong tay xuống, nhưng vẫn tiếp tục hút xì gà, nồng đậm khói xanh tại hắn trên mặt quanh quẩn. Không có việc gì, ghé thăm ngươi một chút, có cái gì cần? Hoa quả, điểm tâm, đồ uống, bữa ăn khuya, thừa dịp ta vẫn còn, cho người đốt. Trưởng ngục giam quay đầu đem cửa sắt đóng lại, đi hướng nhà tù chỗ sâu. Không có, rất tốt, ăn mặc không lo. Cảm tạ, lớn tuổi, sẽ không ăn những cái kia dầu mỡ đồ vật. Tô Trầm Chu duỗi lưng một cái, cũng không đứng lên nên đón, ngược lại nết lên chân bắt chéo, thần thái tự nhiên, khí định tần nhàn. Trường ngục giam cũng không cảm thấy có gì không ổn, đi đến trước người hắn, đứng vững bước chân, sâu kín nói, Thi Quốc đống hôm nay lại gọi điện thoại cho ta, để cho ta xem trọng thủ hạ người, để phòng xuất hiện ngầm đinh, đem ngươi cứu đi. Tô Trầm Chu gật gật đầu, rất bình thường, thật vất vả mới bắt được ta, khẳng định không hy vọng ta đào tẩu nhà. Trường ngục giam thở dài một hơi, nhưng Thi Quốc đống chỗ nào có thể nghĩ đến, ta chính là cái kia ngầm đinh à. Nghe được câu này, Tô Trầm Chu nở nụ cười, đúng vậy à, thật là khéo. Vừa lúc nhốt vào ngươi ngục giam đến rồi. Tô lão gia tử khiêm tốn, vô luận nhốt vào cái nào ngục giam, đều nhất định có người của ngài a. Trường ngục giam cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Không dám nói 100% đi, bao trùm bảy bát thành vẫn là không có vấn đề. Cho nên nói đại tư lệnh ngay từ đầu sách lược rất chính xác, trăm phương ngàn kế muốn đem ta kéo đến dị địa thẩm phán, xác thực càng vượt chỗ thật xa, ta lực ảnh hưởng càng nhỏ. Tô Trầm Chu thật dài thở ra một hơi, cũng may phía trên kiên trì đem ta kéo về kinh thành thẩm phán, xem như cho ta một tia thở cơ hội. Đương nhiên, vẫn là phải cảm tạ các vị lão bằng hữu, không có cố gắng của bọn hắn, ta liền triệt để xong. Ngày mai, ta liền có thể đem ngài thả ra. Trường ngục giam tiếp tục nói ra, chỉ là như vậy vừa đến, ngài liền thành đạo phạm. Không ngại, ta có thể đến nước ngoài đi, ta tại cảnh ngoại sinh ý cũng không ít, nghĩ ở trong nước cũng được, dù sao ta không chỉ một thân phận, hơi dịch dung một chút là được rồi. Tô Trầm Chu ánh mắt dần dần sắc bén, giống như là một đầu sắp thức tình hổ. Đương nhiên, xuất ngoại trước kia, ta khẳng định có mấy chuyện muốn làm, tỉ như trừng trị ta cái kia lang tâm cậu phế nhi tử, còn có đem ta bắt vào tới những vương bát đàn kia. Ngài có nắm chắc là được. Trường ngục giam gật gật đầu, thả đi ngài về sau, ta là trước tiên muốn xuất ngoại. Ra đi, thân phận, lộ tuyến, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Tô Trầm Chu nhận nhận chân chân nói, đến nước ngoài, cam đoan cuộc sống của ngươi so trong nước dễ chịu gấp một vài lần. Vậy thì cảm ơn Tô lão gia tử. Trường ngục giam rốt cục chuyện cười thành một bá hoa, vậy ta liền đi trước, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, ta liền mang ngài ra ngoài. Được. Tô Trầm Chu gật gật đầu. Trường ngục giam rời đi về sau, Tô Trầm Chu liền tiếp theo nâng lên ung chính hoàng đế đọc. Nhiều khi, hắn cảm thấy mình cùng ung chính rất tương tự, bất kỳ cái gì thời điểm đều bày mưu nghĩ kế, ngực có thành trúc, mấu chốt là đối đãi địch nhân chưa từng nương tay. Cùng lúc đó, nhà tù ngoài trên hành lang lại đi tới hai người, một cái là trực ban quản giáo, một cái là La Tuyết Nhạn. La cô đương, trưởng ngục giam là đi, nhưng ngài cũng không thể dừng lại quá lâu, để những đồng nghiệp khác nhìn thấy sẽ không tốt. Quản giáo vừa đi, một bên thấp giọng nói, đồng thời khẩn trương quan sát hai bên, sợ bị người chú ý tới. Yên tâm, ta liền đợi một hồi, nhiều nhất 5 phút đi, sau đó ngươi tới đón ta là được rồi. La Tuyết Nhạn đồng dạng thấp giọng nói. Tốt, những đồng nghiệp khác đều nghỉ ngơi, 5 phút vẫn là không có vấn đề. Quản giáo thở ra một hơi. Đang khi nói chuyện, hai người đi đến cái nào đó cửa phòng giam miệng. Quản giáo lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, lại không yên tâm thấp giọng hỏi một câu, "La cô đường, thật liền 5 phút à? Đến lúc đó ngươi tới đó ta." La Tuyết Nhạn nghiêm túc nói, "Ta liền cùng hắn nói một chút, không có ý tứ gì khác." "Tốt, tốt." Quản giáo lúc này mới trầm tĩnh lại, lấy ra chìa khóa đem cửa nhà lao cà cà két mở ra. La Tuyết Nhạn cất bước đi vào. "Liền 5 phút à, ta lập tức liền trở lại." Quản giáo cấp tốc đem cửa nhà lao đóng lại, tiếp lấy bước nhanh rời đi hiện trường. Chỉ cần 5 phút, thẻ ngân hàng bên trong liền có thể nhiều 100 vạn, nghĩ như thế nào đều là một bút có lời mua bán. Nhà tù bên trong, Tô Trầm Chu cấp tốc đứng lên, thấy rõ ràng người trước mắt, cao mày nói, "La cô đường, ngươi tới nơi này làm gì?" "Đương nhiên là muốn giết ngươi, vì phụ thân ta báo thù." La Tuyết Nhạn là từ bên ngoài tiến đến, như cũ đội mũ, bịt rối lọc cùng thủ sáo, chỉ lộ ra một đôi băng lánh mắt, giống như một đầu chuẩn bị tiến công sói. Giờ này khắc này, nàng mở ra mang theo người túi sách, từ đó lấy ra một thanh sắc bén dao gọt trái cây, cùng đang 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 cấp tốc hướng Tô Trầm Chu phương hướng chạy vội quá khứ. "Cậu vật, đi chết đi." La Tuyết Nhạn nghiến răng nghiến lợi, đao trong tay cấp tốc vung ra. Nhưng Tô Trầm Chu lại ở đâu là dễ đối phó, chớ nhìn hắn đã tuổi trên 50, bình thường lại chú trọng rèn luyện thân thể, chạy bộ, đánh quyền mọi thứ không rơi, căn bản không phải một cái tuổi trẻ nữ hài có thể đối phó. Mắt thấy La Tuyết Nhạn xông lại, Tô Trầm Chu không chút hoang mang, một phát bắt được cổ tay của nàng, dễ dàng liền đem dao gọt trái cây đoạt lấy. Tô Trầm Chu biết nàng khẳng định không phải là đối thủ của mình, nhưng cũng không có nghĩ đến nàng sẽ như vậy yếu gà, tốt xấu ở nhà nhiều học một điểm kỹ xảo lại tới a, đây rốt cuộc đồ cái gì, cho mình biểu diễn tiết mục tới. Lưu Manh hưng phấn quyền a. Tô Trầm Chu một tay cầm dao gọt trái cây, một tay nắm lấy La Tuyết Nhạn cổ tay, chép miệng nói, coi như ngươi muốn báo thù, cũng tốt xấu luyện một chút, ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười đúng không? Ngươi lập tức liền biết buồn cười không buồn cười. La Tuyết Nhạn khỏe miệng có chút dương lên, phản phất ngu xuẩn là đối phương, chúng kế chính là đối phương. Tô Trầm Chu khẽ nhíu mày, không rõ nàng là có ý gì. La Tuyết Nhạn động, nàng một cái tay khác giơ lên, mặc dù mang theo thủ sáo, nhưng là chỉ có một lớp mỏng manh, mà lại năm ngón tay rõ ràng, cũng không ảnh hưởng tính linh hoạt. Nàng bắt lấy Tô Trầm Chu tay cầm đao, hung hăng hướng phía ngực của mình đâm tới. Tô Trầm Chu vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng căn bản không nghĩ tới La Tuyết Nhạn sẽ đến tay này. Chỉ nghe phốc xì một tiếng, lưỡi đao không có vào La Tuyết Nhạn tim, nhanh, ổn, chuẩn, hung ác, không có chút nào sai lầm, hiển nhiên là luyện qua rất nhiều lần, máu tươi trong nháy mắt bừng lên, cấp tốc tràn ngập La Tuyết Nhạn thân trên. Ngươi làm gì? Tô Trầm Chu đương nhiên giật mình không thôi, bản năng thanh đao rút ra, đang đang lui về sau đi. Máu tươi càng là như là tuyển dũng phun tung tóe, thuận La Tuyết Nhạn thân thể tích tắc trôi trên mặt đất. Còn không hiểu không? Từ trước đến nay đam mưu túc trí thượng hải thượng hoàng, cũng bất quá như thế mà. La Tuyết Nhạn khuôn mặt cấp tốc mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung la lung lay, tùy thời đều muốn ngã xuống, khóe miệng ý cười lại càng đậm, ta biết ta không giết được ngươi, cho nên liền để ngươi giết ta. Cây đao kia bên trên chỉ có ngươi vơ tay, phòng giam bên trong cũng chỉ có hai ta, lúc này nhân chứng vật chứng đều đủ, cũng không tồn tại phòng vệ chính đáng, ngươi là tuyệt đối chạy không thoát. Nói xong, La Tuyết Nhạn rốt cục đã mất đi tất cả khí lực, ở một tiếng trùng điệp ngã trên mặt đất, sinh cơ ngay tại cấp tốc tan biến, nhưng nàng từ đầu đến cuối cười, còn cười đến rất vui vẻ. Bệnh tâm thần. Nhìn thấy La Tuyết Nhạn trên tay thủ sáo, Tô Trầm Chu biết nàng chủ bị đã lâu, mình là thật trúng bộ, hung dữ đem trong tay đao ném một cái, tiếp lấy vọt tới cửa phòng giam miệng la to, có ai không? Đang đang đang, tiếng bước chân cấp tốc vang lên, trực ban quản giáo nghe tiếng lập tức chạy đến, một bên cấp tốc lấy ra chìa khóa mở cửa, một bên hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Ca ca két, cùng lúc đó, cửa nhà lao mở ra. Nàng tự sát. Tô Trầm Chu cấp tốc chỉ hướng trong phòng giam, đao là nàng mang tới, nàng lúc đầu nghĩ tập kích ta, nhưng bị ta ngăn lại. Được rồi, nói với ngươi không rõ ràng, mau gọi các ngươi trưởng ngục giam đến. Chuyện này quá mức ly kỳ, cùng người bình thường căn bản nói không rõ ràng, người bình thường cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Loại thời điểm này, có thể giúp hắn, có thể cứu hắn, cũng chỉ có trưởng ngục. Bỏ chạy kế hoạch nhất định phải sớm áp dụng, muốn trong đêm rời đi nơi này. Quản giáo nhìn chằm chằm trên sàn nhà máu me đầm địa La Tuyết Nhạn, cả người đều choáng váng, ánh mắt xin ngốc, hai chân phát run. La Tuyết Nhạn là hắn mang vào, sự tình một khi làm lớn chuyện, hắn cũng không chiếm được tốt. Làm gì ngẩn ra, mau gọi trưởng ngục giam a. Tô Trầm Chu nắm lấy cổ áo của hắn hung hăng nói. A a a. Quản giáo lúc này mới kịp phản ứng, luôn cuống tay chân lấy ra điện thoại di động, há miệng run rẩy rỗi ra ngón tay phát xem dãy số, kết quả bởi vì run thực sự quá lợi hại, lại lệch cạch một tiếng quẳng xuống đất. Phế vật. Tô Trầm Chu nổi giận đùng đùng, cấp tốc xoay người đưa điện thoại di động nhặt lên, tiếp lấy tiếp tục nhổ lên trưởng ngục giam dãy số. Tìm đến trưởng ngục giam cũng vô dụng. La Tuyết Nhạn nằm trên mặt đất, nàng chỉ còn cuối cùng một hơi, trên mặt nhưng vẫn là cách ra ý cười, buổi tối hôm nay ta cùng Thịnh thư ký ăn cơm, ám hiệu hắn nhiều lần đêm nay muốn động thủ. Hắn như vậy thông minh, nhất định có thể nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này tới. Thứ bảy cục cắm xuống tay, ngươi liền triệt để xong. Đang đang đang, vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng bước chân. Đến rồi. La Tuyết Nhạn hơi thở mong manh, nụ cười trên mặt lại là càng thêm sán lạ, so ta tưởng tượng trông nhanh hơn. Ta sát thực tới. Chạy tới ngục giam trên đường, ta tiếp vào ngân phong điện thoại, hắn nói trước gõ cửa, không ai đáp ứng, về sau leo tường nhập viện, phát hiện La gia không ai, La Tuyết Nhạn không trong phòng. Ta liền biết chuyện gì xảy ra, chân ga lập tức giẫm đến càng sâu, ô tô phát ra ong 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 tiếng gầm gừ, một đường hướng phía giam giữ Tô Trầm Chu ngục giam mà đi. Đến ngục giam, ta bằng vào thứ bảy cục bí thư trưởng thân phận nhẹ nhõm đi vào, tại mấy tên quản giáo xuất lĩnh dưới cấp tốc chạy tới Tô Trầm Chu nhà tù. Tiến vào nhà tù, một chút liền thấy được nằm trên mặt đất, máu me khắp người La Tuyết Nhạn. Là cô nương. Ta gào thét một tiếng, lập tức nào tới. Thịnh thư ký. Nhìn ta tiến đến, đang chuẩn bị gọi điện thoại Tô Trầm Chu, một thanh nắm chặt cánh tay của ta nói ra, nàng là tự sát, không phải ta giết, vừa rồi nàng muốn giết ta, nhưng bị ta phản chế, còn thanh đao đoạt lại, kết quả nàng lại nắm lấy tay của ta, hướng chính nàng trên ngực gai. Cút sang một bên. Ta một cước đá vào Tô Trầm Chu trên thân. Gia hỏa này lúc này bay ra ngoài, cả người đâm vào trên tường, lại từ từ trượt xuống tới. Vẹn vẹn một cước, liền để hắn không cách nào lại núp đích. Coi chừng hắn, đây là tội phạm giết người, ai dám để hắn chạy trốn, liền theo đồng tội xử lý. Chỉ vào Tô Trầm Chu, ta lập tức giống lên một tiếng. Mấy tên quản giáo không dám cãi lại, lập tức hướng Tô Trầm Chu bổ nhào qua, đồng thời gắt gao đè lại cánh tay của hắn cùng chân. Mà ta thì cấp tốc nhào về phía La Tuyết Nhạn. Là cô nương. Ta âm thanh run rẩy, nhanh chóng kiểm tra một chút thương thế của nàng, tiếp lấy lại đưa tay ôm lấy sống lưng của nàng cùng chân, kiên trì một chút. Hiện tại liền đem ngươi đến bệnh viện. Chương 1072, Thượng Hải Thượng Hoàng, đáng chết. Chương 1072, Thượng Hải Thượng Hoàng, đáng chết thêm. La Tuyết Nhạn nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nhếch miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là thanh âm lại đặc biệt nhỏ, yếu ớt mỗi kiến. Ta lập tức cúi đầu, đem lỗ thai cúi tại môi của nàng một bên, cẩn thận lắng nghe trong miệng nàng mỗi một chữ. Ta ở nhà luyện tập rất nhiều lần, phi thường tinh chuẩn, hẳn phải chết không nghi ngờ, sống không được, đừng lãng phí khí lực, liền để ta chết tại cái này đi, nơi này chính là chỗ đầu tiên, đừng cho cảnh sát thêm phiền toái. La Tuyết Nhạn hơi thở mong manh, dù chỉ có ta có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng nói. Trong tim ta tự nhiên một trận nhói nhói. Kỳ thật Tô Trầm Chu vừa rồi trình bày tình huống thời điểm, ta liền biết hắn là nói thật. La Tuyết Nhạn một cái nhược nữ tử, cho dù là cầm đao, cũng không phải là đối thủ của Tô Trầm Chu, ngoại trừ loại phương pháp này, nàng cũng không nghĩ ra khác thủ đoạn. Đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần. Tô Trầm Chu trước đó phán vô hạn, là bởi vì hắn chưa bao giờ tự tay giết chết hơn người, chỉ có thể từ phương diện kinh tế tội đi chế tài hắn. Lần này La Tuyết Nhạn hiến tế sinh mệnh của mình, chính là muốn để Tô Trầm Chu phán tử hình. Ta đã hoàn toàn minh bạch nàng dụ ý, cũng biết nàng khẳng định là sống không thành, nhưng trong lòng vẫn là phi thường khổ sở, không biết nói cái gì, chỉ có thể dùng sức đè lại trong lòng nàng, ý đồ ngăn cản càng nhiều máu chảy ra. Nhưng là không dùng, nàng đã dầu hết đèn tắt, khoảng cách tử vong chỉ còn một tuyến. Thính thư ký, người ghét bỏ ta không? La Tuyết Nhạn nhẹ nhàng nói, ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã. Ta không chê. Ta lập tức nói. Vậy ngươi hôn ta một cái có được hay không? La Tuyết Nhạn thanh âm càng ngày càng thấp. Tốt, tốt. Ta liên tục không ngừng túi lầu xuống, nhẹ nhàng hôn vào bên nàng bên cạnh trên gương mặt. La Tuyết Nhạn không nói gì thêm, giữa mũi miệng ấm áp khí tức cũng dần dần biến mất, duy chỉ có bên môi lưu lại một vòng vui vẻ mà hạnh phúc chuyện cười. La cô nương. Ta gào thét một tiếng, nước mắt lạch cạch đến rơi xuống, đều rơi vào La Tuyết Nhạn tấm kia mỹ lệ mà điểm tĩnh trên khuôn mặt. Nàng đi, rốt cuộc mắt mở không ra, không còn có nhịp tim, cũng không còn có thể dây dưa tại bên cạnh ta. Đạp đạp đạp, lại có tiếng bước chân rồn rập vang lên, có người chạy vào căn này nhà tù, nhìn thấy tình huống hiện trường, kinh thanh hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Trường ngục giam. Mấy tên quản giáo lúc này mồm năm miệng mười nói, nhưng là bọn hắn nói loạn thất bát tao, mà lại mỗi người một cái thuyết pháp, ngoại nhân căn bản là nghe không hiểu. Tô lão gia tử, chuyện gì xảy ra? Trường ngục giam cấp tốc nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất Tô Trầm Chu. Không kịp giải thích, tranh thủ thời gian mang ta rời đi nơi này. Hai người chúng ta, đêm nay liền muốn xuất cảnh. Lập tức, nếu không không có thời gian. Bị ta đạp một cước Tô Trầm Chu, như cũng không đứng dậy được, chỉ có thể nhanh chóng nói. Tốt. Trường ngục giam bổ nhào qua, xông cái khác quản giáo nói, tránh hết ra. Mấy tên quản giáo lập tức buông lòng tay, nhút nhát đứng ở một bên. Trường ngục giam cấp tốc đem Tô Trầm Chu dịu dắt đứng lên, hai người đang muốn rời đi tòa này phòng giam, lại phát hiện cửa phòng giam miệng chặn lấy người. Đem hắn buông xuống. Từ trường ngục giam gọi Tô lão gia tử bắt đầu, ta đã cảm thấy không thích hợp, trước tiên đứng tại cửa phòng giam miệng, trầm giọng nói ra, Tô Trầm Chu là tội phạm giết người, ngươi muốn dẫn hắn đi đâu? Tô Trầm Chu vừa ngồi tù thời điểm, ta tới qua bên này mấy lần, cho nên trưởng ngục giam nhận biết ta là thứ bảy cục bí thư trưởng. Thính thư ký, ta dẫn hắn thay cái nhà tù, sau đó chặt chẽ trông giữ. Trưởng ngục giam như cũ mang lấy Tô Trầm Chu bà bay, không có bất kỳ cái gì muốn buông tay dấu hiệu. Vị trưởng ngục này giống như làm ta là cái kẻ ngu, cho là ta không nghe thấy hắn cùng Tô Trầm Chu vừa rồi đối thoại. Không cần, liền để hắn ở chỗ này. Nhưng ta cũng không ngạch trần, vẫn trầm giọng nói, ta đã báo cảnh sát, thứ bảy cục cùng cục công an lập tức tới ngay. La cô nương tử vong không phải việc nhỏ, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào rời đi chỗ đầu tiên, nhất là Tô Trầm Chu cái này hiểm nghi lớn nhất người cùng tội phạm giết người. A, tốt. Trường ngục giam lúc này mới bung lỏng ra Tô Trầm Chu bà bay. Tô Trầm Chu trước đó bị ta đạp một cước, không có nhanh như vậy khôi phục, chỉ có thể lại tựa ở trên tường nghỉ ngơi. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ta nhìn chằm chằm trưởng ngục giam nói, ta là ưu tú cấp bậc cao thủ, thu thập ngươi dạng này, 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Thính thư ký, đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể kỹ càng cho ta giảng một chút không? Trường ngục giam hướng ta đi tới, mới vừa đi tới ta trước người, một chân liền bắn lên, hung hăng hướng ta dạ dày đập tới. Hô hô phong thanh truyền đến, một cước này coi là thật vừa nhanh vừa động. Nhưng ta sớm có phòng bị, đồng dạng một cước đập tới. Phanh, hai chân chạm vào nhau, không thể tin được, lại là ta bay ra ngoài, lưng đâm vào nhà tù ngoài hành lang trên vách tường, phát ra phanh một tiếng vang trầm, vũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn nổ tung, co quắp trên mặt đất dậy không nổi không nói, còn oa phun ra một ngụm máu tươi, ở tại trên sàn nhà, giống như bầy mực. Ưu tú cấp bậc cao thủ, thật là lợi hại nha. Trường ngục giam trên mặt lộ ra mỉm cười, đáng tiếc, ta là đỉnh cấp cao thủ. Ta khiếp sợ nhìn xem hắn, hoàn toàn không nghĩ tới một tòa nho nhỏ trong ngục giam, lại còn ẩn giấu đi một vị đỉnh cấp cao thủ, kinh thành nơi này quả nhiên tàng long ngọa hổ. Giết hắn. Phòng giam bên trong Tô Trầm Chu gào thét một tiếng. Tô lão gia tử, quên đi thôi. Trường ngục giam quay đầu lại, sắc mặt thành thật nói, ta còn là không dính nhân mạng. Tốt ta, vậy ngươi dẫn ta đi đi, sau đó ta tự mình tới làm hắn. Tô Trầm Chu sắc mặt âm lãnh. Được. Trường ngục giam sảng khoái đáp ứng, một lần nữa đi vào trong phòng giam, đem Tô Trầm Chu chống. Mấy tên quản giáo đứng ở bên cạnh, sắc mặt kinh nghi mà nhìn xem một màn này, mà ta lập tức lớn tiếng hô lên, còn không có xem hiểu sao, hắn muốn dẫn xem Tô Trầm Chu lần trốn. Các ngươi không ngăn lại, tương lai không thể thiếu ra tòa án, tối thiểu chỉ một cái không làm tròn trách nhiệm tội. Cái khác nhà tù phạm nhân sớm đã bị đánh thức, lúc này đều tụ tại riêng phần mình cổng, thông qua nhỏ hẹp cửa thông gió xem náo nhiệt, đồng thời phát ra ô ô ô quái thiếu, trưởng ngục giam bình thường giả bộ dạng chó hình người, nguyên lai cũng không phải cái thứ tốt ta. Mau đem hắn cầm xuống, cùng chúng ta giam chung một chỗ, mọi người sớm muốn thu thập hắn. Mấy tên quản giáo rốt cục kịp phản ứng, cùng một chỗ hướng phía trưởng ngục giam nhào tới, bọn hắn đều tùy thân mang theo gậy điện, lúc này nhao nhao rút ra vung vẩy quá khứ, ầm ầm làm quang lấp lóe, tại không gian thu hẹp bên trong tràn ngập. nhưng cho dù là mấy chi gậy điện đồng thời xuất động, bọn hắn cũng không phải một vị đỉnh cấp cao thủ đối thủ. Liền nghe một trận phanh phanh ba ba thanh âm vang lên, trưởng ngục giam vẹn vẹn vận dụng một cái tay, mấy tên quản giáo liền nhao nhao ngã trái ngã phải, ai u thanh âm liên tiếp, gậy điện vậy ken lang lang rơi xuống một chỗ. Hai bên nhà tù đều an tĩnh lại, tất cả phạm nhân đều khiếp sợ nhìn xem cái này màn, ai cũng không nghĩ tới trưởng ngục giam thực lực lại mạnh như vậy. Trưởng ngục giam tiếp tục mang lấy Tô Trầm Chu bà bay, từng bước một đi ra nhà tù, trải qua ta thời điểm, còn cười lạnh một tiếng, khuyến khích mấy cái quản giáo tới đối phó ta. Không cảm thấy ngây thơ không? Ta thực đỉnh cấp cao thủ. Hắn tựa hồ rất đắc ý cái thân phận này, bình thường cũng không có khoe khoang cơ hội, buổi tối hôm nay rốt cục thi thố tài năng, cho nên luôn luôn treo ở bên miệng, sợ người khác không biết hắn là đỉnh cấp cao thủ. Tạm biệt, Thịnh thư ký, tối nay ta liền muốn xuất cảnh, đến nước ngoài hưởng thụ thiên đường sinh sống. Trưởng ngục giam đỡ lấy Tô Trầm Chu, dọc theo hành lang tiếp tục đi ra ngoài, chỉ cấp ta lưu lại một cái tiêu sái mà không bị trói buộc bóng lưng. Siêu, đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, trưởng ngục giam đã nhận ra, hắn muốn tách rời khỏi, nhưng là đã muộn. Phốp thử, một chi tản ra kim loại sáng bóng ỉ nột mũi tên, trực tiếp không có vào trưởng ngục giam sau lưng, thậm chí còn từ bụng nhỏ xuyên ra tới một chút. Nhiễm xem máu tươi mũi tên rốt cục mất đi động lực, một nửa lộ ra cái bụng, một nửa lưu tại thể nội. Trưởng ngục giam dừng lại bước chân, cúi đầu xuống, nhìn xem bụng của mình, thật lâu không có nhúc nhích một chút, hiển nhiên không dám tin vào hai mắt của mình. Chết là khẳng định không chết được, nhưng lần này nội tạng bị hao tổn, không có khả năng lại có hoạt động năng lực. Đỉnh cấp cao thủ làm sao vậy, cũng không phải vô địch kim thân nha. Ta dựa vào tường, chậm rãi đứng dậy, trong tay nắm lấy một chi tinh xảo thập tự nỏ. Vừa rồi để kêu mấy tên quản giáo đi lên mây đánh, chính là vì che chắn trưởng ngục giam ánh mắt, để cho ta đem mình đón sát thủ lấy ra. Nói đến, đây là ta lần thứ nhất đánh giết đỉnh cấp cao thủ, trước đó không thành công qua, hồi hồi đều để bọn hắn né tránh. Đỉnh cấp cao thủ năng lực phản ứng thuộc về nhất lưu, lần này sở dĩ có thể thành công, một là bởi vì từ phía sau lưng đánh lén, hai là bởi vì trưởng ngục giam quá đắc ý người vừa được ý, liền dễ dàng vui mừng, liền dễ dàng thất bại. Một tiếng này xuyên qua trưởng ngục giam dạ dày, lý luận tới nói, hắn không có khả năng lại cử động gậy, nhưng ta còn là không tỏa sáng tâm, thế là lại liên tục đáp thượng hai chi tiễn, phân biệt xuất tại bắp chân của hắn bên trên. À, trưởng ngục giam làm cho tê tâm liệt phế, đỉnh cấp cao thủ cũng giống vậy gánh không được đau, cả người rốt cục cầm một tiếng ngã trên mặt đất. Làm tốt lắm. Thịnh thư ký có thể a? Cái khác nhà tù phạm nhân nhao nhao hoan hô lên, bọn hắn cũng không biết tên của ta, trước đó nghe trưởng ngục giam gọi như vậy, thế là cũng đi theo gọi. Nhìn xem ngã trên mặt đất trưởng ngục giam, Tô Trầm Chu biết dựa vào không lên hắn, vội vàng một người lảo đảo hướng phía trước chạy đi. Nhưng hắn trước đó thậm chí đứng không dậy nổi, còn muốn dựa vào trưởng ngục giam dịu lấy, lúc này cho dù có ạ diện lìn hỗ trợ, lại có thể kiên trì được mấy phút. Ta lần nữa cho mình thập tự nỏ đáp thượng một mũi tên, tiếp lấy nhẹ nhàng bóc cỏ. Siêu, y nột mũi tên cấp tốc phá không mà đi, trực tiếp xuyên qua Tô Trầm Chu một đầu bắp chân, máu tươi vẩy ra đồng thời, người cũng triệt để ngã trên mặt đất, không cách nào lại động đậy nửa phần. Thịnh lực, ngươi để cho ta đi. Tô Trầm Chu nằm rạp trên mặt đất, khàn cả giọng gào thét lớn, Tô gia cho ngươi làm ăn một nửa. Không không không, tất cả đều cho ngươi. Hắn biết mình lưu lại là một con đường chết, cho nên nghĩ hết biện pháp hối lộ ta, nỗ lực tất cả cũng sẽ không tiếc. Ta chỉ cần ngươi chết. Ta thu hồi thập tự nỏ, lê bước chân nặng nề, từng bước một hướng hắn đi qua, cuối cùng một cước dẫm tại trên lưng của hắn. Thượng Hải thượng hoàng, đáng chết. Cảnh sát tới, thứ bảy cục người cũng tới. Trường ngục giam cùng Tô Trầm Chu đều được đưa đến bệnh viện, trước hết nhất làm cái ghi chép người tự nhiên là ta. La Tuyết Nhạn rất thông minh, sớm đã bố trí xong hết thảy, cây đao kia bên trên xác thực chỉ có Tô Trầm Chu bên tay. Tô Trầm Chu về sau xuất viện, làm cái ghi chép thời điểm đủ kiểu giải thích, nói La Tuyết Nhạn là tự sát, nhưng không có người tin tưởng. Đúng vậy a, ai sẽ tin tưởng? Theo thứ bảy cục cùng cục công an xâm nhập điều tra, phát hiện Tô Trầm Chu bình thường liền trôi qua rất tiêu sái, rượu thuốc lá trà cái gì chưa từng có từng đứt đoạn, giấu một thanh dao gọt trái cây thực sự quá qua quýt bình bình. Mỗi một cái phòng giam bên trong đều có video theo dõi, Tô Trầm Chu chuyên môn phòng đơn bên trong lại là lâu dài quan bế, xác thực vì hắn tới nhuần sinh hoạt cung cấp tiện lợi, nhưng cũng đóng lại hắn cuối cùng một tia vì chính mình giải oan khả năng. Kỳ thật cẩn thận chắc yếu, vụ án này có không ít chỗ kỳ hoặc, tỉ như La Tuyết Nhạn vì cái gì nửa đêm đột nhiên chạy tới Tô Trầm Chu nhà tù, theo tên kia đưa nàng mang vào quản giáo khai, nói La Tuyết Nhạn nguyên vậy là muốn đi vào mắng hắn vài câu, không giết được hắn, qua miệng nghiện. Song phương còn ước định thời gian, liền 5 phút. Mắng 5 phút người, liền có 100 vạn tới sổ, quản giáo cảm thấy rất giá trị, cho nên bí quá hóa liều, thừa dịp trưởng ngục giam rời đi về sau, đưa nàng mang theo đi vào. Đương nhiên, về sau chuyện lớn nhà đều biết, La Tuyết Nhạn chết rồi, 100 vạn tự nhiên cũng thành bọt nước, quản giáo không chỉ có lấy không được tiền, bởi vì không làm tròn trách nhiệm còn muốn ngồi tù. Nhưng La Tuyết Nhạn dày vò như thế một vòng to, liền vì đi vào mắng Tô Trầm Chu vài câu. Mọi người trong lòng đều biết rất không thích hợp, nhưng La Tuyết Nhạn đã chết, Tô Trầm Chu cũng phải chết. Thứ bảy cục đã sớm muốn cho hắn chết, càng sẽ không bỏ qua cơ hội này, tự nhiên mau túc kình làm hắn. Hồng lâu bên trong vẫn như cũ có không ít người nghĩ bảo đảm Tô Trầm Chu, nhưng ở đầy đủ chứng cứ trước mặt, hết thảy cố gắng đều là phí công. Bởi vì thuộc về đặc biệt án, phán quyết rất nhanh liền xuống tới, tử hình, lập tức chấp hành. Tòa án thẩm vấn tuyên bố thời điểm, Tô Trầm Chu tại chỗ liền hỏng mất, không còn có ngày xưa bình tĩnh cùng thong dong, cũng không có thượng hải thượng hoàng ưu nhã cùng phong độ, lúc này vừa khóc lại mắng lại gào lại gọi, ta là oan uổng, ta là oan uổng. Tô Thần Phong cũng ở tại chỗ, hoa một tiếng khóc lên, đứng dậy kích động hô to, cha, cha, không có ngươi, ta sống thế nào a? Quan tòa, van cầu ngươi, để cho ta thay thế ta cha đi chết. Tô Mậu mấy người cũng đều gào khóc, lão. Nhưng là không có tác dụng gì, cảnh sát tòa án cưỡng ép đem Tô Trầm Chu mang đi, đồng thời trước tiên áp hướng tử hình chấp hành thất. Ta cùng Thi Quốc Đống toàn bộ hành trình đi theo. Đến chấp hành thất, Tô Trầm Chu nằm tại thi hành thượng, tay chân đều bị trói buộc mang trói lại. Thời khắc cuối cùng, ta còn đi tới, cẩn thận méo méo mặt của hắn, xác định không phải thế thân, cũng không có đã dịch dùng, mới nhẹ nhàng thở ra. Người bình thường đến lúc đó đã sụp đổ không được, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, tại chỗ lại kéo lại nước tiểu cũng có thể, nhưng Tô Trầm Chu trải qua trước đó điên cuồng về sau, cả người ngược lại tỉnh táo lại. Hắn nằm ở trên giường, cắn răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng giết ta, các ngươi liền có ngày sống dễ chịu. Nói thật cho ngươi biết, Tô Thần Phong đã thủy biến, trở nên so ta còn đen hơn, còn hung ác, sớm muộn sẽ đem các ngươi đều giết sạch. Thật sao? Thi Quốc Đống đứng ở một bên, hai tay chắp sau lưng, sâu kín nói, con của ngươi đoạn thời gian trước còn tới tìm ta cùng Thịnh chủ trương gắng sức thực hiện động cầu hòa. Chúng ta uống chung không ít rượu, đã trở thành hảo bằng hữu. Hắn là lửa các ngươi. Tô Trầm Chu hung ác nói, chờ xem nhìn đi, hắn sớm muộn lộ ra răng nanh, sớm muộn đem các ngươi ăn xong lau sạch. Muốn mượn tay của chúng ta, thu thập ngươi nhi tử a. Thi Quốc Đống cười lạnh, không có cửa đâu. A a a, Tô Trầm Chu mưu kế không có đạt được, cả người lần nữa điên cuồng kêu to lên. Phụ trách chấp hành tử hình pháp y đi lên phía trước cho Tô Trầm Chu đánh một châm thuốc an thần, chờ hắn ngủ mất về sau, lại đánh một châm cơ bắp lỏng thể, cuối cùng là lục hóa giáp, ca. Một châm, liền để trái tim của hắn đột nhiên ngừng, Tô Trầm Chu vĩnh viễn nhắm mắt lại. Vị này từng tại Hoa Quốc phong quang vô lượng, ép tới nhất chúng kinh thành đại lão đều không thể ngẩng đầu thượng hải thượng hoàng, rốt cục tại một chương nhỏ hẹp chấp hành thượng tống táng tính mạng của mình. Chương 1073, Tống Trần, không chào đón ngươi. Chương 1073, Tống Trần, không chào đón ngươi. Tô Trầm Chu triệt để chết đi sát na, ta cùng Thi Quốc Đống mới thật dài thở ra một hơi, thứ bảy cục tại nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới về sau, rốt cục đem hắn đưa lên Tây Thiên. Dựa theo pháp luật quy định, chấp hành xong tử hình phạm nhân, tại sau khi hỏa táng mới có thể giao cho gia thuộc, quá trình này thường thường phải mấy ngày sau. Nhưng Tô Trầm Chu không phải người bình thường, cho nên rất nhanh liền chuyển đến hỏa táng tràng, sau mấy tiếng liền trở thành một đống xương xám, ở trong đó tùy ý chọn lấy chút, chứa ở một ngụm gốm sứ bình bên trong, lại giao cho Tô Thần Phong trên tay. Quá trình này, ta cùng Thi Quốc Đống cũng toàn bộ hành trình ở đây. Ôm đến bình sát na, Tô Thần Phong phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, tại hỏa táng tràng cái nào đó gian phòng khóc bù lu bù loa, đồng thời không ngừng khàn giọng kêu rên, "Cha, không có ngài, ta sống thế nào à, ta rất muốn thay ngài đi chết. Vì cái gì không thể để cho ta đứa con trai này thay ngài đi chết?" Tô Mậu mấy người cũng đều quỳ rạp xuống đất, cúi đầu làm thành một vòng, nước mắt rơi như mưa. Tô Trầm Chu sự tình qua đi về sau, người trưởng ngục kia thẩm phán cũng đưa vào danh sách quan trọng, hắn ý đồ trợ giúp Tô Trầm Chu lần trốn, mình cũng dự định xuất cảnh sự tình, bị cục công an tra được thanh thanh sở sở, chờ đợi hắn chính là luật pháp nghiêm trị. Đương nhiên, ta cũng không có trốn qua chế tài. Ta mặc dù thành công ngăn trở hai người trốn đi, nhưng thập tự nỏ dù sao cũng là pháp luật cấm chỉ quản chế khí cụ, chỉ bất quá ta xác thực lập được công, còn có Thi Quốc Đống giúp ta bảo đảm, cho nên công an bên kia từ nhẹ xử lý, chỉ là hành chính câu lưu ta mấy ngày, làm dáng một chút, đi cái quá trình coi như qua. Từ sở câu lưu sau khi ra ngoài, vừa vặn gặp phải cửa ải cuối năm, thứ bảy cục chuẩn bị nghỉ, mọi người cho ta tổ chức tiếp phong yến, sống phóng túng một con rồng, mỹ tư tư qua một buổi tối. Bàn Thạch cùng Ảnh Nhận cũng ở tại chỗ, nhưng là hai người bọn họ trầm mặc ít nói, cũng không chủ động cùng ta tiếp cận, từ đầu đến cuối nuốt ở nơi hẻo lánh, sau khi ăn cơm xong, liền tìm cái lý do, không kịp chờ đợi rút lui. Ta cũng nghĩ cùng bọn hắn nhiều giao lưu, nhiều lui tới, bất quá hắn hai giống như là bị hoảng sợ con trai, luôn luôn đem mình phong bế. Có một số việc không có cách nào, cưỡng cầu không tới. Đối ta trung thành, đối thứ bảy cục trung thành, lời nhắn nhủ sự tình tất cả đều làm tốt, liền đã làm được bổn phận của bọn hắn. Một trận náo nhiệt qua đi, mọi người liền thả giả, riêng phần mình về nhà qua Tết. Thứ bảy cục dù sao cũng là cái công gia đơn vị, bình thường ngày nghỉ lễ đều có, chỉ là cần thay phiên trực ban. Ta không lập tức về nhà, mà là xách một đống ăn uống, còn có một số tế điện dùng vật phẩm, lái xe tới đến cái nào đó nghĩa trang. Ánh trăng lạnh lẽo hạ ngồi xếp bằng tại La Tuyết Nhạn trước mộ địa, đem chuẩn bị đồ vật toàn bày ra đến, một bên đốt tiền giấy, một bên theo nàng uống rượu, uống một chén, rót một ly. Thằng đến uống đến say mềm, ta mới thì thào nói một câu, đồng ý làm bạn trai người nhà. Tiếp lấy nước mắt rơi như mưa. Sáng ngày thứ hai, ta mua về lòng nhằm vé máy bay, đương nhiên cuối cùng không có ngồi lên máy bay, mà là tan mất ngụy trang, khôi phục hình dáng của mình, về tới quê quán Vân Thành. Ở chỗ này, Long Môn Thương Hội cũng cử hành niên hội, địa chỉ liền tuyển tại Long Môn Tập Đoàn Kỳ Hạ một cái khách sạn. Không riêng gì các lộ lão bằng hữu lần nữa tề tụ một đường, liền ngay cả Nam Long Môn cùng mấy vị đại quản gia cũng đều tới. Từ khi trước đó liên thủ đối phó Tô Trầm Chu, mọi người cũng không giả, công khai thừa nhận chính là bằng hữu. Nam Long Môn ngoại trừ Tống Trần cùng Bàng Mãn ngoài, những người khác cơ bản đều đến, Khương Lạc cùng Dư Anh lại có thể đoàn tụ, tiểu biệt thắng tân hôn câu nói này không giả, hai người từ khi gặp mặt, liền từ đầu đến cuối dính vào nhau, đơn giản thành song sinh người. Những tình lữ khác phổ biến cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tỉ như Nhị Lăng Tử cùng Hạ Giao, Lý Đông cùng Triệu Thất Sát các loại, lúc này đều anh em, trong không khí đều nổi trôi yêu đương hồi chua vị. Cái khác còn độc thân người tự nhiên chịu không được, tỉ như Bành Khải Toàn, tỉ như Trần Vĩnh Sinh, nhìn xem cái này mà đừng đề cập có bao nhiêu thèm. Bành Khải Toàn kỳ thật còn tốt, đến cùng tuổi trẻ, xuất khí, tiền nhiều, thật muốn tìm bạn gái cũng là vài phút sự tình. Trần Vĩnh Sinh thì người đã trung niên, trước đó một mực nghèo rất mùng tơi, còn có cái không ngừng sinh bệnh phụ thân, điều kiện có thể nói kém đến cực điểm, đến mức từ đầu đến cuối không có lấy được lão bà. Đương nhiên, Hiện tại hắn có tiền, muốn tìm cũng có thể tìm tới, nhưng tùy theo mà đến, là ánh mắt của hắn cũng đề cao, cảm thấy phổ thông nữ hải không xứng với mình, cũng bắt đầu chọn chọn lựa lựa, người bên ngoài giới thiệu với hắn mấy cái, đều không thành công. Vì thế, Nhan Ngọc Châu còn phê bình qua hắn, nói ngươi dù sao lớn tuổi, có tiền nữa thì thế nào, liền xem như có nguyện ý cùng ngươi tiểu cô nương, cũng là hướng về phía tiền của ngươi đến, chính ngươi cao hơn sao? Cho là ngươi là cái người thành thật, không nghĩ tới cũng như thế tham lam. Nhan Ngọc Châu tính tình nhiều bạo à, căn bản không cho hắn lưu nhiệm sao thể diện, Trần Quán Chủ, phải biết mình bao nhiêu cân lượng, không cần không phải tìm tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương. Nhan Tổng, ngươi hiểu lầm, ta không muốn tìm tiểu cô nương. Trần Vĩnh Sinh vội vàng giải thích, ta muốn tìm cái cùng chung chí hướng, tốt nhất cũng luyện công phu, hai ta bình thường còn có thể luận bàn một chút, cộng đồng chủ đề cũng nhiều một chút. Cùng tuổi tác không quan hệ, lớn hơn ta đều được à, mấu chốt là có cộng đồng yêu thích. Yêu cầu này ngược lại là không có ma bệnh. Nhan Ngọc Châu nói, cái này nhưng chẳng lẽ ta, bên cạnh ta không có luyện công phu. Chính ngươi dưới tay không có sao. Chính Trần Vĩnh Sinh chính là Long Môn Võ Quán quán chủ, nắm trong tay tài nguyên cũng rất nhiều, nam nam nữ nữ không phải số ít, ấn lý tới nói không là vấn đề, nhưng hắn còn có lý do, không thể tìm học viên của mình à, cái này cùng thầy trò yêu nhau khác nhau ở chỗ nào, ta không làm được loại này không bằng cầm thú sự tình đến. Chớ nhìn hắn người trung thực, sự tình vẫn rất nhiều. Ta biết sau chuyện này, thật đúng là vì hắn nghĩ tới, luyện công phu nữ nhân không nhiều, bên người ngược lại là cũng có mấy cái. Nhưng xương phá cùng ẩn trong khói không thích hợp, hai người đều thích ngân phòng, rất khó di tình biệt luyến, ảnh nhận ngược lại là có thể, nhưng giống như bản thạch thích nàng, không tốt hoành đao chiếm người khác yêu. Được rồi, loại chuyện này giảng cứu duyên phận, nói không chừng lúc nào, Trần Vĩnh Sinh chân mệnh thiên nữ liền xuất hiện, người bên ngoài cũng không có cách nào vì hắn xuất ruột. Long Môn Thương hội niên kỷ sẽ phi thường náo nhiệt, mọi người lại ăn lại uống, vừa múa vừa hát, còn có các loại tiết mục cùng rút thưởng, hiện trường đừng đề cập có bao nhiêu này. Nhưng là ta lại lo lắng, bởi vì loại này phồn bình chỉ là mặt ngoài, có chút nguy cơ ngay tại Lạng Yên sinh sôi. Long Môn Thương hội sở dĩ phát triển nhanh như vậy, ngoại trừ mọi người chỉnh thể tố chất rất ưu tú ngoài, cũng bởi vì mấy vị đại quản gia trợ giúp, không có bọn hắn ở các nơi chiếu cố, Long Môn Thương hội tuyệt đối không thể có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng mấy vị đại quản gia hậu trường, cũng chính là kinh thành những cái kia đại lão, gần nhất đều lần lượt qua đời, ngay cả con gái của bọn hắn đều bỏ mình, cái gọi là gia tộc tự nhiên triệt để đổ sụp, coi như còn lại một chút già yếu con nhỏ, cũng chống đỡ ta sai rồi đại của tới. Mấy vị đại quản gia tự thân đương nhiên cũng phi thường cứng rắn, tổ tiên cũng đều là đánh qua thiên hạ công thần, nhưng so với kinh thành mấy vị kia khẳng định kém không ít, bây giờ chỗ dựa không có, lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền nhỏ, còn muốn giống như trước kia khống chế tốt mấy cái tỉnh, hiển nhiên không thể nào. Đem đối ứng, Long Môn Thương hội quyết trương tốc độ cũng muốn chậm lại, có nhiều chỗ thậm chí cần đóng cửa, ngừng kinh doanh, chỉnh đốn. Không có cách, ở trên vùng đất này ăn cơm, không có quan hệ thật sự là nửa bước khó đi. Đặc quyền, người người thống hận, nhưng lại người người muốn. Cùng Tô Trầm Chu một phen tranh đấu, không riêng gì thứ bảy cục tổn thất nặng nề, Long Môn Thương hội cũng đi theo ăn dưa in dấu, khiến cho không ít người thất nghiệp, chỉ có thể đi chạy tích tích, đưa thức ăn ngoài, cái này kêu là làm hiệu ứng hồ điệp. Nghĩ cam đoan hoặc duy trì Long Môn Thương hội phát triển, ta nghĩ đến hai con đường. Thứ nhất, chính là lợi dụng ta một cái khác thứ bảy cục bí thư trưởng thân phận, tiếp tục tại kinh thành công việc, cùng tích cực kết giao các loại nhân mạch, vì Long Môn Thương hội hộ giá hộ tống. Thứ hai, chính là đoạt người khác sinh ý tỉ như Tô Trầm Chu đã chết, Tô gia sinh ý lớn như vậy, Tô Thần Phong một người cố qua được tới sao, không bằng chia một ít cho Long Môn Thương hội. Nhưng từ khi Tô Thần Phong trước đó tại kinh thành chủ động cầu hòa, còn để thịnh lực hỗ trợ hướng mấy vị đại quản gia cùng Long Môn Thương hội cũng nói một chút tình về sau, xác thực không tốt lắm chủ động tìm hắn gốc dạng, xem ra muốn chờ cái khác cơ hội. Niên hội hiện trường tương đương náo nhiệt, nhưng bởi vì ta trong đầu chứa không ít sự tình, cũng không có tâm tình gì cùng bọn hắn chơi, liền một người lặng lẽ ra cửa, một mình hành tẩu tại Vân Thành trên đường cái, một bên tản bộ một bên suy tư một chút kế hoạch. Trong lúc đó, Hướng Ảnh bọn người đã gọi điện thoại cho ta, hỏi ta đi nơi nào, ta nói không có việc gì, mình tản bộ một chút, chờ một lúc liền trở về. Tới gần cửa hải cuối năm, trời thật lạnh, toàn bộ Vân Thành trời đông giá rét, thỉnh thoảng còn có bông tuyết đáp xuống. Có lẽ tứ chi ký ức nguyên nhân, ta cũng không có cố ý lựa chọn phương hướng, nhưng là bất chi bất giác, vẫn là đi tới cửa nhà mình. Đã đến nhà, cũng không có khả năng không đi bảo. Ta liền móc ra chìa khóa vào cửa, chuẩn bị quét dọn một chút vệ sinh lại đi, kết quả phát hiện trong viện vậy mà sạch sẽ, trên mặt đất còn có rõ ràng quét sạch qua vết tích, tuyết động đều bị xẻn đi sang một bên. Nhìn vết tích, cũng chính là chuyện vừa rồi. Trong tim ta khẽ động, lập tức chạy vội tới trong phòng, nhà chính bên trong mặc dù đen như mực, nhưng ta trước tiên mở đèn, bày biện cha mẹ bài vị bàn thờ bên trên, quả nhiên bày tế phẩm, còn đốt hương. Như cũ, mẹ ta bên này tế phẩm phi thường phong phú, hương cũng lại thô lại lớn, Tống Đạt Lý bên kia chỉ có mấy khối bánh mít quy, hương cũng vừa mịn lại nhỏ. Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, Tống Trần hiển nhiên đã đi, nếu không nghe được ta tiến đến, đã sớm nhảy cửa sổ chạy. Mặc dù tới gần cửa hải cuối năm, nhưng vẫn chưa tới cửa hải cuối năm, sớm như vậy liền thắp hương, không phải quá hợp với hắn. Ta suy nghĩ, là bởi vì lần trước trung thu thắp hương, Tống Trần kém chút cùng đụng vào ta, cho nên lần này liền trước thời hạn, không nghĩ tới ta còn là tới, mà lại liền cách trước sau chân, đại khái đây chính là thiên ý đi. Bởi vì đêm nay không nghĩ xem thắp hương, cho nên ta cũng không có mua tế phẩm, chỉ có thể đi đến bàn thờ phía trước, đưa tay lay xuống, đem mẹ ta bên kia tế phẩm phân cho Tống Đạt Lý một chút, hương cũng chơi qua đi mấy cây. Chịu đựng một cái đi, ai bảo Tống Trần không chào đón ngươi. Ta trước xông Tống Đạt Lý di ảnh cười khổ một tiếng, lại hướng ta mụ di ảnh nói, chớ để ý à, quay đầu cho ngài bổ sung. Dập đầu qua về sau, ta liền hướng phía phòng ngủ đi đến, trước đó uống chút rượu, lúc này có chút đau đầu, nghĩ đến nghỉ ngơi một chút lại về khách sạn. Tuy là mùa đông khắc nghiệt, nhưng trong phòng ấm áp, mấy năm gần đây nhờ vào quốc gia Huệ dân công trình, trong làng cũng thông hơi ấm, không cần lại mình nhóm lửa, nhà trệt cũng có thể hưởng thụ nhà lầu đãi ngộ. Nhà ta không lớn, chỉ có hai cái phòng ngủ, một cái trước kia là phụ mẫu ở, một cái là ta cùng anh ta ở. Đương nhiên, phụ mẫu sau khi qua đời, Tống Trần rất ít về nhà, hai ta ở chung cơ hội không nhiều, phần lớn thời gian đều là chính ta ngủ. Đẩy ra phòng ngủ mình cửa, trong phòng đen như mực, ta vừa mới chuẩn bị bật đèn, lại đột nhiên nghe được một trận đều đều tiếng hít thở. Trong phòng có người. Ta không tiếp tục động tác, mà là khiếp sợ trừng lớn mắt, ánh mắt dần dần thích ứng hắc ám hoàn cảnh về sau, liền lặng yên không một tiếng động hướng bên giường đi qua, mượn nhờ ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, rốt cục thấy rõ ràng người trên giường. Chính là Tống Trần. Nguyên lai hắn không có đi, chỉ là ngủ thiết đi. Lấy Tống Trần thực lực, có người tiến vào phòng, hắn nên phát giác được, hoặc là quá mệt mỏi, hoặc là trong nhà mình, tất cả để phòng toàn tháo bỏ xuống, cho nên mới ngủ được chết như vậy. Ta bản năng muốn đi đẩy hắn, gọi hắn rời giường hảo hảo nói chuyện, nhưng lập tức nản chí ý nghĩ này, biết đàm không thành, hắn khẳng định trước tiên đào tẩu, hắn là đỉnh cấp cao thủ, ta lại cản hắn không ở được rồi, ta cũng ngủ đi. Ta liền lặng lẽ thoát giày, nhẹ nhàng nằm ở Tống Trần bên người. Mặc dù là giường đôi, lại là theo tiểu hài tử thân hình thiết kế, hiện tại ta cùng Tống Trần đều đã lớn hơn rồi, tự nhiên hơi có vẻ chật hẹp. Nằm xuống về sau, không tự giác cùng hắn dựa chung một chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn nhiệt độ cơ thể. Tống Trần hô hấp vẫn như cũ đều đều mà kéo dài, hiển nhiên vẫn ở vào ngủ say bên trong. Trước đó tại cương vực cái nào đó sở câu lưu, cùng một chỗ trông coi giả Tô Trầm Chu thời điểm, hai ta cùng một chỗ ngủ qua rất nhiều lần giác, nhưng lúc đó là lấy thịnh lực thân phận. Hiện tại là ta Tống Ngư, là Tống Trần thân đệ đệ. Không kích động là không thể nào, đã bao nhiêu năm, chúng ta không có cùng giường chung gối, từ khi phụ mẫu qua đời, cơ hội như vậy cũng rất ít, về sau hắn bị cảnh sát bắt đi, liền rốt cuộc không có cơ hội. Ta rất muốn quay đầu đi ôm một cái hắn, tựa như hắn khi còn bé ôm ta đồng dạng. Về sau ngẫm lại, vẫn là đánh thức hắn, khẳng định phải chạy, ngay cả cơ hội này cũng không có. Ta nằm thẳng trên giường, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, lắng nghe hô hấp của hắn, cảm thấy trong lòng rất an tâm, rất an toàn. Khi còn bé, phụ mẫu vừa xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, chính là Tống Trần Hầu ở bên cạnh ta, vượt qua cái này đến cái khác bất lực ban đêm. Lúc kia cảm thấy có hắn tại, trời liền sập không xuống. Về sau chờ ta lớn lên một chút, hắn nói muốn cho phụ mẫu báo thủ, mới liên tiếp đi ra ngoài, rất ít về nhà. Chính suy nghĩ miên man, chợt nghe đông một tiếng, tựa hồ có người nhảy vào trong viện. Ừm. Trong bóng tối, ta lập tức ngồi dậy. Tiếng bước chân vang, người kia đi vào nhà chính. Tống Trần còn đang ngủ, ta thì lập tức xuống giường, đem trong túi suy côn rút ra, từng bước một hướng phía cổng rời qua khứ, đồng thời thuận khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Vừa rồi lúc tiến vào, cùng không có đóng lại nhà chính đèn, cho nên lúc này thấy rõ thanh sở sở, nguyên lai là bảng mãn bảo. Thấy là hắn, ta nhẹ nhàng thở ra, lập tức đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trần ca. Bảng mãn vừa kêu một tiếng, phát hiện là ta, lập tức trừng lớn mắt. Xuyệt, ta hướng hắn làm cái im lặng thủ thế, tiếp lấy đem cửa phòng ngủ đóng kỹ, đi đến nhà chính thảo luận, sự tình gì. Đuôi. Trần ca. Bảng mãn thoại đều nói không lưu loát. Hắn ở bên trong đi ngủ, ngươi có chuyện gì liền nói với ta đi. Ta sắc mặt bình tĩnh hướng hắn nói. A, cái này. Bàng mãn mặt lộ vẻ khó xử. Không tiện coi như xong. Ta khoát khoát tay. Cũng không có gì không tiện. Bàng mãn lúc này mới nói ra, người của Tô gia gần nhất trải rộng các nơi, khắp nơi tìm hiểu Long Môn Thương Hội tình huống, xem ra nghị xuống tay với Long Môn Thương Hội. Ta cười nói, đây là chuyện tốt ta, đang lo không có lý do tiếp tục thu thập Tô Thần Phong nhà. Bàng mãn cũng cười lên, đúng vậy à, nổ cỏ phải nổ tận gốc, vậy cũng không phải cái thứ tốt, không sớm một chút diện trừ khẳng định là phiền phức. Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ đột nhiên khai, ngay sau đó một đạo lăng lệ thanh âm vang lên, ai bảo ngươi cùng hắn hồi báo. Chương 1074, hai người bọn họ, có chuyện tốt. Chương 1074, hai người bọn họ, có chuyện tốt chính là Tống Trần, hắn tỉnh lại. Vui. Trần ca. Đừng nhìn Bàng Mãn là cái đỉnh cấp cao thủ, nhưng ở Tống Trần trước mặt như cái tân binh đạn tử, khuôn mặt bá trắng bệnh, thanh âm cũng hơi run rẩy. Thật, ta cảm giác hắn sắp hù chết, hận không thể cho Tống Trần tại chỗ quỳ xuống. Ca. Ta quay đầu đi, sát mặt ngưng trọng kêu một tiếng. Tống Trần căn bản không có phản ứng ta, trực tiếp vượt qua ta đi, đi đến Bàng Mãn trước người, như cũ trầm giọng hỏi, ai bảo ngươi hướng hắn hồi báo? Mặc dù không đối xem ta nói chuyện, nhưng ta cũng cảm nhận được trùng điệp áp lực, phòng trên không phảng phất đấu đá tới một tòa đại sơn, hoặc là tích một tầng nặng nghề chỉ sắc ô mây. Bàng Mãn quả nhiên khẩn trương hơn, trên trán rịn ra mồ hôi, kết kết ba ba nói, tô ra theo dõi Long Môn Thương Hội, không chỉ có Nam Long Môn, còn có Bắc Long Môn. Ta liền nghĩ, thuận tiện nói cho Tống Ngư một tiếng, để chính hắn cũng đề phòng chút, Nam Bắc Long Môn là một nhà nhà. Câu trả lời này trong mắt của ta có thể sương mắt điểm, không có bất kỳ cái gì đáng giá chỉ trích địa phương, nhưng Tống Trần vẫn là giơ chân lên, cách một tiếng đá vào Bàng Mãn trên bụng. Cốt lục lục, Bàng Mãn trực tiếp lăn ra ngoài, thân thể đâm vào nhà chính trên cửa, phát ra phanh một tiếng trọng hưởng. Không phải, Tống Trần, ngươi có bệnh a? Ta nhịn không được mắng lên. Tống Trần như cũng không để ý tới ta, tiếp tục hướng về phía Bàng Mãn nói ra, chính hắn không có hệ thống tình báo sao? Chuyển động xem ngươi nhắc nhở, ngươi tính là cái gì? Là, Trần ca, ta sai rồi, không nên lắm miệng. Bàng Mãn đứng dậy, ôm bụng nói liên tục xin lỗi. Bạo quân, thật là bạo quân, thị nộ vô thường bạo quân, thần kinh có ma bệnh bạo quân. Ta lại nhịn không được trách mắng âm thanh đến, Tống Trần, ngươi đến cùng muốn làm gì, là cái nam nhân, hôm nay ngay trước ba mẹ bài vị nói rõ ràng. Ta có phải hay không cái nam nhân, cần phải ngươi đánh giá. Tống Trần hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Ta không có cản, cũng ngăn không được, hiện tại hiển nhiên không đến nói chuyện thời điểm. Nếu như Tống Trần như thế đi ra ngoài còn chưa tính, nhưng trải qua phụ mẫu bài vị thời điểm, hắn nhìn thấy Tống Đạt Lý Linh tiền nhiều hơn không ít hoa quả bánh gà tổ, rõ ràng là từ mẫu thân bên kia rời qua đi, vậy mà một tay lấy những cái kia tế phẩm đùa xuống đất, các loại ăn nhất thời lốp bốp lăn một chỗ. Ta rất vô ngữ, nhưng cũng nhịn, dù sao cũng là đồ của người ta. Ngươi có tư cách gì? Tống Trần càng thêm quá phận, cơ lấy Tống Đạt Lý bài vị, làm bộ liền muốn hướng trên mặt đất quẳng. Ngươi điên ư? Ta lập tức tiến lên, ý đồ đem bài vị đoạt tới. Tống Trần quay người, vậy mà một cước hướng ta đạp tới. Đây là muốn đối ta cái này thân đệ đệ độc thủ. Hảo, vậy liền đánh một trận đi, thông thông khoái khoái đánh một trận. Ta trực tiếp nắm chặt nắm đấm, muốn hướng trên mặt hắn vung mạnh. Bàng Mãn một cái bước xa xông lại, ôm lấy thân thể của ta đẩy về sau đi, một bên đẩy một bên nói, Tống Đồng, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn quẳng tra ta bài vị. Ta gấp đến độ dậm chân. Không có việc gì, không có việc gì, giao cho ta. Bàng Mãn cố gắng an ủi ta. Xác định ta không động gậy, Bàng Mãn mới xoay người sang chỗ khác. Một tay lấy bài vị từ Tống Trần trên tay đoạt lại, lại cung cung kính kính đặt ở bàn thờ bên trên, sau đó lôi kéo Tống Trần đi ra ngoài, vừa đi còn một bên hướng ta khoát tay, ý là không sao. Hai người ra nhà chính, xuyên qua biệt tử, tiếng bước chân dần dần đi xa, rốt cục triệt để rời đi cái nhà này. Ta thở dài một hơi, đi qua đem một đống ăn nhặt lên, một lần nữa bày ở Tống Đạt Lý Linh vị trước, lại vô ngữ vừa bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng không cần sinh khí, ai bảo ngươi trước bạc đãi hắn. Tóm lại lần này về nhà, lại náo cái không thoải mái, cũng không có gì tâm tư nghỉ ngơi, lúc này đi ra ngoài trở lại khách sạn. Trong tiểu điếm như cũ nhân khí bạo dạng, mọi người vừa múa vừa hát, phi thường náo nhiệt, ta tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Hồi tưởng trước đó phát sinh ở chuyện trong nhà, không khỏi có chút đau đầu, vừa mới chuẩn bị vào một chút huyệt thái dương, một đôi tay ấm áp đã thăm dò lên trên. Là Hứa Ảnh, nàng đứng ở sau lưng ta, duỗi ra một đôi yếu đuối không xương tay, nhẹ nhàng giúp ta xoa nắn lấy huyệt thái dương. Nhan Ngọc Châu cùng Đinh Diệu Âm cũng một trái một phải ngồi tại bên cạnh ta, cùng kêu lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Các nàng đều nhìn ra ta tâm tình không vui, cho nên trước tiên đi lên hỏi thăm. Ta liền từ đầu chí cuối giảng một chút trước đó chuyện phát sinh, mấy nữ hải đều rất thổn thức, nhưng dính đến nhà ta sự tình, các nàng cũng không tốt nói cái gì. Không có việc gì, sớm muộn sẽ giải quyết, tổng không đến mức cả một đời không nói lời nào. Ta sống đông lúc nhích bà bay, nói, hai người cũng đừng nhàn rỗi, xương cổ có chút khó chịu. Đắc ý. Đức Hạnh. Nhị nữ ngoài miệng mang lấy, tay vẫn là dò xét đi lên, giúp ta xoa bóp cổ cùng bà bay. Ai, cái này chẳng phải đúng nha, nhiều cùng Hướng Ảnh học tập A, vẫn là nàng hiểu rõ ta nhất. Ta Mỹ tư tư tựa ở trên ghế salon, thưởng thụ lấy ba nữ sinh xoa bóp, bốn phía quả nhiên quăng tới từng đạo ánh mắt hâm mộ. Nhưng trong những ánh mắt này, có một đạo không hợp nhau, ngay tại giữa sân nhiệt vũ diệp đào hoa, một bên khiêu vũ một bên hướng ta bên này lướt qua, miệng rất rõ ràng phiết ra một đạo khinh thường độ cong. Ta thì vô vỗ chân của mình, ra hiệu nàng nơi này còn có vị trí. Diệp đào hoa vọt thẳng ta thụ hạ trung chỉ, miệng ba lý còn giống như mắng câu gì. Ta cười ha ha một tiếng, cũng không để ý đúng rồi. Ta dựa lưng vào ghế sofa, ngẩng đầu lên sông sau lưng Hướng Ảnh nói ra, Bàng Mãn nói người của Tô gia tại ám địa lý theo dõi Long Môn Thương hội, tựa hồ có cái gì làm loạn ý đồ a. Người bên kia có tin tức sao? Có. Hướng Ảnh nhẹ gật đầu, tiếp tục giúp ta án lấy đầu, nhưng bọn hắn chỉ theo dõi, cũng không có làm chuyện khác, cho nên liền không có cùng ngươi báo cáo. Ta suy nghĩ, chờ bọn hắn có cái gì chân chính hành động rồi nói sau. Không dám trêu chọc thứ bảy cục, đem chủ ý đánh tới Long Môn Thương hội tới. Ta cười nói, có chút ý tứ, hy vọng bọn họ sớm một chút hành động, đang lo không có lý do đối Tô gia ra tay lời này. Tô gia suy nghĩ, ta thèm nhỏ dài rất lâu. Ta cũng là nghĩ như vậy, hiện tại Long Môn Thương hội phát triển lâm vào gông cùng xiềng xích. Nếu như có thể đem Tô gia sinh ý đoạt lại, tương đương với cho chúng ta thua một bụng máu lớn, những cái kia đã từng thất nghiệp nhân viên cũng có thể một lần nữa gọi trở về tới. Nói với Ảnh Kinh Thanh, Hướng Ảnh chính là như vậy, lôi đình thủ đoạn, Bồ Tát tâm địa, trong lòng từ đầu đến cuối nhớ những nhân viên kia, lo lắng bọn hắn không có cơm ăn, nuôi không nổi nhà. Ừm, hy vọng một ngày này đến nhanh một chút. Ta nhẹ nhàng xoa xoa tay, chỉ cần Tô gia độc thủ, chúng ta lập tức triển khai phản kích. Ta sẽ thông báo cho mọi người chú ý đề phòng. Hướng Ảnh tiếp tục nói, ta tại Tịnh Châu, ngoại trừ xem trọng chúng ta đại bản doanh, cũng sẽ đốc thúc Trần Bính Sinh nhiều bồi dưỡng một số người mới. Nhan Ngọc Châu cũng nói theo, ta không giúp đỡ được cái gì. Đinh Diệu Âm nhẹ nhàng than thở, từ khi La Tiên Sinh cùng La Cô Nương qua đời về sau, Đinh gia tại Đông Bắc lực ảnh hưởng cũng nhỏ đi rất nhiều, không giống trước kia đi ra ngoài liền có thể xung pha. Ngươi đã giúp ta rất nhiều á. Ta rất chân thành nói, không riêng gì ngươi, mấy cái khác đại quản gia lực ảnh hưởng đều nhỏ rất nhiều. Nhưng không quan hệ, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa. Ta đưa các nàng ba người tay đều bắt tới, nâng ở trong lòng bàn tay của mình, sắc mặt ngưng trọng nói, các ngươi đều là ta hiền nội trợ, ta một cái đều không thể rời đi. Diệp Đào Hoa nghe không được ta đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy ta đem ba nữ hải tay đều bắt lấy, lần nữa hướng ta thụ một chút vào nó giữa, miệng ba lý lẩm bẩm lầu bầu mắng lấy cái gì. Không trách ta à, ta để nàng đến, là chính nàng không tới. Vào lúc ban đêm, chúng ta ngay tại khách sạn nằm ngủ, ngày thứ hai liền ai đi đường đấy, bận rộn chính mình sự tình đi. Thứ bảy cục có 10 ngày nghỉ, từ giao thừa một ngày trước bắt đầu, trực tiếp phóng tới Tết mùng 8. Ta cũng không có ý định công tác, thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút, cho nên ăn Tết trong lúc đó cái nào đều không có đi, ngay tại Vân Thành tìm bằng hữu uống rượu, Khải Khải, Ma Phi, Bạch Hàn Tùng loại hình. Trước đó ta đã thông báo Hướng Ảnh, để nàng giúp đỡ Ma Phi cùng Bạch Hàn Tùng, hai người bọn họ hiện tại một cái thành phó khoa trưởng, một cái thành nguyệt thu nhập hơn vạn bạch lĩnh, cái đuôi lại nết lên tới, nụ cười trên mặt cũng thay đổi nhiều, cùng ta lúc uống rượu cũng có thể lớn tiếng thổi như bức. Cũng không biết vì cái gì, lão đại liên lạc không được. Trong bữa tiệc nói lên Hồ Kim Viên, nhị nhân quân biểu thị tức hận, trung quy là có tiền, không phải một cái thế giới a. Ta cười không nói, không có trả lời. Có một lần, trên đường còn gặp được Lục Hữu Quang. Lục Hữu Quang hiện tại vẫn là mang theo một đám tiểu lưu manh khắp nơi thu phí bảo hộ, có đôi khi bị cảnh sát bắt lấy, liền đi vào ở vài ngày, ra về sau như cũ. Hắn không biết ta tình huống hiện tại, hỏi ta cùng Tống Trần thế nào. Ta nói chẳng ra sao cả, trước mấy ngày gặp mặt còn ầm ĩ một trận, kém chút động thủ. Lục Hữu Quang lắc đầu nói, các ngươi hai anh em sự tình, ta liền không yêu lẫn vào. Sớm một chút lui ra ngoài, quả nhiên là sáng suốt. Về phần những người khác, liền không có cái gì liên hệ, đã từng quan hệ cho dù tốt cũng thành thoảng qua như mây khói. Một mực tại Vân Thành đợi cho tiết mùng 7, mới chuẩn bị ngày thứ 2 về kinh thành. Vào lúc ban đêm, ta thu thập xong hành lý của mình, nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra điện thoại di động, cho Bàn Thạch gọi điện thoại. Thịnh thư ký. Bàn Thạch giọng nói mang vẻ nghi hoặc. Thế nào, còn không dám xác định a, không có tổn mã số của ta. Hiện tại ta mặc dù vẫn là Tống Ngư, nhưng không ảnh hưởng hoán đổi thành Thịnh Lực thanh âm. Cất, chính là không thể tin được, ngài sẽ gọi điện thoại cho ta, dù sao hiện tại vẫn là nghỉ trong lúc đó. Bàn Thạch thở ra một hơi, Thịnh thư ký, có chuyện gì? Không có việc gì à, đầu năm mùng 1 thời điểm, thứ bảy cục người đều gọi điện thoại cho ta chúc Tết. Ta nhẹ nhàng than thở, liền ngươi cùng ảnh nhận không có đánh, ta tìm nghĩ, các ngươi không bái, vậy ta bái đi. An Tết hảo, huynh đệ. Thật xin lỗi, Thịnh thư ký, ta hiện tại cho ngài chúc Tết. Bàn Thạch nhận chân chân nói, Thịnh thư ký, chúc mừng năm mới. Ha ha ha. Ta cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chút gì, đột nhiên nghe được điện thoại bên kia truyền đến một người khác thanh âm. Mặc dù rất thấp, nhưng vẫn là nghe được, một nữ nhân nhẹ giọng nói ra, vẫn chưa nói xong không. Ảnh nhận. Lỗ tai của ta rất nhọn, trong nháy mắt nghe được đối phương là ai, lập tức vừa cười nói, hai người các ngươi cùng một chỗ à. Vậy thì thật là tốt, ta còn chuẩn bị cho ngươi cũng gọi điện thoại chúc Tết, lúc này ngược lại bất việc, ảnh nhận, chúc mừng năm mới à. Thịnh thư ký, chúc mừng năm mới. Ảnh nhận rõ ràng không quá tình nguyện trả lời một câu. Được rồi, không quấy rầy các ngươi, ngày mai không liền lên ban sao, đến lúc đó tại Thúy Hồ tiểu điểm gặp đi. Ta cười ha hả cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, ta nhẹ nhàng chép miệng, nghĩ thầm hai người này ngày nghỉ cũng xen lẫn trong cùng một chỗ. Chẳng lẽ có chuyện tốt? Bàn Thạch cùng ảnh nhận đúng là cùng một chỗ, nhưng không có chuyện tốt. Thịnh Châu. 9 giờ tối, Long Môn Võ Quán ngoài, một mảnh tàn lụi rải cây xanh trong, hai người hết sức đem thân hình của mình giấu ở thưa thất cây cối sau. Ngươi cùng hắn thông điện thoại thời gian quá dài. Ảnh nhận thấp giọng nói. Hắn cái kia người chính là yêu lại nhải, ngươi cũng không phải không biết. Bàn Thạch cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng nghĩ không ra, hắn giả nhớ thương hai ta làm gì, bình thường lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không phải không hoàn thành. Thịnh thư ký lo lắng hai ta bị vắng vẻ đi. Không cần thiết, niên kỷ cũng không nhỏ, ai sẽ quan tâm loại chuyện này. Được rồi, đừng cho chuyện hắn, phát hiện cũ hoang không có. Ảnh nhận thấp giọng hỏi. Không có, một đêm cũng không có xuất hiện, ấn lý tới nói không nên à, gần nhất hắn mỗi ngày đều tới canh chừng xem Trần Vĩnh Sinh. Bàn Thạch thò đầu ra, hướng Long Môn Võ Quán phương hướng nhìn lại. An tiết trong lúc đó, Long Môn Võ Quán cũng thả giả, nhưng Trần Vĩnh Sinh sớm đem nơi này đừng ra, cũng không có việc gì liền đến đi một chuyến, quét dọn một chút vệ sinh, luyện một chút quyền cái gì, thậm chí có đôi khi có thể đợi cho hơn 12 giờ khuya. Trong miệng hai người cũ hoang, thì là Tô gia tứ đại đỉnh cấp hộ vệ vũ trụ hồng hoang bên trong cũ hoang. Gia hỏa này, ảnh nhận nghiến răng nghiến lợi, mắt hạnh trong chảy ra hàn quang, kế hoạch đêm nay động thủ với hắn, hắn hết lần này tới lần khác không tới. Cứ như vậy sao? Chờ một chút đi, không chừng một hồi liền tới đây này. Bàn Thạch vẫn dò xét xem đầu, trước đó mỗi ngày đều đến, không có đạo lý hôm nay không đến a. Dù sao Trần Vĩnh Sinh còn không có đi, Long Môn Võ Quán cũng đèn sáng, chúng ta chờ một chút chứ sao? Ừm. Anh nhận lên tiếng, lập tức giấu ở phía sau cây tiếp tục chờ. Tịnh Châu mùa đông đương nhiên cũng phi thường lạnh, bất quá bọn hắn thường tại phương Bắc hoạt động, làm đủ tương ứng phòng lạnh biện pháp, cho nên vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đợi một hồi, như cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ảnh nhận nhịn không được phàn nàn, cái này cũ hoang cũng thật là, mỗi ngày nhìn chằm chằm Trần Vĩnh Sinh, cũng không động thủ, không biết muốn làm gì. Không riêng gì Trần Vĩnh Sinh a, Long Môn Thương Hội rất nhiều người đều bị để mắt tới, nhưng là bọn hắn đều không có động thủ, không biết Tô gia muốn làm gì. Bàn Thạch trầm giọng nói, mặc kệ bọn hắn, dù sao ta chính là muốn giết chết cũ hoang. Nói đến đây, ảnh nhận ánh mắt sắc nhọn, khối sắt chính là chết ở trên tay hắn, ta nhất định phải giúp khối sắt báo thù này. Nhớ lại thấp địa công viên cái kia buổi tối, ảnh nhận như cũng cảm thấy tay chân phát lạnh, quanh thân phát run. Kia thật là tràn ngập tuyệt vọng một buổi tối, lúc ấy nàng cùng khối sắt, Bàn Thạch vọt tới hồ nhân tạo một bên, vốn cho rằng có thể cầm xuống Tô Trầm Chu, ai ngờ lại bị vũ trụ hồng hoàng tứ đại đỉnh cấp hộ vệ cùng Tiêu Thiên Quyết, Tô Mậu vây công, sau đó lâm vào khổ chiến. Mặc dù Ngân Phong bọn người kịp thời cứu chàng, nhưng khối sắt vẫn không thể nào khiêng đến cuối cùng ngã xuống thấp địa công viên bên trong. Ảnh nhận nhớ kỹ phi thường rõ ràng, khối sắt có mấy chỗ vết thương chí mạng, chính là cũ hoang tạo thành. Cho nên thừa dịp nghỉ, bọn hắn bắt đầu truy tra cũ hoang tung tích, tra tới tra lui phát hiện hắn tại theo dõi Long Môn Thương Hội Trần Vĩnh Sinh. Hai người liên tục nhìn chằm chằm vài ngày, rốt cục nắm giữ cũ hoang ẩn hiện thời gian, biết hắn mỗi đến tối đều sẽ tới Long Môn Võ Quán. Trải qua thương lượng, quyết định đêm nay ra tay, nhưng không biết vì cái gì, cái này đều nhanh 10 giờ rồi, cũ hoang còn không có hiện thân. Ngay tại hai người tâm tình cháy bỏng thời điểm, một bóng người đột nhiên từ trên đường nhỏ xuất hiện, lại từng bước một tới gần Long Môn Võ Quán.
rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Cú Hoang, bàn thạch song quyền trong nháy mắt nắm chặt. Ảnh nhận thì kéo ra cổ áo, chậm rãi từ đó rút ra một thanh đoản đao. Văng lánh lưỡi đao dưới ánh trăng lóe hàn quang, nhưng cũng lạnh bất quá ảnh nhận cặp mắt kia. Chương 1075, chậm trễ ta chuyện tốt. Chương 1075, chậm trễ ta chuyện tốt. Bóng đêm đen kịt, hạ Cú Hoang chuyên đi vắng vẻ không người đường nhỏ, tuyệt không bại lộ tại ánh trăng cùng dưới đèn đường, thỉnh thoảng còn tiến vào rải cây xanh bên trong, thậm chí trải qua bàn thạch cùng ảnh nhận bên người. Bàn thạch cùng ảnh nhận nín thở ngưng thần, từ đầu đến cuối giấu ở phía sau cây, cùng không có phản ứng hắn, trơ mắt nhìn xem hắn từ bên cạnh mình đi qua, một đường hướng Long Môn Võ Quán phương hướng đi. Thẳng đến Cú Hoang thân ảnh biến mất tại Long Môn Võ Quán sau đại môn, bàn thạch mới nặng nề nói, nơi này không thích hợp ra tay, vẫn là chờ hắn ra, xem hắn đi nơi nào, lại tìm cơ hội độc thủ. Ảnh nhận nhẹ nhàng lên tiếng. Bọn hắn dù sao thuộc về quốc gia công vụ nhân viên, trong đầu vẫn là kéo căng xem sợi dây, cho dù nghĩ báo thù riêng, cũng muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Nơi này mặc dù là rải cây xanh, không qua mùa đông tiên thảo một thưa thớt, bên cạnh trên đường cái không ngừng có xe trải qua, vẫn là có nhất định phong hiểm tồn tại. Cú Hoang gần nhất theo dõi Trần Vĩnh Sinh, bình thường mười mấy phút liền ra, sau đó liền theo dõi hắn, cuối cùng đạt tới mục đích của mình là được. Như thế, hai người liền lặng lặng đợi. Bàn thạch nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch, là muốn thần không biết quỷ bất giác xử lý Cú Hoang. Nếu như, ta nói là nếu như, vẫn là bị người biết làm sao bây giờ? Thế nào, ngươi sợ? Ảnh nhận trên mặt lộ ra cười lạnh. Ta đương nhiên không sợ. Bàn thạch lập tức lắc đầu, nhưng thứ bảy cục hiện tại cùng Tô gia hòa giải, song phương hứa hẹn bất động can qua. Chúng ta dẫn đầu bước lên chiến hỏa, sẽ để cho thi cục trưởng cùng Tịnh thư ký rất khó khăn. Nếu quả thật cho đến lúc đó, chúng ta liền chủ động rời khỏi thứ bảy cục, kiên quyết không cho nhị vị lãnh đạo tìm phiền toái. Ảnh nhận không chút do dự nói. Bàn thạch không có trả lời, cau mày, tựa hồ lâm vào trầm tư. Thế nào, không nỡ thứ bảy cục công việc a? Ảnh nhận lại cười lạnh. Không phải. Bàn thạch quay đầu nói ra, Ảnh nhận, ta thật thích ngươi, ngươi có thể làm bạn gái của ta sao? Ảnh nhận một mặt mê mang, chủ đề là thế nào chuyển tới phía trên này, tư duy nhảy vọt có phải hay không quá nhanh một chút? Bởi vì ta hơn 30 tuổi, còn không có cưới được lão bà. Bàn thạch cúi đầu nói, trước kia có cái công chức thân phận, tiền lương cũng rất cao, còn có thể chọn chọn lựa lựa, nếu như chủ động rời khỏi thứ bảy cục, muốn tìm lão bà coi như khó khăn, cho nên mới hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không làm bạn gái của ta. Mẹ ta thúc qua ta thật nhiều lần, chính ta cũng xác thực muốn kết hôn. Thật, ta thích ngươi thật lâu rồi, ngươi có thể làm bạn gái của ta không? Ngươi là đang uy hiếp ta. Ảnh nhận nhăn đầu lông mày, trong thanh âm có một chút nộ khí, không làm bạn gái của ngươi, liền không rời khỏi thứ bảy cục, cũng không rút khôi sắt báo thủ. Không. Bàn thạch lập tức lắc đầu, vội vàng phủ nhận, ta không phải ý tứ kia. Ta chính là hỏi một chút ngươi, không nguyện ý coi như xong, chúng ta còn chiếu nguyên kế hoạch chấp hành là được rồi. Bàn thạch thở dài, ta là đột nhiên lấy dũng khí tới, bình thường cũng không có đảm lượng cùng ngươi nói. Ta không muốn cùng khối sắt, trước khi chết mới cùng ngươi thổ lộ. Nghĩ đến khối sắt trước khi chết thảm trạng, Ảnh nhận trong lòng một trận co rút đau đớn, nhưng là rất nhanh, ánh mắt trở nên kiên định, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chờ giết Cú Hoang đi. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như xác thực phù hợp, liền cùng với ngươi. Ảnh nhận cũng hơn 30 tuổi, lại mang xuống liền thành lão cô nương, đồng dạng không ít bị trong nhà thúc lấy, là thời điểm cân nhắc nhân sinh của mình đại sự. Tốt, tốt. Bàn thạch trở nên kích động, xoa xoa tay nói, vậy ta chờ ngươi. Vừa dứt lời, có tiếng bước chân vang lên, nhị nhân chuyển đầu xem xét, chính là Cú Hoang từ Long Môn Võ Quán trong ra. Bàn thạch cùng Ảnh nhận lập tức im lặng, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn cùng động tác, chỉ thấy Cú Hoang tiếp tục tránh ánh trăng cùng đèn đường, xuôi theo đường nhỏ cùng rải cây xanh lặng lẽ tiến hành. Hai người lập tức lặng yên không một tiếng động đi theo. Ra rải cây xanh, Cú Hoang lại xuyên qua một đầu mã lộ, tiếp lấy tiến vào một đầu hẻm nhỏ, bảy lần quắt tám lần rẽ về sau, đi vào một tòa thành trong thôn. Trời đông ra rét, trời tối người yên, thành trung thôn bên trong yên lặng như tờ. Cú Hoang tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến thành trung thôn phía sau một tòa chùa miếu bên trong. Tòa này chùa miếu rách nát không chịu nổi, tường vây đều sụp đổ nửa bên, không giống có người ở nơi này, bốn phía càng là hoang tàn vắng vẻ. Cú Hoang nhìn trái phải một cái, xác định không ai chú ý mình, lúc này cất bước tiến vào miếu bên trong. Bàn thạch cùng Ảnh nhận trong nháy mắt hiểu được, nơi này chính là hắn ẩn thân sự, nơi này chỗ hoang vắng, chính là giết người nơi tốt. Hai người một trận mừng rỡ, lập tức cất bước đi theo, dự định tại cái này muốn Cú Hoang mệnh, lấy an ủi khối sắt trên trời có linh thiêng, còn có thể thần không biết bị bất giác, không cho thứ bảy cục tìm phiền toái. Vượt qua cánh cửa, vừa tiến vào chùa miếu, hai người lập tức sửng sốt, Cú Hoang liền đứng ở trong sân, chính cười như không cười nhìn xem hai người bọn hắn. Dưới ánh trăng, Cú Hoang sắc mặt dữ tợn, tựa hồ đã sớm biết bọn hắn sẽ đến đồng dạng. Chúng kế. Trong lòng hai người giật mình, đang muốn tông cửa xông ra, đáng tiếc đã muộn. Lốt bốt tiếng bước chân vang lên, hai bên quả nhiên lao ra mấy người, chính là Vũ Trụ Hồng Hoang bên trong ba người khác, Vương Vũ, Lý Chủ cùng Lưu Hồng. Chính đối diện trong đại điện cũng đi ra một người đến, chính là Hô Thành thứ nhất thái tử gia Tô Thần Phong, hắn đáp ý giơ lên mình người máy, ca ca kết trên không trung bắt mấy lần, thật sự cho rằng ta để mắt tới Long Môn Thương hội à nha. Nhưng thật ra là vì đem hai người dẫn ra. Tô Thần Phong một tay chống nạnh, mỹ tư tư nói ra, ta đã sớm phát hiện, hai người không ít nhìn chằm chằm Tô gia. Làm gì, muốn bị khối sắt báo thù a, không như sau đi hảo hảo cùng hắn. Ngươi dám? Bàn thạch trừng trong mắt nói ra, chúng ta là thứ bảy của người, ngươi nghĩ bước Tô Trầm Chu đường lui không? Tại cái này giết các ngươi, có ai biết? Tô Thần Phong như cũng đem người máy nâng tại không trung, lật qua che quá khứ mà nhìn xem, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, lại nói, thứ bảy cục làm sao vậy,
ta sớm muộn tìm bọn hắn tính sổ sách, thật sự cho rằng chuyện của bà ta cứ như vậy quá khứ nha. Đi mau. Ảnh Nhận đột nhiên đẩy một cái bàn thạch, chia nhau chạy, nhất định phải chạy đi. Không đợi bàn thạch kịp phản ứng, Ảnh Nhận đã dẫn đầu hướng một phương hướng khác chạy vội ra ngoài. Bàn thạch dậm chân một cái, chỉ có thể hướng phương hướng ngược nhau vào ra. Cái này nếu là bắt không được, các ngươi coi như quá phế vật. Tô Thần Phong không nhúc nhích tí nào, tiếp tục thưởng thức mình người máy, hoàn toàn không có đem hai người kia để vào mắt. Đạp đạp đạp, vũ trụ hồng hoang lúc này chia binh hai đường, Vương Vũ cùng Lý Trụ đuổi theo bàn thạch, Lưu Hồng cùng Cũ Hoang thì hướng Ảnh Nhận phương hướng chạy vội ra ngoài. Chùa miếu rách nát, tường viện sập không ít, cho nên Ảnh Nhận rất nhẹ nhàng liền vọt ra ngoài, nhưng cũng liền vọt ra mấy trăm mét dáng vẻ, liền bị Lưu Hồng cùng Cũ Hoang ngăn cản. Hai người rút vũ khí ra, điên cuồng vây công xem Ảnh Nhận, đêm nay mục tiêu chính là để nàng mệnh tang nơi này. Ảnh Nhận tự nhiên cũng rút ra đoạn đao ngăn cản, nhưng nàng chỗ nào địch nổi nhị vị đỉnh cấp cao thủ, chỉ chốc lát sau liền rơi vào hạ phòng, thụ thương, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Lưu Hồng cầm tay cương đao, bắt lấy một cái cơ hội, đang muốn hướng sống lưng của nàng bên trên bổ, Cũ Hoang lập tức hô, không muốn chém vào máu phần phát xoa, ta còn muốn dùng một chút. Lưu Hồng sững sờ, dùng như thế nào? Cũ Hoang khí gấp bại hoại, ngươi nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ngươi nói dùng như thế nào, xuẩn không phải một chút điểm. Lưu Hồng quệ miệng nói, loại này ép buộc tới không có gì hay. Cũ Hoang bắt đầu cười hắc hắc, kia không quan hệ, ta mang theo thuốc, chờ một lúc cho nàng hạ điểm, cam đoan nàng so Phan Kim Liên còn chủ động. Sử dụng hết, lại giết nàng cũng không muộn. Lưu Hồng cũng vui vẻ, cấp cấp a, còn phải là ngươi a, nghĩ chính là chủ đạo. Tốt tốt tốt, vậy liền không chặn nàng, nhất định phải để thể nghiệm cảm giác kéo đến đời nhất. Hai người thương lượng thời điểm, Ảnh Nhận đương nhiên toàn nghe được, tự nhiên lại phẫn vừa giận, cầm đao điên cuồng phản kích. Nhưng là lại phẫn, lại giận, lại điên, lại cuồng, cũng đánh không lại nhị vị đỉnh cấp cao thủ. Lưu Hồng rất mau đem nàng một cước gạt ngã trên mặt đất, Cũ Hoang thì cấp tốc nào tới. Hai người cùng một chỗ cố gắng, gắt gao ngăn chặn Ảnh Nhận tay chân. Tiếp lấy Cũ Hoang từ trong ngực lấy ra một bao thuốc đến, xé mở lỗ hổng, lại bóp lấy Ảnh Nhận miệng, dầm dầm đem màu trắng bột phấn đều đổ vào. Ảnh Nhận ô, dùng sức dây rủa, lắc đầu, muốn đem thuốc bột đều phun ra ngoài. Cấp cấp a, ngươi ăn a, ăn a. Đã ăn xong, chúng ta cùng một chỗ vui vẻ. Cũ Hoang gắt gao án lấy Ảnh Nhận miệng, thậm chí nắm cái mũi của nàng, dạng này nàng đang hô hấp thời điểm, liền đem thuốc bột tất cả đều hút đi vào. Mắt thấy Ảnh Nhận đã đem thuốc bột nuốt vào hơn phân nửa, Cũ Hoang mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, tiếp qua 10 phút, nàng liền so Phan Kim Liên còn chủ động. Tốt, tốt, ta liền thích chủ động nữ nhân, ép buộc rất không ý tứ. Lưu Hồng trong mắt cũng lóe ra hưng phấn ánh sáng. Nghe được lời như vậy, Ảnh Nhận càng thêm sốt ruột, lúc này dãy rủa đến lợi hại hơn, đồng thời không ngừng a kêu. Đừng mẹ hắn kêu, cách đó không xa chính là mã lộ, không nên đem người cho đưa tới. Cũ Hoang gắt gao che lấy Ảnh Nhận miệng, Lưu Hồng thì tiếp tục cán lấy tay chân của nàng. Miếu thờ phụ cận là rất hoang vắng, nhưng Ảnh Nhận trước đó vọt ra đến mấy trăm mét, cho nên cách đó không xa đúng là mã lộ, cũng may trời tối người yên, ngẫu nhiên mới có một cỗ xe đi ngang qua, không nhìn kỹ cũng không phát hiện được tình huống bên này. Coi như phát hiện, cũng chưa chắc dám quản, mấy người trợ thủ bên trong đều có đao, người bình thường nào dám nhảy vào vũng nước đục này. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một chiếc xe ngừng lại, tiếp lấy có người đạp 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 hướng bên này chạy tới. Ô, thấy có người tới, Ảnh Nhận trong lòng giấy lên một tia hy vọng, lần nữa dây rủa, vặn mèo, gào lên. Thật đúng là mẹ hắn không có sợ chết. Cũ Hoang một tay che lấy Ảnh Nhận miệng, một tay giơ lên một thanh đao đến, lớn tiếng mắng, thứ thời, có bao xa lăn bao xa. Lưu Hồng cũng giống như vậy, để ép Ảnh Nhận tay chân, đồng dạng giơ lên một cây chùy thủ hung ác nói, cút, cút. Người kia nhưng không có lăn, như cũ hướng bên này chạy tới, một bên chạy còn một bên đều, người nào dám ở chỗ này làm sằng làm bậy. Theo hắn thân ảnh biệt đến càng gần, một trương khuôn mặt dần dần dưới ánh trăng rõ ràng, chỉ thấy hắn đại khái hơn 40 tuổi, thân hình vừa phải, hình dạng phổ thông, nhưng mặc trên người một kiện màu đen quần áo luyện công, trước ngực dùng sợi tơ hoa văn một đầu đằng không mà lên kim long. Kia là Long Môn Võ Quán tiêu chí. Người tới chính là Long Môn Võ Quán quán chủ Trần Vĩnh Sinh. Nói đến Ảnh Nhận xác thực mệnh không có đến tuyệt lộ, Trần Vĩnh Sinh rời đi Long Môn Võ Quán về sau, ngay tại trên đường về nhà, nghe đến đó có chút động tĩnh, cho nên mới tới xem một chút. Hắn mặc dù là đỉnh cấp cao thủ, nhưng là gác qua trước kia, sẽ không quản cái này nhàn sự, hiện tại không đồng dạng, có tiền, có năng lực, có thân phận, tự nhiên nguyện ý gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chạy vội tới chỗ gần, Trần Vĩnh Sinh nhận ra Lưu Hồng cùng Cũ Hoang, cũng nhận ra bị hai người bọn họ đè xuống đất Ảnh Nhận, trước đó đi hô thành liên thủ tiến đánh Tô gia, mấy người là gặp qua mặt. Lưu Hồng cùng Cũ Hoang đương nhiên cũng nhận ra hắn. Đáng chết, như thế nào là hắn? Nhìn thấy cái này màn, Lưu Hồng trong nháy mắt gấp, mau bỏ đi. Người của Tô gia đi vào Tịnh Châu, mặt ngoài là theo dõi Long Môn Thương Hội, nhưng thật ra là vì bản thạch cùng Ảnh Nhận. Long Môn Thương Hội, bọn hắn tạm thời không có ý định trêu chọc, huống chi nơi này vẫn là người ta đại bản doanh. Cho nên Lưu Hồng cùng Cũ Hoang không có chút gì do dự, lập tức buông ra Ảnh Nhận, cũng không quay đầu lại hướng một cái hướng khác bỏ ra. Một bên chạy, còn một bên âm thầm mang lấy, mà nó, hỏng chúng ta chuyện tốt. Đúng vậy a, xem ra muốn tiện nghi cái kia Vương Bát Đản. Trần Vĩnh Sinh không rõ ràng cho lắm, như cũ cất bước đuổi theo, liên tiếp đuổi theo ra đi mấy chục mét, đột nhiên cảm giác được không đúng, mình nhưng đấu không lại hai cái đỉnh cấp cao thủ, huống chi Ảnh Nhận còn tại trên mặt đất nằm, không biết nàng bị thương thế nào. Thế là Trần Vĩnh Sinh lại trở về đến, chạy vội tới Ảnh Nhận trước người, ngồi xổm xuống hỏi, cô nương, ngươi thế nào, chỗ nào thụ thương rồi? Ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện, cần ôm ngươi một chút, nhìn ngươi bỏ qua cho. Trần Vĩnh Sinh tự xưng là người trong võ lâm, nói chuyện cũng nếp xưa cổ khí, trước nói một câu xin lỗi, tiếp lấy lại duỗi ra tay đi, chặn ngang đem Ảnh Nhận bế lên. ai ngờ ảnh nhận vậy mà so với hắn còn muốn chủ động, một thanh ôm lấy Trần Vĩnh Sinh cổ, toàn bộ thân thể cũng dán vào trong ngực của hắn.
Ách, kỳ thật đi, không cần áp sát như thế.
Trần Vĩnh Sinh có chút khẩn trương, mặc dù hắn hơn 40, nhưng còn không có cưới qua nàng dâu, cũng không có cùng nữ nhân như thế thân cận qua, cảm thụ được đối phương mềm mại thân thể, cùng gần trong gang tấc hơi thở, khuôn mặt lúc này hồng đến cổ rễ. Ảnh nhận nhưng không nói lời nào, ôm lấy Trần Vĩnh Sinh đồng thời, hai mảnh môi mỏng trực tiếp hôn lên.
Ừm.
Trần Vĩnh Sinh con mắt lúc này liền trừng lớn, cô nương, đây là. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được, bởi vì ảnh nhận ngăn chặn miệng của hắn.
Ô ô ô,
Trần Vĩnh Sinh mơ hồ không rõ đều, phát giác được ảnh nhận không thích hợp, tựa hồ bị người cho hạ độc, ý đồ đem đối phương cho đẩy ra, cuối cùng vẫn thua trận. Đến một lần ảnh nhận cũng là đỉnh cấp cao thủ, khí lực quả thực không nhỏ. Thứ hai Trần Vĩnh Sinh hơn 40 tuổi, chưa từng có chạm qua nữ nhân, đột nhiên có người ôm ấp yêu thương, chỗ nào còn chịu nổi, vô luận thân thể vẫn là tâm lý, phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không biết thiên địa là vật gì. Hơn nửa canh giờ, ảnh nhận đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, nhanh chóng mặc y phục của mình cùng quần. Nàng vừa rồi ý thức mặc dù mơ hồ, nhưng cũng biết xảy ra chuyện gì, hiện tại không kịp so đo, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn. Trần Vĩnh Sinh đồng dạng nhanh chóng mặc quần áo, đồng thời khẩn trương nói, cô nương, không có ý tứ, ta biết ngươi bị hạ dược, nhưng ta xác thực không có chống đỡ dụ hoặc. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phụ trách. Đừng nói những ngày nói nhảm. Ảnh nhận vội vã đứng lên, cấp tốc giảng một chút trước đó chuyện phát sinh, nhanh, giúp ta tìm một chút bản thạch.
Tốt, tốt.
Trần Vĩnh Sinh đáp ứng, ta hiện tại liền gọi Long Môn Thương Hội người tới.
Đừng kêu Long Môn Thương Hội.
Ảnh nhận lập tức ngăn lại hắn, chuyện này cùng Long Môn Thương Hội không có quan hệ, ngươi không nguyện ý hỗ trợ, hiện tại liền có thể đi. Ảnh nhận ngay cả thứ bảy cục đều không muốn cầu trợ, huống chi là Long Môn Thương Hội. Cũng chính là Trần Vĩnh Sinh mới vừa rồi cùng nàng phát sinh một chút siêu hữu nghị sự tình, nếu không nàng cũng sẽ không tìm đối phương hỗ trợ.
Tốt.
Ta không gọi Long Môn Thương Hội. Trần Vĩnh Sinh minh bạch nàng ý tứ, lập tức đáp ứng.
Lập tức, hai người liền hướng chùa miếu phương hướng chạy vội quá khứ,